Chương 472, thần bí đến cực điểm Diệp Tuyển Nhi, canh 3, 2, chương 472, thần bí đến cực điểm Diệp Tuyển Nhi, canh 3, 2, Sở Sở hoàn toàn từ bỏ, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Diệp Trường Tiên nhẹ gật đầu, vùng biển này chiều sâu chỉ có 2000 trượng nhiều một ít, dò xét quang trận pháp đủ để dò xét đến thềm lục địa, thềm lục địa bên trong một chút trầm tích vật cũng thấy rõ ràng, một chút trong biển dãy núi, hẻm núi cũng thấy rõ ràng, nhưng như cũng không có phát hiện tượng cổ di tích tung tích. Diệp Trường Tiên lần nữa xuất ra Tây Đô đưa cho hải đồ, lại lấy ra theo U Linh trên thuyền vào tay hải đồ, lẫn nhau so sánh. Đột nhiên ở giữa, Diệp Trường Thiên hơi kinh ngạc phát hiện một cái chi tiết. Tây Đô hải đồ, U Linh thuyền thương khung hảo phía trên hải đồ đều là chọn lựa tấm da dê. Tại biển hàng bên trong, hải đồ nhiều khắc vào phiến bùn, tơ lụa, tấm da dê, phiến đá phía trên, còn có một số đặc thù chống nước phòng ẩm trăng giấy. Nhưng cái này hai tấm hải đồ lại đều chọn lựa là tấm da dê. Theo lý thuyết, tấm da dê cũng không tồn tại cái gì không ổn, quái dị chính là tại tấm da dê góc trên bên phải chỗ đều tồn tại một cái vết lõm, tựa như là bị cái gì để lại một nửa. Cái này vết lõm cũng không rõ ràng, nhưng cẩn thận so sánh hạ, lại có thể phát hiện hai cái vết lõm lại đều ở giống nhau vị trí, tựa như là hai tấm gấp lại cùng một chỗ trên giấy da dê, trường kỳ để ép một kiện đồ vật, hình thành vết tích. Diệp Trường Thiên đem hai tấm khác biệt hải đồ chồng chất lên nhau, phát hiện hai tấm hải đồ lại có một phần là hoàn toàn trùng điệp cùng một chỗ. Mà nhìn kỹ, còn có thể phát hiện Tây Đô hải đồ chữ viết tương đối rõ ràng, mà Thương Khung Hào bên trên hải đồ chữ viết lợn nhạt. Đây là một chương hải đồ bên trên chia ra. Sở Sở hơi kinh ngạc nói: Ngươi còn nhớ rõ Thương Khung Hào hàng hải nhật ký bên trong ghi chép một câu nói như vậy sao? Hai tháng trải qua mê vụ hải, gặp Tây Linh tu sĩ, kết chi đại hỉ. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng nói: Ngươi nói là Tây gia người đã từng cùng Thương Khung Hào người gặp nhau qua? Sở Sở lấy làm kinh hãi: Có phải hay không Tây gia người gặp được Thương Khung Hào bên trên tu sĩ không nói đến, nhưng rất rõ ràng Tây gia chương này hải đồ nhất định là tới từ Thương Khung Hào. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng nói, lấy ra hàng hải nhật ký, cẩn thận lật nhìn lên. Tháng 5, cảm giác có vật không rõ nguồn gốc nhập Thương Khung Hào tháng 11, đến tin tức lại dò xét huyễn vụ hải vực. Diệp Trường Thiên trầm tư, tháng 5 cùng tháng 11 ở giữa gian cách mấy tháng lâu, cái này vật không rõ nguồn gốc, hẳn là Diệp Tuyển Nhi a tin tức này, chẳng lẽ là Diệp Tuyển Nhi cáo chi đối phương. Diệp Trường Thiên xuất ra càn khôn kính, đem Diệp Tuyển Nhi truyền tống đi ra. "Kaka, đều nhanh ngạt chết ta, tại sao lâu như thế mới khiến cho ta đi ra?" Diệp Tuyển Nhi có chút không vui nói. "Ha ha, muội muội, bên ngoài gặp nguy hiểm, Kaka không thể để cho ngươi mạo hiểm." "Đúng rồi, ngươi từng tại Thương Khung Hào bên trên, có phải hay không gặp qua cái này hải đồ?" Diệp Trường Thiên đem hải đồ giao cho Diệp Tuyển Nhi. Diệp Tuyển Nhi nhẹ nhàng xem xét, liền gật đầu, nói rằng: "Kaka, hai cái này hải đồ nhưng thật ra là một chương hải đồ, chẳng qua là trên dưới chia ra, cái này hải đồ là một cái dâu quai nón da da tách rời, cho một cái tu sĩ." "A, vậy ngươi nhưng biết nơi này là cái gì?" Diệp Trường Thiên truy vấn. "Bọn hắn nói là đang tìm kiếm đường về nhà." "Về nhà?" Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở giật mình, chẳng lẽ nói Thương Khung Hào cũng không phải là đánh cướp cùng chinh phục, mà là tại biển rộng mênh mông phía trên tìm kiếm mình quê hương. "Đúng vậy." Dâu quay nón ra ra nói nhà của bọn hắn là tại một tòa thành phố cổ xưa bên trong, nhưng không biết rõ vì cái gì, tìm khắp cả tất cả hải vực, đều không có tìm được nhà của bọn hắn. Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở liếc nhau một cái, thành phố cổ xưa. Chẳng lẽ nói đối phương truy tìm, chính là thượng cổ di tích? Vậy bọn hắn cuối cùng tìm tới không có? Sở Sở sốt ruột mà hỏi thăm. Diệp Tuyển Nhi khẽ lắc đầu, nói rằng, ta cũng không biết. Bọn hắn đang tìm kiếm thời gian thật dài về sau, tìm khắp cả chung quanh hòn đảo, cũng không có tìm tới nhà. Cuối cùng bọn hắn liền tiến vào đến hải đáy. Tiến vào hải đáy? Đúng vậy. Ta cũng không nhớ rõ, tại ra đời thời điểm, trong biển từng phát sinh qua một lần mãnh liệt địa chấn, ta thấy được một hòn đảo chìm vào đến thâm hải bên trong, nơi đó liền có một tòa thành thị, có lẽ là dâu quay nón cắt ra ra nhà. Cho nên, ta liền nói cho bọn hắn. Diệp Tuyển Nhi hồi ức nói: "Ngươi thấy một hòn đảo chìm vào đến thâm hải, ngươi làm sao thấy được?" Sở Sở không hiểu hỏi: "Ta vốn là sinh hoạt tại hải đáy, là lần kia địa chấn đem ta đưa đến trên mặt biển." Diệp Tuyển Nhi an tĩnh nói rằng, nhưng rơi vào Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở trong hai, lại có vẻ mười phần hãi nhiên. "Nhà của ngươi tại hải đáy?" Diệp Trường Thiên khó có thể tin mà hỏi thăm. "Ân, đúng vậy. Kaka, ta có thể cảm giác được, nơi này ở vào thâm hải bên trong, Kaka cùng tỷ tỷ cũng đang tìm cái thành phố kia sao?" Diệp Tuyển Nhi hỏi. "Đúng vậy à, Kaka chính là vì tòa thành thị mà đến, ngươi biết đắm chìm thành thị ở nơi nào sao?" Diệp Tuyển Nhi nghĩ nghĩ nói rằng, "Ta cũng không nhớ rõ, bất quá ta thử một chút a." Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở mười phần mừng rỡ nhẹ gật đầu, Diệp Tuyển Nhi đi hướng phi xa tường ốc, thân ảnh đột nhiên ở giữa biến mất tại phi xa bên trong. Ngay tại Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở giật mình thời điểm, hải đáy đột nhiên ở giữa lóe lên vô số u lam quang diễm, đem chung quanh hải vực chiếu sáng lên. Mà Diệp Tuyển Nhi thân ảnh, giống như này thoải mái mà phiêu phủ ở thâm hải bên trong, giống như cũng bất kỳ khó chịu chút nào, cái này khiến Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Phải biết nước này ép chí lớn, cũng không phải nhân loại lục thể có thể chịu nổi. Có thể Diệp Tuyển Nhi, như thế một cái tiểu cô đường, lại như thế nào có thể làm được? Nàng sinh hoạt tại hải đáy, chẳng lẽ nàng cũng không phải là nhân loại? Diệp Trường Thiên thế nào đều không nghĩ ra, Diệp Tuyển Nhi bản thể đến cùng là cái gì? Sở Sở nhìn xem vô số quang diễm, hải đáy không ngừng biến mất hắc ám, ngược lại tạo thành một mảnh giống như phỉ thúy đồng dạng u lam thế giới. Trong chút lửa diễm, tựa như là sinh vật phù du, lại tựa như từng chiếc đèn sáng, hải đáy dường như long cung đồng dạng. Theo Diệp Tuyển Nhi hỏa diễm không ngừng kéo dài, hải đáy tầm mắt không tách ra rộng. chỗ gần, nơi xa, hải đáy phong quang, thu hết trong mắt. Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở khẩn trương tìm kiếm lấy, mong muốn tìm kiếm được cái kia trong truyền thuyết thượng cổ di tích. Diệp Tuyền Nhi giống như cảm giác được cái gì đồng dạng, đông đảo quang diễm bắt đầu ở đông bắc phương hướng dâng lên. Xa xa quang cảnh, ánh vào Trường Thiên, Sở Sở tầm mắt. DS, cầu hạ phiếu a. Chương 473, điểm khả nghi cửa lớn, trung cực đảo, canh 1, 1. Chương 473, điểm khả nghi cửa lớn, trung cực đảo, canh 1, 1. Trên lục địa có lẽ không tồn tại còn sống trốn đảo nguyên, nhưng hải đáy chỗ sâu lại khả năng tồn tại chết đi văn minh. Nhìn bên kia, Sở Sở ngạc nhiên hô. Diệp Trường Thiên vội vàng nhìn lại, tại đông bắc phương bên ngoài mấy dặm, một tòa to lớn gò núi an ổn ngồi xếp bằng tại thâm hải thềm lục địa phía trên. Nếu không phải là có đại quy mô hỏa diễm ánh sáng, dù cho là theo kia gò núi phía trên lướt qua, cũng chỉ sẽ làm một cái nho nhỏ sân phòng, mà sẽ không đem nó liên tưởng đến kia là một tòa thành thị. Diệp Trường Thiên trên mặt cũng nổi lên mỉm cười, Diệp Tuyền Nhi trực tiếp theo hải đáy chỗ sâu bay đi, mà Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở thì thông qua phi xa bay đến gò núi phía trên. Tới gần quan sát, đây là một tòa bò đầy dây leo, do biển, sinh vật phù du vẫn lạc thành thị, lít nha lít nhít lục sắc dây leo, đem toàn bộ thành thị bao vây lấy, theo chỗ cao nhìn, chỉ có thể đem nó làm một sen vào nhau sân phong. Bên kia có nhập khẩu. Diệp Tuyền Nhi đối nơi xa chỉ, Sở Sở vội vàng hô hào Diệp Trường Thiên điều chỉnh hướng đi, Diệp Trường Thiên khẽ gật đầu một cái, theo túng phi xa chậm rãi tiến lên, phía trước là một tòa hùng vĩ đến cực điểm cửa đá. Cửa đá độ cao cơ hồ đạt đến 5 trượng, độ rộng chừng 8 trượng. Thế này sao lại là cửa đá, quả thực là một tòa tường đá. Nhưng ở nơi này, đúng là một tòa cửa đá. Làm sao chúng ta đi vào? Sở Sở ngậm, tham dò thượng cổ di tích, luôn không khả năng trở tại phi xa bên trong a, nếu như không thể tiến vào đến di tích bên trong, lại nhiều bảo vật, cũng không có biện pháp. Diệp Trường Tiên vừa định nói chuyện, lại thấy được Diệp Tuyển Nhi tới cửa đá ngoài mấy trượng địa phương, thân ảnh giống như đụng chạm tới cái gì kết giới đồng dạng, sau đó chậm rãi xuyên vào, ở bên trong ngắc, nhờ Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở đi vào. Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở liếc nhau một cái, phi xa bắt đầu chậm chạp tiếp cận cửa đá, tại phi xa mới vừa tiến vào đến cửa đá 10 trượng vị trí lúc, một đạo màu xanh kết giới chậm rãi bay lên, cản trở phi xa tiến lên. Nơi này lại còn có kết giới. Diệp Trường Thiên có chút không thể tin nói rằng, phi xa chậm rãi tiến vào đến kết giới bên trong, phi xa lập tức nhẹ đi nhiều, đột nhiên chìm xuống phía dưới đi. Diệp Tuyền Nhi xuất hiện ở phi xa bên trong, đối Diệp Trường Thiên vội vàng nói, bên trong không có nước, chúng ta ra ngoài. Diệp Trường Thiên nghe nói về sau, khống chế phi xa chậm rãi ngừng lại, cẩn thận mở ra cửa khoang, cùng Sở Sở bay ra ngoài. Sau đó đem phi xa thu nhỏ, thu vào. Hô Sở Sở thật sâu hô hấp lấy, nhìn cách đó không xa nước biển, trong lòng tràn đầy rung động. Toàn này thượng cổ thành thị, vậy mà thiết trí có cái giới, đem nước biển cách trở bên ngoài. Ở mức không khí, tại thời khắc này lộ ra càng chân quý. Nếu như không phải xa xa nước biển, ta nhất định coi là chính mình thân ở hòn đảo bên trong. Sở Sở tán thưởng nói. Diệp Trường Thiên cũng thở dài nhẹ nhõm. Đoạn đường này nhìn như không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng lộ trình bên trong dày vò cùng nguy cơ sinh tử, vẫn là để hai người thần kinh căng thẳng. Bây giờ không chỉ có bình yên tới cái này thâm hải dưới đáy, còn tìm tới cái này thượng cổ di tích. Hai người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nơi này còn có không ít trận pháp, mặc dù có chút trận pháp tàn phá rất nhiều, nhưng có chút trận pháp còn giữ, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Diệp Trường Tiên cảm giác được nơi này thần thức khôi phục bình thường, khổng lồ thần thức quét tới, không lớn hòn đảo đã hết sức rõ ràng. Chỉ là có chút địa phương, vẫn như cũ bao phủ tại trong trận pháp, khó mà thăm dò. Không trung không cách nào phi hành, cấm chế rất mạnh. Sở Sở nói rằng, Phượng Điệp từ không trung rơi vào đến Sở Sở trên bờ bay. Toàn Nhi, ngươi trước quay về cổ kính không gian a. Diệp Trường Thiên có chút không yên lòng nói. Không, ta muốn ở tại bên ngoài. Yên tâm đi ca ca, ta không sao. Diệp Tuyền Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra tiểu cô nương ra là khó mà tại phong bế không gian bên trong đợi quá lâu. Trọng Thuấn cũng là du một đầu đủ cục. Tại trong cổ kính nghiên cứu lên Diệp Trường Thiên tu luyện tâm đắc cùng luyện khí tâm đắc đi, cũng không tốt bồi bồi Diệp Tuyền Nhi. Tốt ta, nhưng ngươi nhất định phải theo sát ta. Diệp Trường Thiên bất đắc dĩ nói rằng. Trước mắt cửa lớn có chút mở ra lấy, một đầu khe cửa chừng hơn một trượng rộng. Diệp Trường Tiên xem kỹ lấy to lớn trên cửa đá điêu khắc đường cong 10 phần thô kệch, mơ hồ ở giữa lộ ra một tia uy năng. Đi tới cửa chỗ khe, mới cảm giác được cái này to lớn cửa đá độ dày, vậy mà khoảng chừng một trượng nữa. Đây là khái niệm gì? Lại lạ như thế nào hùng vĩ? Cao 5 trượng, rộng 8 trượng, dày một trượng nữa. Cái này cửa đá, xây cũng quá lớn một chút, ta dù cho là chống cự thú, cũng không đến nỗi to lớn như thế. Sở Sở có chút giật mình hỏi. Diệp Trường Tiên nhẹ gật đầu, giống như nhìn thấy cái gì đồng dạng, mang theo Diệp Tuyển Nhi bay lên. Sở Sở không biết vì sao, cũng theo sau. Ngươi phát hiện gì rồi? Sở Sở nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngươi nhìn nơi này. Diệp Trường Thiên chỉ cửa lớn phía trên, Sở Sở nhìn lại, chỉ thấy cửa lớn phía trên hiện đầy mấp mô, giống như bị thứ gì cho đập đệm qua đồng dạng. Mặc dù toàn bộ cửa đá không có bị xuyên thủng, nhưng một chút cái hố, tiểu nhân có nửa mét, thậm chí là sâu hơn một mét, mà lớn nhất cái hố, lại xâm nhập cửa đá chừng một trượng chi sâu. Sở Sở, ngươi thấy thế nào? Diệp Trường Thiên nhìn chằm chằm cái này to lớn cái hố, trong lòng không khỏi lạnh lẽo, đối Sở Sở hỏi. Sở Sở chỗ sâu mảnh khảnh tay, cảm giác cái hố chỗ tảng đá, hơi kinh ngạc nói. Đây là tu sĩ pháp bảo đập nện dấu vết lưu lại. Còn có đây này. Diệp Trường Tiên ánh mắt dần dần co rút lại, nhìn xem dày đặc cái hố, chỉ là tập trung ở đại môn cái này một bên vùng này. Rất rõ ràng, công kích đại môn người, tin tưởng cái này cửa đá yếu kém điểm. Nhìn kỹ công kích vết tích, cái hố sâu cạn không đồng nhất, cũng biểu lộ một chút, tới tu sĩ đông đảo, tu vi không chờ. Sở Sở một chút xíu phân tích nói, "Ân, còn có đây này." Diệp Trường Thiên trong trầm tư hỏi, "Mặc dù ta không hiểu rõ lắm trận pháp, nhưng ta có thể cảm giác tới, tòa này đại trận hoàn hảo thời kỳ, uy năng tất nhiên là cực lớn, thậm chí vượt ra khỏi cấp 7 trận pháp phạm chủ. Mà cái này cửa lớn phía trên, tất nhiên cũng có cường đại bảo hộ cấm chế. Nói một cách khác, người tới biết tòa hòn đảo này vô cùng mạnh, nhưng vẫn như cũ dẫn người tới, hơn nữa rất có nắm chắc. Có thể thấy được tu vi tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta." Sở Sở hít một hơi hơi lạnh. "Người nói không sai." Diệp Trường Tiên tán thán nói, "Sở Sở tài trí chính mình là lãnh giáo qua, không hổ là lưu tình tốc chủ. Người đây, còn có cái gì phát hiện?" Chương 473, điểm khả nghi cửa lớn, trung cực đảo, canh 1, 2, chương 473, điểm khả nghi cửa lớn, trung cực đảo, canh 1, 2, Sở Sở quay đầu lại hỏi nói. Diệp Trường Tiên chỉ cái kia đạo lớn nhất cái hố, thở dài nói, "Ngươi nhìn, một cái này, vậy mà có thể xâm nhập đến cửa đá hơn một trượng sâu. Mà toàn bộ trên cửa, lớn như thế vết lõm, chỉ có một chỗ. Khả năng này mang ý nghĩa, từ khi một kích này về sau, toàn bộ đại môn liền mở rộng." Sở Sở ánh mắt sáng lên, cẩn thận quét mắt một phen, cảm giác Diệp Trường Thiên nói đến cũng có chút đạo lý. "Còn có, ngươi nhìn cái khác cái hố chung quanh vách đá đều tương đối chắc nhắn, hoặc là mười phần quy tắc. Tỷ như chỗ này cái hố, rõ ràng là phi kiếm đập nện tại trên cửa đá, phi kiếm dư uy theo mũi kiếm phá vỡ, hướng ra phía ngoài đột nhiên sẽ mở tảng đá, từ đó hình thành hình tròn vết lõm. Nhưng cái này một kích mạnh nhất hình thành cái hố, khắp chung quanh lại dọc theo vô số khe hở, hơn nữa toàn bộ cái hố dưới đáy cũng không giống là phi kiếm gây nên, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là một thanh cổng kềnh lại cường đại truy hình pháp bảo." Diệp Trường Tiên một bên nói, một bên bay xuống tới. Sở Sở âm thầm gật đầu, lại là như Diệp Trường Tiên nói tới, khác biệt pháp bảo hình thành cái hố cùng vết thương là khác biệt, liền giống như dùng kiếm kích giết cùng dùng đao chém giết, là có rõ ràng khác biệt. Vô luận như thế nào, tòa hòn đảo này tại đắm chìm trước đó, tất nhiên trải qua một hồi đại chiến kinh thiên. Diệp Trường Tiên có chút kinh hãi nói rằng, lôi kéo Diệp Tuyển Nhi tay có chút gấp. Sở Sở nhẹ gật đầu. "Đi thôi, chúng ta đi bên trong nhìn xem." Diệp Trường Tiên nắm Diệp Tuyển Nhi, Sở Sở trước người bay múa phượng điệp, ba người một kỳ trùng, cứ như vậy, bước vào đến mảnh này thượng cổ di tích bên trong. Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng tiến vào to lớn cửa về sau, Diệp Trường Tiên, Sở Sở cùng Diệp Tuyển Nhi đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trước mắt là một đầu dùng cự thạch lát thành dài nói, dài trên đường tràn đầy chiến đấu tạo thành đá vụn, khắp nơi tán lạc. Hai bên cung điện bị thiêu hủy, chỉ để lại một chút thiêu đốt chưa hết tảng đá cùng cự mục, màu đen hoặc màu xám đổ bẩn, bày khắp xung quanh. Một chút cẩm thạch lát thành đường mòn phía trên, dính bám vào màu đen vết tích, là sớm đã khô cạn vô số năm vết máu. Hai bên đã không có bất kỳ thăm dò giá trị, một cái có thể nhìn hết, chỉ có bi thương. Đi về phía trước mấy dặm đường, leo lên bậc thang, xuất hiện ở trước mắt chính là một chỗ quảng trường. Trên quảng trường, trưng bày một cái to lớn tu sĩ pho tượng, chỉ là trước mắt pho tượng đã là mười phần tàn phá không chịu nổi, pho tượng đầu lâu đều bị vỡ vụn, chung quanh tàn mát tảng đá, có lẽ chính là pho tượng thân thể tàn phế. Tại pho tượng phía dưới, khắc lấy một nhóm chữ, một ít chữ viết bị hoàn toàn phá hư, chỉ để lại hai cái có thể nhận ra chữ viết. "Trung cực." Sở Sở nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Mà Diệp Trường Thiên nội tâm lại lâm vào đến cực độ rung động ở trong. "Trung cực? Chẳng lẽ nói, nơi này là cứu cực đảo? Là trong dặm trung cực chỗ hòn đảo?" Diệp Trường Thiên tay bắt đầu run rẩy lên. "Ta Thương Lan Bình sinh giao hữu vô số, không sai bằng hữu, chỉ 11 12 người. Chi kỷ duy ba người thay, Trường Hà, trăm dặm, thứ năm." Diệp Trường Thiên rõ ràng nhớ kỹ Thương Lan tiên phủ bên trong, Thương Lan bút ký bên trong ghi chép. Trường Hà, chỉ là Mạnh Trường Hà, cũng là Thương Lan tín nhiệm nhất chi kỷ cùng huynh đệ. Cho nên Thương Lan mới có thể đem thế nữ ủy thác cho Mạnh Trường Hà. Nhưng Mạnh Trường Hà bỏ mình, thế nữ bị hại. Cái này khiến Thương Lan cơ hội hoàn toàn sụp đổ. Lúc này mới có Huyền Minh Hải diệt chuyện. Ngoại trừ Mạnh Trường Hà bên ngoài, xếp tại phía sau chính là trăm dặm trung cực cùng đệ ngũ hồng nông. Mà trăm dặm trung cực là Thương Lan 12 hảo hữu bên trong, một cái duy nhất sinh hoạt tại Nam Hải hòn đảo phía trên huynh đệ, hòn đảo chi danh liền là trung cực. Diệp Trường Thiên sắc mặt bắt đầu biến có chút tái nhợt. 3000 năm trước, Thương Lan trước khi phi thăng, tặng cho 12 bằng hữu linh khí. Cũng tại 12 bằng hữu trợ giúp phía dưới, tạo nên Thương Lan tiên phủ. Theo Thương Lan bút ký ghi chép, trăm dặm trung cực thực lực đã đạt đến đại thừa kỳ trung kỳ tu vi. Cái này có thể nói là nhân gian giới ngoại trừ độ kiếp kỳ bên ngoài cực mạnh tồn tại. Cường đại như thế tu sĩ, gần như vô địch tu sĩ. Chỗ cứu cực đảo, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mới có thể nhường cứu cực đảo đắm chìm tại thâm hải phía dưới. Diệp Tuyển Nhi cảm thấy Diệp Trường Thiên chấn kinh cùng bất an, không khỏi khẽ gọi một tiếng, "Ca ca." Diệp Trường Thiên mới thở dài một hơi, cho Diệp Tuyển Nhi một cái ấy náy mỉm cười, chỉ là mỉm cười mười phần miễn cưỡng. Trăm dặm trung cực, Thương Lan tu sĩ. Diệp Trường Tiên cảm giác nơi này dường như cũng không phải là cái gì thượng cổ di tích, mà là mấy ngàn năm trước đó chiến trường. Sở Sở hỏi thăm Diệp Trường Tiên, Diệp Trường Tiên lại chỉ là lắc đầu, việc này không cách nào đàm luận, cũng không có biện pháp cho Sở Sở nói. Quan hệ này lấy Thương Lan tiên phủ, quan hệ tới Tuy Vi, quan hệ tới 3000 năm trước nợ máu cùng bí ẩn. Diệp Trường Tiên chưa từng tin tưởng Huyền Minh Hải sẽ đối với Thương Lan thê nữ ra tay, dù cho là ra tay, cũng tuyệt không có khả năng sẽ ngu đến mức đem nó thê nữ lướt đến tông môn bên ngoài, còn bị người phát hiện, cuối cùng dẫn tới họa diệt môn. Huyền Minh Hải là kẻ chết hay không, là quỷ chết oan. Mà phía sau hát thủ nhất định hết sức quen thuộc Thương Lan, mười phần hiểu rõ Thương Lan. Mà có thể mười phần hiểu rõ Thương Lan, chỉ có Thương Lan 12 bằng hữu. Đây cũng là cứu cực đảo, mặc dù chữ viết có chút mơ hồ, nhưng còn có thể nhận ra. Pho tượng kia hẳn là cứu cực đảo tiên tổ a. Sở Sở nhẹ nhàng nói, có lẽ vậy. Diệp Trường Tiên lắc đầu, nhìn về phía kia tàn phá pho tượng, đột nhiên lại có một tia thương lan cái bóng, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Diệp Trường Tiên, Sở Sở cùng Diệp Tuyển Nhi nhìn xem chung quanh quảng trường, hướng về phía trước là tường đổ vách siêu cung điện, tả hữu cách đó không xa đều là tàn phá không chịu nổi lâu vũ. Mặc dù chưa từng bị đốt cháy, nhưng phía trên chiến đấu vết tích vẫn là có thể thấy được luồn đốn. Đi thôi, chúng ta đi chính điện nhìn xem. Diệp Trường Tiên ba người tiếp tục đi đến phía trước, thần thức không ngừng quét về phía bốn phía. Trung quanh ngoại trừ một chút có cây rựa vào càng phát ra mỏng manh linh lực còn sống, không còn một chút sinh cơ, chỉ có vô tận tàn phá cùng tàn bại. Giống như vô số năm trước chiến trường, trầm mặc nói tuế nguyệt bi tình. Không có người biết được lúc trước chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả những thứ này đều tại nói cho người tới, nơi này từng biết dài đầy máu tươi, giọt đầy cứu hận. Nơi này tất cả đều khác do ưu hồn, bất khuất nhưng lại hao tổn ở chỗ này tu sĩ, tại bọn hắn thời đại, đến cùng xảy ra biến cố gì? Chương 474, kinh hãi, mềm tiên vụ tung tích, 1, chương 474, kinh hãi, mềm tiên vụ tung tích, 1, làm thích ứng cực kỳ thảm thiết chiến trường, ngươi sẽ cảm thấy chết lặng. Đặt vào bậc thang đá xanh, trước mắt là một tòa cỡ lớn cung điện, xích hồng cửa gỗ phía trên, treo lấy tơ vàng nam một tấm biển phía trên, rồng bay phượng múa để lấy ba chữ to phong nhạc cát. Chỉ là tấm biển đã nghiêng về, cảm giác tùy thời đều có thể sẽ rơi xuống. A. Diệp Tuyển Nhi kinh hô một tiếng, Diệp Trường Thiên đột nhiên vươn tay, đem Diệp Tuyển Nhi ánh mắt bảo vệ. Dương mắt nhìn về phía bên trong đại điện, khắp nơi xương trắng chất đống, mười phần dọa người. Toàn Nhi, ngươi về trước cổ kính không gian AKK cần ngươi thời điểm, lại gọi ngươi, thế nào? Diệp Trường Thiên huyền chuyển nói, Diệp Tuyển Nhi mong muốn kiên trì, nhưng ở Diệp Trường Thiên ánh mắt phía dưới thỏa hiệp, về tới cổ kính không gian. Sở Sở cất bước đi hướng đại điện, quan sát đến những hài cốt này cũng không phải là lộn xộn, xương đùi đều hướng bắt nguồn phương hướng, mà thân thể bộ phận đều hướng bên trong đại điện, đều không ngoại lệ, đều không có xương đầu. Đây là bị đổ sát. Sở Sở không dám tin tưởng nói rằng, Diệp Trường Thiên tâm tình cũng có chút bi thương. Không cần Sở Sở nhiều lời, chỉ cần nhìn xem cái này chỉnh tề tư thế cũng không thấy xương đầu, liền biết những người này là tại không có chút nào phản kháng, từng cái sắp xếp cùng nhau, toàn bộ bị đeo đầu. Nói một cách khác, đây là đổ sát, mà lại là đối bị bắt làm tù binh tu sĩ tập thể đổ sát. Chỉ là không biết rõ những người này đến cùng là thuộc về cứu cực đảo bản thân, vẫn là thuộc về tiến đánh cứu cực đảo người. Tùy ý quét qua, đó có thể thấy được nơi này thi cốt chừng hơn 300, nhưng không có bất kỳ chứng minh thân phận. Không có không gian giới chỉ, không có pháp bảo, không có quần áo, không có bất kỳ cái gì dư thừa tồn tại. Thanh bạch, một đống bạch cốt. Diệp Trường Tiên khẽ thở dài một hơi, quan sát hai bên xuống đại điện hai bên trái phải có gian phòng, nhưng trong phòng cũng đã là không có vật gì, thậm chí liền một chút bia đá cũng bị nện thành mấy cánh. Diệp Trường Tiên đem bia đá liều cùng một chỗ, cùng Sở Sở nhìn về phía nội dung trên tấm bia đá, hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tấm bia đá này rõ ràng là tại cứu cực đảo bị hủy trước đó liền tồn tại hồi lâu, giới thiệu chính là cứu cực đảo lý do, trong đó trăm dặm trùng cực danh tự xuất hiện ở nét khắc trên bia phía trên, cái này khiến Diệp Trường Tiên xác định một chút. Nơi này chính là trăm dặm trung cực chỗ cứu cực đảo. Cũng liền nói, tại 3000 năm trước đó, cái này cứu cực đảo vẫn là tồn tại ở trên thế gian. Là một đại thừa kỳ trung kỳ tu sĩ, chỗ hòn đảo, vậy mà đắm chìm tại thâm hải bên trong, hơn nữa hòn đảo phá hư vô số. Bốn phía có thể thấy được đổ nát thê lương, thiêu hủy vết tích. Tại thương lan sau khi phi thăng, nơi này đến cùng xảy ra biến cố gì? Sở Sở nhìn xem nét khắc trên bia, cũng không có quá mức để ý Diệp Trường Tiên đem tàn phá bia đá thu nhập đến phù tăng không gian bên trong, cùng Sở Sở thông qua đại điện, đi hướng phía sau sân nhỏ. Lúc này, Diệp Trường Thiên mười phần may mắn nhường Diệp Tuyển Nhi tiến vào đến cổ kính không gian. Nơi này thế giới, giống như địa ngục, không, so địa ngục còn thảm thiết. Hơn 500 đầu lâu ở một bên mệt mỏi thành kinh quan. Đình viện bên trong, răng khắp nơi thi cốt, tùy ý chồng chất vào. Mà ở một bên ao, sớm đã khô cạn đường sông, vào lúc này, lộ ra đen nhánh mà mang theo mùi máu tươi màu lót. Máu chảy thành sông, thời nàng khắp đồng. Cái này nhất định là lúc ấy thảm thiết nhất khắc họa. Trong ao còn có một số thi cốt, cùng đình viện bên trong thi cốt như thế, đều có tàn khuyết không đầy đủ tứ chi, giải thích rõ lúc còn sống nhất định kinh nghiệm một trận huyết tinh đến cực điểm chiến đấu. Nơi này chiến đấu cũng quá mức thảm thiết một chút a. Sở Sở có chút khó có thể tin nói, Diệp Trường Thiên thở dài một tiếng. Nơi này cảnh tượng mặc dù so ra kém vẫn là không gian bên trong mấy chục vạn đương điêu tộc vẫn là quanh liệt, nhưng cũng nhất định có cực kỳ bi tráng quá khứ. Cái này một cái thi cốt, đầu lâu một nửa bị gọt sạch, mà đổi thành một cái thi cốt, khả năng đoạn chính là cánh tay, cũng có thể là đuổi, một chút thi cốt, thậm chí liền trước ngực xương sườn đều bị đánh nát. Đình viện tả hữu bất quá 300 bước, trên dưới cũng bất quá 500 bước, vậy mà chất đống không dưới ngàn người thi cốt. Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở sắc mặt rất khó coi, cho dù ai tại Thâm Hải dưới đáy, phát hiện giống như quỷ vực đồng dạng hòn đảo, tâm trung đồ sẽ bất an. Ngươi muốn làm gì? Sở Sở nhìn Diệp Trường Tiên tế ra hỏa diễm, không khỏi khẩn trương lên. Bất luận là cứu cực đảo, vẫn là thế lực khác, đã chết tại nơi này, kinh quan cũng tốt, từng trồng bạch cốt cũng tốt, vẫn là hóa thành cho bụi a, không cần ở chỗ này ngàn năm, giống như cười nhạo cái gì đồng dạng. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng nói rằng, từng đạo hỏa diễm đột nhiên bay ra, vừa mới đi qua trong đại điện thi cốt cùng đỉnh viện bên trong thi cốt đều tại kim ô chi hỏa hạ hóa thành cho tàn. Bất luận bọn hắn sinh tiền đúng sai, vì ai bán mạng chết, cái khác mọi thứ đều tiêu diệt. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng vung lên, vô số thủy nguyên tố nhỏ xuống xuống dưới, thanh tẩy lấy quỷ này bị đỉnh viện. Sở Sở đối với Diệp Trường Tiên loại hành vi này cũng không lý giải, nhưng cũng không có ngăn cản. đi thôi, đi bên trong điện nhìn xem. Diệp Trường Thiên làm xong đây hết thảy về sau, cùng Sở Sở cùng đi hướng về phía bên trong điện. Bên trong trên điện đã vỡ vụn không chịu nổi, xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Bên trong trên điện, ngồi xếp bằng đã qua đời 7 người, mỗi người trên thân thể đều cắm một thanh bình thường đến cực điểm hạ phẩm pháp khí. Nhưng Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở đều tin tưởng, cái này qua đời hóa thành thi cốt 7 người, tuyệt sẽ không bị một thanh hạ phẩm pháp khí giết chết. Nhưng trước mắt sự thật chính là như thế. Sở Sở cẩn thận kiểm tra một phen, lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nhưng có thể ngồi bên trong điện trên bồ đoàn người, há có thể là người bình thường vật. Dễ dàng như vậy bị giết, trái ngược lẽ thường. Diệp Trường Thiên thấp thỏm bất an trong lòng, nghĩ tới điều gì đồng dạng, ngón tay đặt ở một cái qua đời người xương mũi phía dưới, trên ngón tay leo ra ngoài một cái nho nhỏ thiết hỏa nghĩ, thiết hỏa nghĩ còn không có leo ra bao lâu, liền đột nhiên theo xương mũi bên trong rơi xuống, Diệp Trường Thiên phất tay thu vào. Lúc này Diệp Trường Thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm, 7 người này, đích thật tất là bị hạ phẩm pháp khí giết chết. Mà 7 người này tu vi, nhất định cũng là siêu phàm nhập thánh cấp bậc. Nhưng bọn hắn lại chết tại một vật phía dưới. Nguyễn Tiên Vũ. Diệp Trường Thiên trong lòng lộ ra một tia sợ hãi. Chương 474, kinh hãi, mềm tiên vũ tung tích 2, chương 474, kinh hãi, mềm tiên vũ tung tích 2, tại phiến thiên địa này bên trong, ngoại trừ Thương Lan bên ngoài, còn có nhân thủ bên trong còn nắm giữ Nguyễn Tiên Vũ. Nhưng dựa theo Thương Lan ghi chép, những này Nguyễn Tiên Vũ là một loại kỳ huyễn đến cực điểm cây nấm luyện chế mà thành, toàn bộ giữa thiên địa chỉ có điều một đóa mà thôi. Loại này Nguyễn Tiên Vũ tồn tại, cũng chỉ có Thương Lan cùng Thương Lan thê nữ biết, cũng chỉ có 3 người nắm giữ. Không cần phải nói, Thương Lan thê nữ bị giết, mang theo Nguyễn Tiên Vũ cũng bị người cướp đi, mà cướp đi Nguyễn Tiên Vũ người lại đi tới cái này cứu cực đảo, hủy đi cứu cực đảo, đến cùng là ai? Diệp Trường Thiên ánh mắt lóe ra quan mang. Khi lấy được Thương Lan tiên phủ về sau, Túy Vi đem tầng thứ 8 tất cả Nguyễn Tiên Vũ thu thập lại, phân lượng cũng chỉ bất quá đủ dùng 20 lần, lại phân cho Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết, cho Túy Vi bảo lưu lại một chút về sau, trên người mình chỗ tồn giữ lại lượng nhiều nhất đủ 9 lần. Diệp Trường Thiên minh bạch, thế gian này trừ thiên môn người bên ngoài, ai nắm giữ Nguyễn Tiên Vũ, ai chính là sát hại Thương Lan thế nữ chân hùng, mà đối phương vô cùng có khả năng chính là Thương Lan thập nhị hưu bên trong một bị. Đây là một loại độc. Sở Sở thấy được Diệp Trường Thiên cử động, không hiểu hỏi. Ta cũng là phỏng đoán, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, tam giai kỳ trùng thiết hoàng ý, vậy mà tại cái này đã hóa thành xương khô, xương mũi bên trong không cách nào tiến lên nửa bước, có thể thấy được loại độc này vẫn là vô cùng mãnh liệt. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng nói rằng, Sở Sở hai mắt tỏa sáng, đột nhiên quét qua, 7 bộ thi cốt liền bị Sở Sở thu nhập đến trong giới chỉ. Ngươi làm cái gì? Diệp Trường Thiên hỏi. Đã loại độc này như thế mãnh liệt, mà đối phương nhưng lại là tuyệt thế cao nhân. Có thể độc lật đại tu sĩ cấp bậc độc, Tây Linh đại lục cũng tìm không ra mấy thứ a. Ta tự nhiên là thu thập lại, để phòng bị cái gì đại tu sĩ để mắt tới. Sở Sở không ngần ngại chút nào Diệp Trường Tiên chất vấn, giải thích nói. Diệp Trường Tiên cười khổ, chính mình nhất thời không tra, ngược lại để Sở Sở chui chỗ trống. Bất quá, dù cho là nàng có thể rút ra ra còn sót lại Nguyễn Tiên Vũ, chắc hẳn cũng sẽ không nhiều. Chủ yếu nhất vẫn là một chút, chính mình nắm giữ Nguyễn Tiên Vũ, mà sát hại Thương Lan thê nữ hung thủ cũng nắm giữ Nguyễn Tiên Vũ, một khi đối phương biết được thế gian vẫn tồn tại Nguyễn Tiên Vũ lời nói, kia Thương Lan tiên phủ tồn tại, thế tất sẽ bại lộ, mà đến lúc đó, chính mình khả năng đối mặt chính là một cái đại thừa kỳ cấp bậc siêu cường cao thủ. Nhưng nếu như Sở Sở thật có thể để luyện ra Nguyễn Tiên Vũ, vậy đối phương ánh mắt liền sẽ tiếp cận Sở Sở, cái này chưa chắc không phải một chuyện xấu. Chỉ là loại vật này một khi rơi vào đến Sở Sở trong tay, về sau mong muốn đối phó nàng sẽ càng bị nhốt hơn khó. Nhưng lúc này, còn không phải cùng Sở Sở lúc trở mặt. Đi thôi, nơi này không có gì đồ vật. Sở Sở nhẹ nhàng cười một tiếng, lôi kéo Diệp Trường Tiên hướng về sau điện đi đến. Bên trong điện cùng hậu điện ở giữa khoảng cách hơi xa, hơn nữa nơi này còn bố trí một cái loạn thạch trận, cao đến hơn 10 trượng cột đá phía trên, điêu khắc cái này quỷ dị phù văn, một chút phù văn còn thỉnh thoảng lấp lóe qua một tia lưu quang, mà đa số phù văn đều lặng yên không một tiếng động. Đây cũng là một loại vây giết đại trận. Diệp Trường Tiên vuốt to lớn cột đá, mỗi một cây cột đá đều cần hơn 10 người mới có thể vây quanh tới. Đáng tiếc, loại trận pháp này tại không có mở ra trước đó, liền đã bị công phá. Sở Sở chỉ ở giữa nhất cột đá chặn ngang bẻ gãy, lộ ra một cái đen nhánh trận bàn, chỉ là trận bàn sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, lại không phục hồi như cũ khả năng. Mà trung quanh của đá cũng không có bị phá hư. Xem ra người tới đối với nơi này trận pháp 10 phần hiểu rõ, ngay cả trận bàn chỗ cũng rõ như lòng bàn tay. Diệp Trường Thiên cảm thán nói, đáng tiếc cái này to lớn trận pháp lại không có phát huy một tia lực lượng. Sở Sở hơi xúc động, hiện thực có đôi khi rất là bi ai. Có chút tự xưng là kiên cố đến cực điểm, tuyên bố có thể ngăn cản trăm vạn đại quân 20 năm phòng tuyến, mà trên thực tế lại chỉ là giống như không có tác dụng, không hề có tác dụng. Cái này cự thạch đại trận cũng là như thế, chỉ là không biết lúc trước bố trí cái này đại trận người có phải hay không trăm dặm trung cực, phải chăng cũng tán thưởng qua trận pháp này có thể ngăn cản đại thừa kỳ tu sĩ. Đi thôi, chúng ta đi bên trong nhìn xem. Đi qua cái này hoàn chỉnh cũng đã không có bất cứ tác dụng gì cự thạch trận về sau, Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở rốt cục đi tới hậu điện. Đối lập tiền điện đồ sát, bên trong điện độc chết, hậu điện lộ ra 10 phần yên tĩnh, yên lặng giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì đồng dạng. Không có bóng người, không có thi cốt, cũng không có bất kỳ vật phẩm, ngay cả một cái bàn ghế dựa đều đã không còn tồn tại. Trống trải đến cực điểm, lặng yên không một tiếng động. Sở Sở nhìn trước mắt trống trải tất cả, không khỏi 10 phần thất vọng. Lần này cùng nhau đi tới, hết thảy đều đã 10 phần hiểu rõ. Tại không biết bao nhiêu năm trước, nơi này phát sinh qua một hồi đại chiến kinh thiên. chiến tranh tiến trình sở sở không rõ ràng, nhưng chiến tranh kết quả đã bày ở trước mắt, cứu cực đảo hủy diệt, đắm chìm hải đáy. Chắc hẳn, kia đánh chiếm cứu cực đảo người, nhất định bắt đi có giá trị tất cả đồ vật. Chiến tranh về sau, quét dọn chiến trường là chuyện tất nhiên. Nhìn xem lập tức giống tuyết đại điện, sở sở biết, nơi đây đã bị cướp sạch không còn. Chuyến này, có thể là không có chút nào thu hoạch. Diệp Trường Thiên cũng xem kỹ lấy cái này vắng vẻ đến cực điểm đại điện, thần thức thăm dò một phen, cũng không có tìm được bất kỳ manh mối. Nơi này giống như cũng không có trải qua chiến đấu. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt lộ ra chờ mong. Ngươi nói là, nơi này chất tàng, khả năng vẫn tồn tại tại trên tòa đảo này. Sở sở ánh mắt phát sáng lên. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, lại lắc đầu, nói rằng, chưa từng có chiến đấu, giải thích rõ hai loại tình huống. Thứ nhất, đối mặt cường địch đầu hàng bị bắt, nơi này bị người cướp sạch không còn. Sở sở vừa cười vừa nói, thứ hai, chính là đại thế đã mất, thu liêm chất tàng, tùy thân mang theo, chuẩn bị bỏ chạy. Phía trước chiến đấu kịch liệt như thế, tuyệt sẽ không đầu hàng bị bắt. Cho nên, cái này chất tàng, hẳn là còn ở cứu cực đảo trên thân người. Diệp Trường Thiên nhẹ gật đầu, nói tiếp, vậy kế tiếp vấn đề chính là, nếu như cứu cực đảo người thu liêm chất tàng, vậy đối phương có phải hay không bị bắt, vẫn là chạy ra ngoài, hoặc là còn ở lại chỗ này hòn đảo phía trên. Sở sở nện bước bước từng bước ngắn đi thẳng về phía trước, nói rằng, ta phỏng đoán, chạy đi có lẽ là chuyện không thể nào, lớn nhất khả năng chính là bị bắt. Diệp Trường Thiên cùng Sở sở đi ra hậu điện, cách đó không xa là đều nhịp linh thảo viên phố. Một tòa cỡ nhỏ linh lực hồ nước, gần như sắp muốn khô kiệt đến phần đáy. Mà tại viên phủ bên trong, tán loạn lấy vô số kỳ thảo số lượng nhiều, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chương 475, kỳ dị ban chỉ, đi về cõi tiên người, ba canh, một, chương 475, kỳ dị ban chỉ, đi về cõi tiên người, ba canh, một, đằng sau là địa ngục, phía trước chính là thiên đường. Diệp Trường Thiên cùng Sở sở bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, cùng nhau đi tới, không phải cực kỳ thảm thiết giết chóc, chính là không chỗ không thấy thi cốt. Mà trước mắt, vậy mà xuất hiện lớn như thế quy mô linh thảo biên phố, thế nào đều lộ ra mười phần quỷ dị. Liên trước mắt linh thảo viên phố bên trong linh thảo số lượng cùng quy mô mà nói, thậm chí vượt ra khỏi thần bí phong dưới vạn dược phổ. Theo phẩm giai nhìn lại, lại đa số đều là tứ giai phía trên, thậm chí xuất hiện một chút thất giai linh thảo. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này thâm hải giống như địa ngục cứu cực đảo phía trên, còn có thể tồn tại như thế hoàn chỉnh linh thảo viên. Khi hỉ, lần này sẽ không tay không mà về. Sở sở nhẹ nhàng rút lên một quả linh thảo, cảm giác một phen, xác định nơi này linh thảo cũng không phải là huyễn trận sở sinh. Lại nói, duy trì linh thảo viên phố sinh tồn linh dịch hồ đều cơ hồ khô kiệt, toàn bộ hòn đảo phía trên linh lực cũng lộ ra tương đối mỏng manh. Dù cho là có trận pháp, vận hành năng lượng cũng tại ngàn năm tuế nguyệt bên trong tiêu hao khá lớn, dựa vào còn sót lại dư uy, mong muốn vây khốn Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở cũng không dễ dàng. Nơi này không có trận pháp khí tức, chỉ có nhẹ nhàng linh khí. Linh thảo viên trung quanh cũng không có bất kỳ bóng người, chỉ có vô tận yên tĩnh tới cực hạn. Phượng Điệp xoay quanh tại Sở Sở bên người, thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Trường Thiên, tùy thời chuẩn bị cho Diệp Trường Thiên một kích chí mạng. Diệp Trường Thiên không có nhìn Sở Sở, nhìn chăm chú lên linh thảo viên, nhẹ nhàng nói rằng, nơi này linh thảo, một người một nửa như thế nào? Phượng Điệp đột nhiên bay múa tới giữa không trung, nhỏ bé thân thể trong lúc đó biến lớn, tạo thành dài đến hơn một mét kỳ trùng, giống như mặt người đầu, quỷ dị mắt kép nhìn chằm chằm Diệp Trường Thiên, trên cánh lưu chuyển lên trắng đen xen kẽ quang trạch. Mà tại Sở Sở bên người, năm thân ảnh liền đã xuất hiện. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng quét tới, cái kia hai tay hóa thành lưỡi đao, chính là vạn cổ đường lang a. Cái kia nam nữ song kiếm khách, chính là Cửu Âm Trường Phong, kia thích khách áo đen, xác nhận hấp huyết ma văn, cuối cùng vị kia khôi ngô đến cực điểm hắn tử, không cần phải nói, là biến dị thiên phong quy. Nơi này kỳ thảo, ta muốn bày thành, ngươi xem coi thế nào? Sở Sở miệng phun lũ lam, nhẹ nhàng nói. Diệp Trường Thiên mỉm cười, lắc đầu nói rằng, một người một nửa. Sở Sở thu thủy đồng dạng hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Trường Thiên, mà Diệp Trường Thiên cũng không ngần ngại chút nào mà nhìn chằm chằm vào Sở Sở. Sát khí dần dần tản mắt ra, hình thành một hồi gió nhẹ, thổi lất phất hai người quần áo cùng tóc dài. Hi hi, đã như vậy, vậy thì Sở Sở nhẹ nhàng nói, Phượng Điệp cùng sau lưng năm người đều nhìn chằm chằm Diệp Trường Thiên. Diệp Trường Thiên trong lòng cũng là cảnh giác và phần, nhưng lại không sợ hai chút nào nhìn xem Sở Sở, bây giờ Diệp Thiền Nhi đã tỉnh, chỉ cần ngăn lại Phượng Điệp, những người khác hoàn toàn không cần nhắc tới. Nhưng Diệp Trường Thiên cũng không mò ra Sở 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 đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài, nếu như lúc này chiến đấu, phải chăng có thể thủ thắng, còn mười phần khó nói. Vậy theo ý ngươi chi ngôn, một người một nửa. Sở Sở nhẹ nhàng cười một tiếng, trung quanh sát khí lập tức tiêu tán. Sở Sở trong lòng cũng lâm vào đến trong mâu thuẫn giết chết Diệp Trường Thiên, có thể độc hưởng cái này vô số kỳ thảo, đây đối với chính mình kỳ trùng bồi dưỡng mười phần có lợi. Nhưng Diệp Trường Thiên thực lực chính mình cũng không rõ rõ, dù cho là đối mặt đại vương Ô Tặc, hắn cũng chưa từng động tới bất kỳ kỳ trùng. Nhớ tới thiên môn bên trong gặp phải một chút tứ giai định phong cùng ngũ giai ma thú, Sở Sở cũng không có 100% tự tin có thể cầm xuống Diệp Trường Thiên. Còn nữa, tiến vào đến Thâm Hải cần phi xa, kia ra Thâm Hải, giống nhau cần phi xa. Nếu như không cách nào chiến thắng Diệp Trường Thiên, nhường chạy trốn, mà chính mình sẽ hoàn toàn bị vây ở Thâm Hải bên trong. Tả Hữu cân nhắc về sau, Sở Sở nhìn xem Diệp Trường Thiên kiên định lại tự tin ánh mắt, rốt cục lựa chọn thỏa hiệp. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng nói rằng, Sở Sở nhẹ gật đầu, vung tay lên, Sở Sở bên người năm người lần nữa tiến vào đến linh thú đại bên trong ẩn giấu đi lên, chỉ để lại Phượng Điệp ở chung quanh cảnh giác. Cùng lúc đó, Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở riêng phần mình thả ra 1000 cửu âm chướng phong, đầu nhập đến linh thảo cướp sạch bên trong. Những linh thảo này xuất hiện có chút quỷ dị. Diệp Trường Thiên nhìn xem bận rộn kỳ trùng, đối một bên Sở Sở nói rằng: "Là 10 phần quỷ dị, cứu cực đảo bị công, cái khác tất cả có thể cho thấy thân phận tin tức đồ vật toàn bộ thanh lý không còn, thậm chí là một chút kiến trúc cũng bị tiêu hủy, phá hư. Có thể linh thảo này lại hoàn chỉnh bảo tồn lại, thế nào đều không thể nào nói nổi." Sở Sở cũng hết sức tò mò. Tại bất luận cái gì tu chân thời đại, linh thảo đều là cực kỳ chân quý tu chân tài nguyên, không chỉ có là chân quý tài liệu luyện đan, còn có thể cung cấp nồng đậm linh lực, thậm chí có thể lấy ra hối đoái cái khác kỳ chân. Nếu như đối phương công chiếm cứu cực đảo, không có bất kỳ cái gì đạo lý sẽ bỏ qua những này kỳ thảo. Có lẽ đối phương cũng không có đánh hạ cứu cực đảo. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng nói rằng. Sở Sở thản nhiên cười nói, cũng có lẽ đối phương công chiếm cứu cực đảo, cũng không định đem linh thảo trực tiếp đổ đi, mà là hy vọng giữ lại ở chỗ này. Diệp Trường Thiên nhẹ gật đầu, suy đoán cho không ra bất kỳ đáp án. Sau nửa canh giờ, Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở riêng phần mình thu hồi linh thảo, nơi này linh thảo viên đã không thấy bất kỳ linh thảo tung tích, không có giữ lại bất kỳ linh thảo, bởi vì Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở tin tưởng, dạng này hải đáy khả năng lại không lần thứ hai đến cơ hội. Huống chi, cái này linh lực hồ đã sắp khô kiệt, không bao lâu, những linh thảo này cũng sẽ khô héo đến chết, dần dần biến chất, hong khô, hóa thành cho bụi, một chút cao giai linh thảo tự sinh linh lực, còn chưa đủ lấy chèo chống khổng lồ nhu cầu. Đi qua linh thảo viên về sau, phía trước cách đó không xa là một tòa cự thạch đắp lên hình thành giả sơn, không đến 30 trượng, nhưng cũng lộ ra 10 phần uy nghiêm. Dưới núi giả có đường mòn, Sở Sở cùng Diệp Trường Tiên cũng không có trực tiếp tiến vào đến giả sơn bên trong, mà là riêng phần mình điều động một cái kỳ trùng, bay vào đến giả sơn bên trong, dò xét một phen, thấy không có nguy hiểm, hai người mới bước vào đến giả sơn bên trong. Giả sơn bên trong con đường tương đối khúc chiết, phân ra động thất trên trăm. Mỗi cái động thất bên trong, lưu lại vật phẩm cũng không nhiều, nhiều con thấy bàn đá, băng ghế đá, giường đá, bồ đoàn. Lành nghề qua mấy chục động thất về sau, hai người tới một chỗ trống trải đến cực điểm thạch động không gian, cái này thạch động một bên, có linh lực hồ nước róc rách chảy xuôi, hồ nước phía trên, phân tán 36 hoa sen tỏa. Chương 475, kỳ dị ban chỉ, đi về cõi tiên người, ba canh, 2, chương 475, kỳ dị ban chỉ, đi về cõi tiên người, ba canh, 2, mà tại hồ nước trung ương, thì bố trí một cổ đỉnh tên là cứu cực đỉnh. Diệp Trường Thiên ngay tại xem kỹ lấy cứu cực đỉnh cùng chung quanh bố cục, Sở Sở giống như phát hiện gì rồi đồng dạng, phi thân rơi vào đến hoa sen tỏa phía trên, nhẹ nhàng ngồi xếp bằng lên. Từng đạo linh khí giống như nhận lấy triệu hoán đồng dạng, linh lực trong hồ nước linh lực bắt đầu phun trào, quán thâu đến khiết mạch vô hà hoa sen tỏa phía trên, một hồi mở mịt linh lực bắt đầu độ hóa, cũng hình thành từng đạo nhẹ nhàng linh lực, cuốn quanh ở Sở Sở chung quanh thân thể, theo Sở Sở công pháp vận hành, linh lực không ngừng tiến vào đến Sở Sở thể nội. Loại này hoa sen tỏa, lại là tu luyện pháp bảo. Diệp Trường Tiên lấy làm kinh hãi, loại pháp bảo này có thể trực tiếp đem linh lực trong hồ nước linh dịch vụ hóa, tăng tốc công pháp hấp thu linh lực tốc độ cùng hiệu suất. Sở Sở mỉm cười, còn không có hành động, liền thấy được Diệp Trường Tiên mỉm cười khuôn mặt. Ý kia là nói, một người một nửa. Sở Sở nhíu mày, vừa mới thể nghiệm cho Sở Sở mang đến không ít ngạc nhiên mừng rỡ, cái này hoa sen tỏa, vậy mà có thể gia tốc gấp 3 linh lực hấp thu tốc độ. Nói cách khác, có cái này hoa sen tỏa thì tương đương với chính mình một năm tu luyện bù đắp được 3 năm tu luyện. Hoa sen tỏa mặc dù không có thông nguyên đan lịch thiên hiệu quả, nhưng không thể nghi ngờ là ngồi xuống tu luyện tuyệt hảo pháp bảo. Nhưng pháp bảo này cũng có được một cái bẫy hạn, đó chính là cần phiêu phủ ở linh dịch trên hồ. Bất quá, điều kiện này đối với Diệp Trường Thiên mà nói cũng không phải là vấn đề, đối với Sở Sở, có vẻ như cũng không khó. Tốt a. Sở Sở đành phải lần nữa nhượng bộ, đáp ứng Diệp Trường Thiên. Hai người không có chút do dự nào, riêng phần mình tuyển 18 hoa sen tỏa cất chứa lên. Cứu cực đỉnh cũng không có bất kỳ phát hiện. Theo cứu cực đỉnh vào trong đi, trải qua thăm dò, cũng không có chiếm được bất kỳ vật có giá trị. Sau nửa canh giờ, hai người lại đi ra giả sơn chi địa. Mới vừa đi ra giả sơn, Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở sắc mặt đột nhiên biến đổi. Là ai? Sở Sở lập tức khẩn trương lên, dài nhỏ phi kiếm lập tức nắm trong tay, Phượng Điệp cũng chít chít mà nhìn chằm chằm vào nơi xa, Diệp Trường Thiên hai tay nắm chặt, ngũ sắc quang hoàn bắt đầu hiện lên đi ra. Phía trước cách đó không xa trên đài cao, một thân ảnh đưa lưng về phía Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở, an ổn ngồi xếp bằng lấy, tựa như ngủ say vô số năm đồng dạng. Sở Sở khép kêu cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại, hai người thần thức dò xét qua đi, lại phát hiện thần thức giống như bị ngăn cản bên ngoài đồng dạng, căn bản là không có cách dò xét đạo thân ảnh kia. Hai người liếc nhau một cái, chú ý cẩn thận hướng đi về trước đi. Diệp Trường Thiên nhìn xem đạo thân ảnh kia, đình chỉ bước chân tiến tới, chậm rãi nói rằng: "Xin hỏi tiền bối, thật là trăm dặm trung cực tu sĩ?" Không có chút nào âm thanh, cũng không thấy một tia động tĩnh. "Tiền bối, quay dậy." Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở chậm rãi đặt vào bậc thang, đi tới trưởng giả trước người, trở lại nhìn lại, chỉ thấy trưởng giả xương gò má rất cao, khép hở lấy hai mắt, sắc mặt tạm đạm không ánh sáng, trên mặt che kín nếp nhăn, một bộ thế sự xoay vần dáng vẻ. Nhắc tới cũng kỳ quái, đi đến phụ cận, cản trở thần thức năng lượng cũng lặng yên biến mất. Diệp Trường Thiên dò xét một phen, phát hiện trước mắt trưởng giả sớm đã là đi về cõi tiên vô số năm, chỉ là chẳng biết tại sao, thân thể này nhưng như cũng ngồi xếp bằng ở đây, không có hủ hóa. Hắn là trăm dặm trung cực sao? Sở Sở hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, nhìn xem lão giả rủ xuống đặt ở phần bụng hai tay, trong ánh mắt lộ ra cực độ mong mỏi. Không rõ ràng, hẳn là a. Diệp Trường Thiên cũng nhìn chằm chằm trước mắt tay của lão giả chỉ, cùng Sở Sở khác biệt chính là, Sở Sở càng thêm chú ý không gian giới chỉ, mà Diệp Trường Thiên lại bị viên kia ban chỉ hấp dẫn. Cái này mai ban chỉ, đúng là như thế nhìn qua mắt. Tại thương khung hào bên trong, Diệp Trường Thiên phát hiện một cái ban chỉ cùng một cái chìa khóa, mà kia một cái ban chỉ cùng trước mắt trưởng giả chỗ đeo ban chỉ cơ hồ là như thế. Ban chỉ thuần trắng, tinh mịn, quang trạch lại tản ra một loại ôn nhuận khí tức. Diệp Trường Thiên nghiên cứu qua ban chỉ chất liệu, biết rõ cái này ban chỉ là đế vương bạch ngọc chế thành. Mà đế vương bạch ngọc, loại ngọc này thạch chất quý, so với huyền dương ngọc còn muốn càng lớn. Diệp Trường Thiên trao đổi cổ kính không gian bên trong Diệp Tuyền Nhi, hỏi thăm một phen ban chỉ cùng chìa khóa chuyện. Diệp Tuyền Nhi chỉ là nói cho Diệp Trường Thiên đây là hải đáy một đầu mười phần kinh khủng cự kính vương gia, cũng không biết có tác dụng gì, cũng không biết là thuộc về ai. Sở Sở nhìn xem lão giả khô gầy trên ngón tay chiếc nhẫn, chừng một cái. Không cần phải nói, nơi này nhất định cất kỹ vô số kỳ trân. Lần này ta cũng sẽ không lại bằng lòng ngươi một người một nữa. Sở Sở nhẹ nhàng nói, ánh mắt bên trong dần hiện ra một tia phức tạp tình cảm. Loại tình cảm này chậm rãi bị kiên định sát cơ sở chiếm cứ. Diệp Trường Thiên nhìn xem Sở Sở cùng nhìn mình chằm chằm vững điệp, nhìn xem Sở Sở nhẹ tay nhẹ đặt ở quần áo chỗ, nơi đó treo linh thú đại. Xem ra Sở Sở muốn ở chỗ này ngả bài. Nếu như trước mắt đi về coi tiên người, đúng là trăm dặm trung cực, vậy đối phương trong giới chỉ nhất định còn có lấy Thương Lan đưa tặng linh khí cấp bậc pháp bảo. Mà loại này huyền linh đại lục bên trong công kích mạnh nhất tính pháp bảo, một khi rơi vào đến Sở Sở trong tay, chính mình cũng chỉ có thể chật vật mà mệnh. Nhưng vấn đề là người trước mắt có phải hay không trăm dặm trung cực, linh khí phải chăng còn tồn tại? Diệp Trường Thiên ánh mắt lại rơi vào viên kia ban chỉ phía trên, cái này mai chân quý đến cực điểm ban chỉ, cơ hồ đã chứng minh trước mắt qua đời người là trăm dặm trung cực. Kia linh khí đâu, có thể hay không còn tại trong giới chỉ? Diệp Trường Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Sở Sở, khẽ gật đầu nói rằng, bốn chiếc nhẫn, một cái ban chỉ, người ba ta hai, ngươi trước tuyển, như thế nào? Sở Sở trầm tư một phen, đánh giá Diệp Trường Thiên, suy nghĩ chính mình phần thắng. Đúng lúc này, Diệp Trường Thiên trên bờ vai đột nhiên nổi lên một cái kim thiền. Kim thiền thân thể hẹp dài sắc bén, huyết hồng sắc mắt kép lóe ra yêu dị quang trạch, nhất làm cho người bất an là kim thiền trên thân thể có 6 con cơ hồ trong suốt cánh. Kim thiền cánh có chút gỗ, cuốn lên nhỏ bé khí lưu mơ hồ trong đó cũng lộ ra sắc bén. Diệp Thiên Nhi xuất hiện nhường Phượng Điệp bắt đầu cẩn thận, kỳ trùng đối nguy hiểm cảm giác so với nhân loại càng lớn. Trước mắt lục sĩ kim thiền liền cho Phượng Điệp nhất định áp lực. Sở Sở đây là lần thứ nhất nhìn thấy lục sĩ kim thiền, cũng có chút lấy làm kinh hãi, nhất là Phượng Điệp bắt đầu thu liễm chính mình cuồng ngạo, đem kim thiền xem như đối thủ chân chính đồng dạng ngưng trọng, nhường Sở Sở cảm nhận được một loại áp lực. Trước mắt Diệp Trường Thiên lại vẫn ẩn giấu đi dạng này một cái kỳ dị mà cường đại kỳ trùng, mà đối phương ở thời điểm này lấy ra, rất rõ ràng là đang cảnh cáo chính mình. Sở Sở nhẹ nhàng nâng lên tay, tuyệt mỹ dung nhan hiện lên một tia không cam lòng, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Chương 476, trăm dặm trung cực, thần hồn chi thể, canh 1, 1. Chương 476, trăm dặm trung cực, thần hồn chi thể, canh 1, 1. Tại Sở Sở trong lòng, đạt tới mục tiêu là trọng yếu nhất. Về phần đạt tới mục đích thủ đoạn, liền cần nhìn mình tâm tình. Sớm tại Thương Lan Tiên phủ tầng thứ 7 lúc, Diệp Trường Thiên liền rõ ràng nhận thức đến, trước mắt Sở Sở mặc dù có tuyệt mỹ dung nhan, nhưng ở Sở Sở trong lòng cũng không có cái gì đạo nghĩa, cũng không có cái gì tình cảm, chỉ có lạnh như băng công cụ cùng mục tiêu. Có lẽ băng lãnh tới trình độ nào, chính nàng đều không thể cảm giác tới. Diệp Trường Thiên không muốn truy đến cùng, là chuyện gì tạo nên Sở Sở thâm trầm như vậy tâm kế cùng lãnh cốt tâm? Chỉ là biết, nếu là không cho Sở Sở một chút cảnh cáo, hai người kia đại chiến sẽ tại cái này thâm hải bên trong tiến hành. Nhìn xem Sở Sở khẽ gật đầu, Diệp Trường Thiên cũng buông lòng xuống, đối Sở Sở ra hiệu một phen, đối trước mắt qua đời lão giả không người thi lễ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, đem lão giả trên hai tay ban chỉ cùng bốn chiếc nhẫn nhẹ nhàng lấy xuống. Chỉ là tại chạm đến lão giả hai tay thời điểm, Diệp Trường Thiên thấy được lão giả trên hai cổ tay đều có một đạo hoảng sợ vết thương. Diệp Trường Thiên đem chiếc nhẫn cùng ban chỉ bày tại trong lòng bàn tay. Sở Sở thấy thế, tiện tay lựa chọn ba cái chiếc nhẫn, mà còn lại một chiếc nhẫn cùng ban chỉ thì rơi vào đến Diệp Trường Thiên trong tay. Hai cái đều đánh lên thần hồn ấn ký, đảo qua chiếc nhẫn, lại đều không có hỏi thăm đối phương đoạt được. Trước mắt rừng rậm chỉ là một tòa to lớn phần mộ, cũng không có cái gì có thể dò xét. Cũng là rừng rậm nơi xa, còn phân tán không ít sơn động, ta muốn đi dò xét một phen. Cũng không biết Sở Sở thu hoạch cái gì, khuôn mặt nhỏ biến đỏ bừng, thương phấn nói. Diệp Trường Thiên nhẹ gật đầu, nói rằng, ngươi đi cho đi, ta muốn ở chỗ này ngồi một chút. Sở Sở sững sờ, không biết rõ Diệp Trường Thiên tại sao phải đợi ở chỗ này, nhưng lại cũng không có cái gì nói cái gì, chỉ là nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng, đã như vậy, vậy liền sau đó gặp lại. Sở Sở phiêu nhiên bay ra, bay thẳng hướng về phía xa xa sơn động. Phượng Điệp, ngươi xác định lão giả trung quanh không có cái gì bí ẩn không gian a? Chủ nhân, tuyệt đối không có. Hơn nữa trên người lão giả cũng không có bất kỳ tài liệu thi. Ha ha, Diệp công tử thông minh đến cực điểm, hắn bằng lòng tạm thời lưu lại tốt hơn, không nghĩ tới, trong giới chỉ chân tàng đúng là như thế phong phú. Cũng không biết trong tay hắn chiếc nhẫn đến cùng cất giấu cái gì. Chủ nhân, đối với lục sĩ kim thiền, ta có thể ngăn lại, nhưng là có hay không có thể đánh bại nó, ta không có niềm tin tuyệt đối. Ha ha, ngươi không cần tự trách, hắn nếu là không có một chút át chủ bài, ta cũng sẽ không coi trọng hắn như vậy. Đi thôi, chúng ta đi lấy món kia bảo vật. Diệp Trường Thiên nhìn xem đi xa Sở Sở cùng Vương Điệp, Diệp Thiên Nhi nhẹ nhàng rơi vào Diệp Trường Thiên trên bờ bay, nói rằng, lão đại, ngươi không gian thần thông quả nhiên là càng ngày càng lợi hại, vậy mà có thể che giấu bọn hắn. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng vừa cười vừa nói, là các nàng quá mức tự tin. Từ khi đi ra giả sơn, thấy lão giả lần đầu tiên, Diệp Trường Thiên liền vận dụng không gian pháp tắc, trong nháy mắt tạo nên một không gian riêng biệt, bao phủ tại phiến khu vực này bên trong. Mặc dù Phượng Điệp đối không gian 10 phần mẹ cảm, có không gian thần thông, nhưng lúc đó chú ý lực toàn bộ bị lão giả hấp dẫn lấy, căn bản không có lưu ý mà Sở Sở càng không có chút nào phát giác. Diệp Trường Thiên bố trí mấy cái vụ ẩn trận, tránh cho Sở Sở khả năng thăm dò. Sau đó chậm rãi ngồi trước mặt của lão giả, từ trong ngực lấy ra Thương Lan phụ lệnh, đặt ở trong tay, thấp giọng nói rằng: "Trăm dặm tiền bối, tiểu tử Diệp Trường Thiên, Thương Lan tiên phủ chi chủ, chuyên tới để bài kiến." Diệp Trường Thiên thanh âm mười phần yếu ớt. Theo tiếng nói bay xuống, trước mắt đã hoàn toàn không có sinh cơ, qua đời đã nhục thân, lại xuất hiện nhỏ xíu rung động, một đạo tang thương hai con ngươi, chậm rãi mở ra. "Thương Lan phụ lệnh." Lão giả khàn khàn thanh âm chậm rãi vang lên, Thương Lan phụ lệnh lại theo Diệp Trường Thiên trong tay nhẹ nhàng bay ra ngoài, rơi vào trong tay lão giả. "Quả nhiên là Thương Lan phụ lệnh, ngươi làm thật sự là Thương Lan tiên phủ chi chủ." Lão giả nhìn xem Diệp Trường Thiên, Diệp Trường Thiên cảm thấy một cỗ hùng hồn đến cực điểm thần hồn chi lực, cơ hồ khiến thần hồn của mình run rẩy lên. Diệp Trường Thiên kiên định nhìn xem lão giả, nhẹ nhàng nói rằng: "Không dối gạt trăm dặm tiền bối, Thương Lan tiên phủ đúng là tiểu tử trong tay, chỉ có điều chuyến này nguy hiểm quá mức, Trường Thiên đem Thương Lan tiên phủ cùng Tuy Vi lưu tại Tây Linh đại lục, bên trong tông môn." "Tuy Vi, ha ha, hải tử đáng thương. Đã ngươi phát hiện ta, vậy liền vào nói lời nói a." Thương Lan phủ lệnh rơi vào đến Diệp Trường Thiên trong tay, lão giả lần nữa nhắm hai mắt lại, giống như chưa từng động đậy qua đầu dạng. Diệp Trường Thiên nhẹ gật đầu, nhường Diệp Thiền Nhi trở lại phủ tang không gian chi lực phát động, thân ảnh liền xuất hiện ở dưới mặt đất một chỗ u ám không gian bên trong. Theo Diệp Trường Thiên đến, toàn bộ không gian bắt đầu chậm rãi biến sáng lên, từng sợi quang diễm không ngừng theo trên thạch bích nóng lửa, thẳng đến chỗ sâu bệ đá. Diệp Trường Thiên chậm rãi đi đến, trên bệ đá chỉ một đạo cô tịch đến cực điểm thân ảnh, để cho người ta nhìn xem đều cảm xúc tới một loại giống như hải dương đồng dạng yêu thương. "Trường Thiên bái kiến trăm dặm tiền bối." Diệp Trường Thiên không người thi lễ, trước mắt thân ảnh cũng không phải là người, mà chỉ là một đạo linh hồn thể, là trăm dặm trung cực thần hồn chi thể. Gần 3000 năm, ta lại còn có thể nghe nói tới Thương Lan đại ca tin tức, đại ca cùng Tuy Vi, còn tốt chứ? Trăm dặm trung cực mười phần hoài niệm đồng dạng hỏi đến. "Cáo chi tiền bối, Thương Lan tu sĩ tại tiên giới mạnh khỏe, bây giờ đã là thiên tiên tu vi. Tuy Vi trở thành Thương Lan tiên phủ khí linh, mọi chuyện đều tốt." Trăm dặm âm thầm gật đầu, ánh mắt đảo qua Diệp Trường Thiên, nói rằng: "Ngươi rất không tệ. Dù cho là tại niên đại, ngươi cũng coi như được thiên tài. Nói một chút, ngươi là thế nào cảm giác được ta tồn tại?" Diệp Trường Thiên túc nhiên nhi lập, nhẹ nhàng nói rằng: "Có thể bảo hộ cứu cực đảo, ngăn cản được khổng lồ thủy áp kết giới, nhưng thật ra là một loại linh hồn kết giới a, không khéo chính là Trường Thiên từng cùng thôn thiên mãng giao thủ qua, từng trải qua thôn thiên kết giới. A, ngươi có thể tại thôn thiên mãng thủ hạ sống sót. Ha ha, không tệ. Trọng yếu nhất là Trường Thiên chính là luyện đan sư, đối linh hồn chi lực cảm giác mười phần nhạy cảm. Mặc dù tiền bối che đậy khí tức, nhưng vẫn là có một ít chấn động. Tỷ như Trường Thiên tại đưa vô số thi cốt hóa thành bụi đất lúc, tiền bối thần hồn liền run rẩy một kia." Chương 476, trăm dặm trung cực, thần hồn chi thể, canh 1, 2, chương 476, trăm dặm trung cực, thần hồn chi thể, canh 1, 2, trăm dặm trung cực có chút nhẹ gật đầu, nói rằng: "Xác thực, nguyên bản ta muốn cho bọn hắn thi cốt vĩnh viễn phụ phục tại thâm hải dưới đáy, hướng lăng mộ phương hướng tạ tội. Nhưng ngươi đưa tiễn bọn hắn, nếu không phải là ngươi lúc đó lời nói, ta đều muốn thu thập ngươi một phen. Bất luận bọn hắn sinh tiền đúng sai, vì ai bán mạng, chết, cái khác mọi thứ đều tiêu diệt." Diệp Trường Thiên còn nhớ rõ ngay lúc đó lời nói. Trăm dặm cảm thán nói: "Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, cứu cực đảo đến cùng xảy ra chuyện gì?" Diệp Trường Thiên ngưng trọng nhẹ gật đầu. "Ha ha, ngươi nếu là Thương Lan chi chủ, liền hẳn phải biết Thương Lan thập nhị hữu a. Đây là tự nhiên. Tại Thương Lan bút ký bên trong, ghi chép 12 bạn, trong đó Mạnh Trường Hà, đệ ngũ hồng mông cùng tên của tiền bối, đặt song song cùng một chỗ. Bị Thương Lan dẫn là chi kỷ." Diệp Trường Thiên hồi đáp: "Đúng vậy, ai Trường Hà, hồng mông cùng ta, đều là Thương Lan chi kỷ bạn chi kỷ. Nhưng ngươi biết không? Ngươi đem người khác biết được mình, người khác khả năng chỉ là đem ngươi trở thành làm đồng dạng bằng hữu. Tại Thương Lan đại ca trước khi đi, tại đề nghị phía dưới, chế tạo Thương Lan tiên phủ. Thương Lan đại ca hứng khởi, luyện hóa một nhóm linh khí, phân cho chúng ta 12 người một người một cái linh khí cấp bậc tính công kích pháp bảo. Tại cuối cùng, Thương Lan đại ca đem thê nữ giao phó cho Mạnh Trường Hà, thật là không lâu sau đó, Mạnh Trường Hà bỏ mình, Thương Lan đại ca thê nữ bị hại. Làm ta nghe nói tới tin tức thời điểm, Huyền Minh Hải đã bị lật úp, Thương Lan đại ca cũng bởi vì tiên giới triệu hoán phi thăng tiên giới. Ta cùng Hồng Mông cùng một chỗ, liên hệ cái khác Thương Lan hảo hữu, chuẩn bị liên thủ điều tra Thương Lan thê nữ bị hại chân tướng. Ha ha, ngươi cũng hoài nghi Huyền Minh Hải là kẻ chết thay a? Không sai, Huyền Minh Hải tính là thứ gì? Bọn hắn tuy là ngũ đại siêu cấp tổng môn chủ một trong, nhưng từ xưa tới nay, đối Thương Lan kính sợ có phép, chưa từng dám mạo phạm. Sát hại Thương Lan thế nữ, chính là cho Huyền Minh Hải một vạn lá gan, liền xem như cây đao giao cho Huyền Minh Hải tông chủ trên tay, hắn cũng không dám. Trăm dặm trung cực cảm xúc bắt đầu kịch liệt khởi động sóng dậy, thần hồn chi lực cũng càng phát bằng bạc. Tiền bối kia, có thể từng có phát hiện gì? Diệp Trường Thiên liền vội vàng hỏi. Trăm dặm trung cực lắc đầu, thở dài nói: "Không có. Ta cùng Hồng Mông dù sao không phải Thương Lan đại ca, cái khác hảo hữu không phải từ chối, chính là bế quan, không gây một bằng lòng ra tay. Như thế bằng hữu, quả nhiên là vũ nhục bằng hữu hai chữ." Diệp Trường Thiên có chút phẫn nộ. "Ha ha, bọn hắn không phải không nguyện ý hỗ trợ, ta có thể cảm giác được, bọn hắn đang sợ." Trăm dặm trung cực thở dài nói: "Sợ hãi? Bọn hắn chẳng lẽ không phải hợp thể kỳ cùng đại thừa kỳ tu vi sao?" Diệp Trường Thiên giật mình. "Ha ha, tu vi cao, chẳng lẽ liền không sợ sao? Thiếu niên, ngươi không hiểu, tu vi càng cao, ngược lại càng là sợ chết, sợ vẫn lạc. Bọn hắn, làm sao có thể ngoại lệ?" Trăm dặm lạnh lùng nói. "Là ai có thể để bọn hắn sợ hãi?" Diệp Trường Thiên trầm ngâm nói. Thương Lan đại ca thuật tính toán đã đạt huyền linh đỉnh phong, mà tại lúc ấy nắm giữ Mông Tị thiên cơ, nhường Thương Lan đại ca không cách nào diễn toán thủ đoạn người, toàn bộ tu chân giới bất quá 5 người, mà 5 người kia không có chỗ nào mà không phải là độ kiếp kỳ tu sĩ, chỉ là bọn hắn không có năm chắc vượt qua cửu cửu thiên kiếp, liền một mực áp chế thực lực của mình, tránh cho đến từ tiên giới triệu hoán. Huyền Minh Hải tông chủ, trưởng lão, cung phụng, mấy vị đại thừa kỳ cao thủ, hơn 10 vị hợp thể kỳ cao thủ đều không thể ngăn cản độ kiếp sơ kỳ Thương Lan đại ca, mà một cái có thể diện sát Trường Hà, cướp giết Thương Lan thế nữ, Mông Tị thiên cơ người, có thể là một vị độ kiếp kỳ cao thủ. Mà đối mặt độ kiếp kỳ cao thủ, ai nguyện ý tới là địch? Bọn hắn không tham dự tiền đến, cũng có đạo lý của bọn hắn. Trăm Dặm Thương cảm nói, kia về sau đâu? Diệp Trường Thiên truy vấn. Về sau? Trăm Dặm thở dài nói, về sau ta liền về tới cứu cực đạo, bế quan xung kích đại thừa kỳ hậu kỳ. Ngay tại ta bế quan khẩn yếu đóng cửa, ta nghe nói tới một tiếng kinh thiên động tĩnh, làm ta xuất quan lúc, 7 vị trưởng lao đã bị giết, toàn bộ ngoài sơn môn giết ra một nhóm lớn tu sĩ, người cầm đầu, tu vi vượt qua ta rất nhiều. Diệp Trường Thiên kinh ngạc hỏi, đến cùng là ai? Trăm Dặm lắc đầu, 10 phần tương cảm, đối phương bị một đoàn hắc vụ bao khỏa, ta căn bản cũng không có phát hiện là ai. Nhưng ta rất rõ ràng, thế lực của đối phương chỉ lớn, thực lực mạnh, dù cho là nắm giữ linh khí ta, cũng khó có thể ngăn cản. Một phen sau đại chiến, cứu cực đảo luân hãm, chỉ còn lại một mình ta. Diệp Trường Thiên im lặng không nói, Trăm Dặm lời nói mặc dù ngắn gọn, nhưng Diệp Trường Thiên lại cảm thấy một loại vô tận thảm thiết. Ta cùng đối phương đại chiến, hai tay cơ hồ bị phế. Trăm Dặm thở dài nói. Diệp Trường Thiên hồi tưởng lại trên mặt đất qua đời thân thể cổ tay, hoảng sợ thương thế dù cho là hiện tại xem ra, đều là khó có thể tưởng tượng. Đối phương đến cùng là vì cái gì? Diệp Trường Thiên hỏi. Tất cả xung đột, tất nhiên là có chỗ chỉ hướng. Thế gian tất cả chiến tranh, mâu thuẫn, xét đến cùng, chỉ có điều hai chữ mà thôi, lợi ích. Lợi ích lớn nhỏ, quyết định hành động độ chấn động, quyết định chiến tranh cường độ. Ma cứu cực đảo luân hãm, sinh tử không hỏi giết chết, nếu không phải là cửu hận, đó chính là có to lớn nhu đồ. Vì cái gì? Trong dòng trung cực cũng không rõ ràng, thở dài nói rằng, nói đến vì cái gì, ta chỉ có suy đoán. Diệp Trường Thiên nhìn xem trong dòng có chút hư ảo thân ảnh, lặng lặng lắng nghe. Trong dòng thở dài nói, ta trong dòng trung cực, bình sinh cũng không thủ đoán, cứu cực đảo cũng là Nam Hải phía trên ẩn nấp chi đảo, cũng không có cái gì tranh chấp có thể nói. Nếu là truy vấn, cứu cực đảo phía trên đến cùng có cái gì đáng giá để cho người ta xuất động khổng lồ như thế lực lượng, không tiếc hủy diệt cứu cực đảo, vậy liền chỉ có hai dạng đồ vật. Diệp Trường Tiên trong lòng hơi động, hai dạng đồ vật. Chẳng lẽ ngoại trừ trong truyền thuyết linh khí vũ khí, còn có một kiểu khác? Trăm Dặm trung cực nói rằng, như ngươi suy nghĩ, linh khí cấp bậc pháp bảo, toàn bộ huyền linh đại lục cũng ít khi thấy. Dù cho là 3000 năm trước, luyện khí đại sư tầng tầng lớp lớp, nhưng có thể luyện chế trung phẩm linh khí thậm chí thượng phẩm linh khí người, nhưng cũng là phượng mao lân giác. Mà trong tay của ta có, lại là thượng phẩm linh khí, có thể được xưng là bên trong vùng thế giới này công kích mạnh nhất hình pháp bảo, gây nên những người khác ngấp nghé cũng là bình thường chuyện. Nhưng pháp bảo mạnh hơn cũng cần nhìn thi triển pháp bảo người. Ta tu vi chỉ vì đại thừa kỳ trung kỳ, mà đối phương tu vi cũng đã đại thừa kỳ hậu kỳ, hơn nữa ta có thể cảm giác được trong tay đối phương pháp bảo cũng là thượng phẩm linh khí. Chương 477, Huyền Thiên Quỷ Văn Sách 1. Chương 477, Huyền Thiên Quỷ Văn Sách 1. Nhiều ít lòng chua xót cùng gặp chắc trở, nhiều ít chìm nổi đều viết bất đắc dĩ chữ. Tu vi bên trên vượt qua trăm dặm trung cực, pháp bảo tương đối, tăng thêm vô số lực lượng, kết cục có thể nghĩ. Diệp Trường Tiên trong mày cảm thấy một tia không ổn, nhẹ nhàng hỏi, vào lúc đó nắm giữ thượng phẩm linh khí rất nhiều người sao? Trăm Dặm Trung Cực cười khổ nói, lúc đầu bất quá vượt qua 10 người, mà từ Thương Lan đại ca độ kiếp sau khi thành công luyện chế pháp bảo vô số lần, đoạt được thượng phẩm linh khí cũng bất quá chỉ có 3 thanh, cái khác phần lớn là trung phẩm cùng hạ phẩm linh khí. Nhưng còn có một vấn đề, đối phương nếu như nắm giữ thượng phẩm linh khí, vì sao còn muốn hao phí vô số nhân thủ cùng cứu cực đáo khai chiến? Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng hỏi. Ha ha, thượng phẩm loại hình công kích linh khí, một khi nhận chủ, liền có thể trở thành một cái siêu cường giúp đỡ, mà cái này giúp đỡ có thể tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của ngươi. Linh khí cùng bảo khí khác nhau quá lớn, ngươi phải biết, linh khí phía dưới đều là phàm phẩm. Chỉ có linh khí mới có linh tính cùng ý thức, có thể tự chủ công kích. Thực lực của ngươi càng mạnh, khí linh thực lực liền sẽ càng mạnh. Nếu là một cái đại thừa kỳ hậu kỳ tu sĩ, người mang 2 kiện thượng phẩm công kích linh khí, liền tương đương với 3 tên đại thừa kỳ hậu kỳ tu sĩ, dạng này dụ hoặc đủ để cho bọn hắn tâm động. Chính yếu nhất chính là linh khí đối với ngăn cản cửu cửu thiên kiếp có tác dụng cực lớn. Trăm Dặm Trung Cực thở dài nói rằng, Diệp Trường Tiên trầm mặc, Thương Lan Tiên phủ chỉ là một cái không gian linh khí, cũng không có quá mạnh phòng ngự tính cùng tính công kích, nhưng tuy là như thế, cũng hấp dẫn vô số thế lực tham dự trong đó, thậm chí Thất Đại Tông môn không tiếc bốn gốc bố trí lên cổ tàn trận, cũng hy vọng có thể ở bên ngoài luyện hóa Thương Lan Tiên phủ. Mà đối với công kích mạnh nhất hình linh khí, tranh đoạt có thể nghĩ. Vừa rồi tiền bối nói tới có 2, linh khí thứ nhất, kia thứ hai đâu? Diệp Trường Tiên hỏi. Ha ha, tiểu tử ngươi không hỏi xem ta món kia linh khí ở nơi nào sao? Trăm Dặm Trung Cực nhìn xem Diệp Trường Tiên, nở nụ cười. Diệp Trường Tiên lắc đầu nói rằng, tiền bối bỏ mặc ta cùng Sở Sở tùy ý đánh cướp linh thảo, tùy ý lấy đi chiếc nhẫn cùng bản chỉ, giải thích rõ tiền bối đã khám phá sinh tử. Trường Tiên không hỏi, là không muốn để cho tiền bối thương cảm. Ha ha, ngươi cũng là thông minh. Trăm Dặm Trung Cực cười, sau đó chậm rãi hồi ức nói, trận chiến kia, ta người bị thương nặng, nguy cơ sớm tối, ta chí hữu tình hầu đã tìm đến, phát động hải thú triều, lấy tử vong mấy chục vạn hải thú một cái giá lớn, phương ngăn chặn đối phương nhân thủ, nhưng cũng căn bản không phải đối thủ. Vì cứu Kình Hầu, ta cuối cùng lựa chọn linh khí tự bạo, rốt cục đả thương nặng đối phương, cũng tại Kình Hầu cùng vô số hải thú trợ giúp phía dưới, đem cứu cực đảo chìm đến thâm hải bên trong. Mà ta là bảo đảm cứu cực đảo, dùng thần hồn chi lực chế tạo một cái không gian kết giới, cũng chính là ngươi nhìn thấy hiện tại cứu cực đảo. Trung cực tông môn người chết trận, ta đều thu liễm, tạo thành phần mộ rừng địa. Bảy đại trưởng lão chưa từng ra dốc hết sức mà bị giết, không có tư cách tiến vào đến rừng địa, bị ta lưu tại bên ngoài. Mà những cái kia còn sót lại tại cứu cực đảo phía trên địch nhân, ta cũng nhất nhất diệt sát. Trong dặm trung cực diện mục có chút dữ tợn. Tiền bối không có siêu hồn, hiểu rõ thân phận của bọn hắn sao? Diệp Trường Thiên có chút không hiểu hỏi. Ha ha, ta tất nhiên là siêu hồn vô số, có thể những người này lại đều là tử sĩ, đều là âm thầm bồi dưỡng lên tử sĩ. Liền tông môn chi môn, tông chủ thân phận, thậm chí là vì ai bán mạng, đều không thể biết. Trong thức hải của bọn họ, chỉ có huấn luyện, chỉ có giết chóc, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ, bọn hắn vừa ra đời, liền bị nuôi nhốt huấn luyện, lại có lẽ, thần hồn của bọn hắn bị thanh tẩy qua. Diệp Trường Thiên toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, một nhóm lớn tử sĩ, hơn nữa còn là một nhóm lớn cao giai tu vi tử sĩ. Cái này cần bao nhiêu năm kinh doanh, bao nhiêu năm bồi dưỡng mới có thể hình thành? Hơn nữa, cỗ này lực lượng khổng lồ, mà ngay cả trăm dặm trung cực đều chưa từng nghe nói. Điều này nói rõ đối phương một mực tại ở nhẫn, một mực tại ở nút, một mực tại chờ. Cái này cần nhiều đáng sợ kiên nhẫn, nhiều đáng sợ tâm trí. Đồng dạng ẩn nút không đáng sợ, mà nắm giữ thực lực siêu cường, còn vẫn như cũ duy trì ẩn nút trạng thái người, mới là đáng sợ nhất. Bởi vì ngươi không biết rõ, bọn hắn lúc nào sẽ xuất động, không biết rõ bọn hắn giấu ở chỗ tối, đến cùng còn có bao nhiêu lực lượng. Trong dặm trung cực lời nói nhường Diệp Trường Thiên cảm giác được sờn hết cả gai úc, người giật dây kinh khủng, viễn siêu chính mình tưởng tượng. Tiền bối, ngày trước đó nói nguyên do sự việc có hai, linh khí thứ nhất, kia thứ hai đâu? Diệp Trường Thiên áp chế xuống chính mình lo lắng, do hỏi. Cái này thứ hai, chính là Huyền Thiên Quỷ Văn Sách bản thiếu. Huyền Thiên Quỷ Văn Sách? Diệp Trường Thiên giật mình hỏi. Không sai, bản này Huyền Thiên Quỷ Văn Sách là người phương nào sở tác, đã khó mà khảo cứu. Nhưng có thể xác định một điểm là, đây là một bản giải đọc thượng cổ văn tự tác phẩm đồ sộ, cùng thế tục giới thuyết văn giải tự cùng loại. Một bản phân tích thượng cổ hình chữ cùng khảo cứu chữ nguyên sách. Diệp Trường Thiên không hiểu nhìn về phía trăm dặm trung cực, một bản cùng loại với từ điển sách mà thôi, có cái gì đáng giá bị người coi trọng? Ha ha, ngươi không nên xem thường bản này Huyền Thiên Quỷ Văn Sách, mặc dù chỉ là văn tự khảo cứu cùng luật thuật, nhưng là khai thông thượng cổ văn tự chìa khóa. Một chút thượng cổ nét khắc trên địa, khắc đá, văn tự, điển tịch đều cần Huyền Thiên Quỷ Văn Sách đến giải đọc. Trăm dặm trung cực nói rằng. Diệp Trường Thiên trong lòng thầm nghĩ, Huyền Thiên Quỷ Văn Sách rất chân quý sao? Viết nhiều mấy quyển, không phải tốt, bao lớn một ít chuyện. Huyền Thiên Quỷ Văn Sách là Thương Lan đại ca tại một chỗ cổ lao trong động phủ đoạt được, thấy bên trong ghi lại thượng cổ văn tự 10 phần chân quý, liền cất xuống tới. Trước khi phi thăng, Thương Lan đại ca mới đưa Huyền Thiên Quỷ Văn Sách chia làm 12 phần, phân biệt giao cho 12 bằng hữu. Diệp Trường Tiên nhìn xem trong dặm, nghiêm mặt hỏi, tại Thương Lan tiên phủ bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới Huyền Thiên Quỷ Văn Sách ghi chép. Trường Tiên cũng rõ, nếu là một bản điện tịch, bản sao 12 phần, mỗi người một phần, chẳng phải là tốt hơn? Vì sao muốn chia làm 12 phần? Trong dặm trung cực cảm thán nói, tiểu tử, Huyền Thiên Quỷ Văn Sách có thể cũng không phải là giấy chất điện tịch, mà là từ một chồng có thể so với trung phẩm linh khí kim thúc bạc chế tác mà thành, mỗi một trang uy năng đều vượt ra khỏi thượng phẩm bảo khí, thậm chí có thể so với hạ phẩm phòng ngự linh khí. Ách. Chương 477, Huyền Thiên Quỷ Văn Sách 2, chương 477, Huyền Thiên Quỷ Văn Sách 2, Diệp Trường Thiên lấy làm kinh hãi, một quyển sách vậy mà có thể so với trung phẩm bảo khí, chỉ một tờ, liền đủ để sánh vai hạ phẩm phòng ngự linh khí, kia chế tác quyển sách này người, tu vi cùng luyện khí trình độ, nhất định là siêu phàm nhập thánh. Huyền Thiên Quỷ Văn Sách tổng cộng 14 trang, trong đó văn tự đau và tượng, ngược dòng tìm hiểu thượng cổ. Có lẽ là vì tình nghĩa, có lẽ là vì kỷ niệm. Thương Lan đại ca đem 12 lá Huyền Thiên Quỷ Văn Sách phân cho 12 hảo hữu, còn lại 2 tấm thì cho thế nữ hộ thân. Diệp Trường Tiên nhẹ gật đầu, nghĩ tới điều gì đồng dạng hỏi, Thương Lan thế nữ bị hại sau, mang theo người 2 tấm Huyền Thiên Quỷ Văn Sách cũng không thấy bóng dáng, đúng không? Xác thực như thế. Trong dặm trung cực thần sắc cảm đạm rất nhiều. Như thế xem ra, tiền bối cũng là có chỗ hoài nghi. Diệp Trường Tiên nhìn xem ảm nhiên trong dặm trung cực, mở miệng nói ra. Trăm dặm trung cực nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy đau xót. Biết được Huyền Thiên Quỷ Văn Sách tồn tại người, chỉ có Thương Lan Thế Nữ cùng 12 bằng hữu. Không phải Thương Lan Thế Nữ, không phải mình, đáp án kia giống như cũng vô cùng sống động. Cứu cực đảo đắm chìm về sau, vẫn như cũ có đại thừa kỳ tu sĩ không tiếc nguy hiểm, lặn xuống đến thâm hải bên trong. Nếu không phải là Kình Hầu âm thầm bảo hộ, tăng thêm tu sĩ tại trong hải dương không cách nào thi triển cường đại pháp thuật, cái này cứu cực đảo sớm đã bị bọn hắn phát hiện. Một lần lại một lần tìm, khẳng định không phải là vì tàn phá linh khí. Ta có khả năng nghĩ tới, liền chỉ có cái này Huyền Thiên Quỷ Văn Sách. Trong dặm trung cực thương tâm nói, ân, kia Kình Hầu là, Kình Hầu bản thể là cự kình, cứu cực đảo ở vào Nam Hải bên trong, ta đã từng cùng cự kình đã từng quen biết, tại trải qua sau khi giao thủ, ta cùng Kình Hầu trở thành hảo hữu. Nhưng ở 500 năm trước, Kình Hầu vì ứng đối đại thừa kỳ tu sĩ lần nữa thâm hải thăm dò, lấy tự bạo phương thức, lôi kéo 3 vị đại thừa kỳ tu sĩ chìm tại thâm hải bên trong. Hắn là vì ta chết, là ta một giới tàn hồn mà chết. Diệp Trường Thiên nghe nói tới như thế tin tức, cũng đúng Kình Hầu kính yêu lên. Hải đại bá chủ, vì một nhân loại tu sĩ, vì một giới tàn hồn, lại có thể làm đến mức độ như thế. Trăm dặm trung cực thở thật dài một tiếng, bấm tay phá vỡ trước mắt không gian, một chương to lớn kim hoàng sắc lá vàng liền hiện lên ở Diệp Trường Thiên trước mắt, chậm rãi nói rằng, đây cũng là ta kia một chương Huyền Thiên Quỷ Văn sách tàn trang, hiện tại cho ngươi. Diệp Trường Thiên nhìn trước mắt to lớn lá vàng là chính phương hướng, độ rộng cùng độ cao chừng 2 mét, mà tại lá vàng phía trên, rời rạc lấy nguyên một đám ký hiệu du ly bất định, dường như văn không phải văn, dường như chữ không phải chữ. Diệp Trường Thiên há to miệng, ở trong đó một chút văn tự, như nhật văn, như trăng văn, như trùng văn, như cá văn, vậy mà cùng thần bi phong hạ gặp được bi văn phía trên khoa đầu văn giống nhau ý hệt. Diệp Trường Thiên chợt nhớ tới Túy Vi lúc ấy nói lời. Diệp ca ca, đây là một loại rời rạc khoa đầu văn, thuộc về thời kỳ thượng cổ văn tự. Phụ thân đã từng dạy qua ta một chút, nhưng ta cũng nhận không được đầy đủ. Túy Vi là nhận biết một chút khoa đầu văn, mặc dù nhận biết không toàn diện, nhưng lại rất rõ ràng là có thể nhận ra cùng đọc lên khoa đầu văn. Dựa theo Túy Vi giải đọc, thần bi phong phía dưới khoa đầu văn ghi lại là thượng cổ thần khí thần nông tạo thế đỉnh chỗ, mà trước mắt Huyền Thiên Quỷ Văn sách tàn trang, trên đó giải đọc văn tự vừa vặn có khoa đầu văn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Huyền Thiên Quỷ Văn sách quan hệ khoa đầu văn giải đọc, mà khoa đầu văn giải đọc ra tới kết quả lại quan hệ thượng cổ thần khí, quan hệ thượng cổ bí ẩn. Nói cách khác, Huyền Thiên Quỷ Văn sách cùng thần khí là tồn tại liên quan. Diệp Trường Tiên có chút run rẩy, có lẽ trăm dặm trung cực nói không sai. Cái này Huyền Thiên Quỷ Văn sách tàn trang mới là mục tiêu của đối phương, mới là đối phương hủy diệt cứu cực đảo mục đích. Chỉ có hoàn toàn hủy diệt mới có thể che lấp mưu đồ Huyền Thiên Quỷ Văn sách tàn trang vết tích. Chỉ là đối phương không nghĩ tới Kình Hầu sẽ xuất hiện, cứu cực đảo sẽ đắm chìm, mới cuối cùng thất bại trong gang tấc. Lặp đi lặp lại nhiều năm thăm dò, rõ ràng là đang nói nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, mục tiêu không có thực hiện. Nếu không, 500 năm trước, đối phương không sẽ phái ra ba tên đại thừa kỳ tu sĩ siêu cường đội hình đến thăm dò thâm hải. Nghĩ đến, ba tên đại thừa kỳ tu sĩ vẫn lạc, cũng đánh đau đối phương, làm cho đối phương tạm thời đình chỉ thăm dò thâm hải suy nghĩ. Nhưng Diệp Trường Thiên tin tưởng, Huyền Thiên Quỷ Văn sách tàn trang một ngày không tới tay, đối phương liền một ngày sẽ không bỏ qua. Thời gian đối với tại những lao quái vật kia mà nói, chẳng qua là trong nháy mắt chuyện. Nhận lấy đi, cái này Huyền Thiên Quỷ Văn sách cũng coi là vật quy nguyên chủ. Thương Lan đại ca tán thành ngươi, ta trung cực tự nhiên cũng tán thành ngươi. Trăm dặm trung cực nhẹ nhàng nói rằng. Diệp Trường Tiên nhẹ gật đầu, tay vừa mới chạm đến lá vàng tàn trang, ngón tay liền đã bị quẹt làm bị thương, một giọt máu rót vào trong đó, một cỗ tâm thần tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra, một cỗ khổng lồ văn tự tin tức không ngừng tràn vào đến trong óc. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Trường Tiên chậm rãi mở hai mắt ra. Làm cho không người nào có thể nghĩ tới là, tại cái này lá vàng bên trong, ẩn dấu văn tự chủng loại nhiều, giải đọc chi phong, vô cùng chúng. Nhưng rất kỳ quái chính là, mỗi một loại văn tự đều chỉ là bộ phận giới thiệu, ngay cả khoa đầu văn bộ phận cũng chỉ bất quá ghi chép 300 chữ mà thôi. Xem ra, muốn hoàn toàn giải đọc khoa đầu văn, tìm tới thần khí hạ lạc, chỉ có một đầu con đường. Thu đủ Huyền Thiên Quỷ Văn sách. Có thể đây cơ hội là rất không có khả năng chuyện, 3000 năm trước, đối phương liền đã là đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi, 3000 năm qua đi, đối phương hẳn là đột phá tới độ kiếp kỳ a. Vậy liệu rằng mang theo Huyền Thiên Quỷ Văn sách phi thăng tiên giới, cho dù không có phi thăng tiên giới, độ kiếp kỳ lão quái vật, đối phương một cái ngón tay liền đủ để cho chính mình vẫn lạc, vẫn không khai gây tốt. Diệp Trường Thiên tâm thần khẽ động, Huyền Thiên Quỷ Văn sách tàn trang lá vàng hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Diệp Trường Thiên trong tay. Diệp Trường Thiên trầm ngâm một phen, thu đến phủ tăng không gian bên trong. Sau đó nhìn trăm dặm trung cực, lấy ra trăm dặm trung cực ban chỉ, chậm rãi hỏi, "Thiên bối, cái này ban chỉ thật là Đế Vương Bạch Ngọc chế tác mà thành?" Trăm dặm trung cực nhẹ gật đầu, nói rằng, "Đúng là Đế Vương Bạch Ngọc." Đế Vương Bạch Ngọc mặc dù không có Huyền Dương Ngọc Huyền Diệu, nhưng lại có ngưng tụ thần hồn, hồn phách bất tử công hiệu. Cũng chính bởi vì cái này Đế Vương Bạch Ngọc, ta khả năng tại lục thân sau khi chết, cô đọng thần hồn. Diệp Trường Tiên nhẹ gật đầu, Đế Vương Bạch Ngọc có thể xưng được là đến tu chân trí bảo, tác dụng càng thiên về thần hồn. Cái này Đế Vương Bạch Ngọc chế tác ban chỉ, Thương Lan thập nhị hưu bên trong đều nắm giữ. Diệp Trường Tiên hỏi mấu chốt hỏi một chút. DS, cầu phiếu rồi, gấp đôi nguyện phiếu trong lúc đó, cầu ủng hộ. Chương 478, Trung Cực Tàng Kiếm, canh 3, 1, chương 478. Trung cực tàn kiếm, canh 3, 1, thế giới hắc ám cùng thanh minh đều chiếm một nửa. Trăm dặm trung cực nhìn xem chính mình Đế Vương Bạch Ngọc ban chỉ, đây là Thương Lan đại ca tặng cho, cũng là trung cực tông chí cao vô thượng tông chủ ban chỉ. Tại Đế Vương Bạch Ngọc ban chỉ cỡ lò xét bệ tạ, khắc lấy bí ẩn bốn chữ, trăm dặm trung cực. Bồi bạn chính mình vô số năm, cùng nó để nó đắm chìm tại cái này thâm hải bên trong, không bằng để cho nó làm bạn chủ nhân mới. Diệp Trường Thiên nhìn xem lâm vào đến trong hồi ức trăm dặm trung cực, lần nữa lấy ra một cái cơ hồ giống nhau như lúc Đế Vương Bạch Ngọc ban chỉ. Mà cái này một cái Đế Vương Bạch Ngọc ban chỉ xuất hiện, nhường trăm dặm trung cực hoàn toàn bất an. Hoài nghi huynh đệ là khó mà tha thứ tội, nhưng nếu có chứng cứ cho thấy ngươi cho rằng huynh đệ, nhưng không có đem ngươi làm huynh đệ, ngươi làm sao bây giờ? Trăm dặm trung cực nhìn xem Diệp Trường Tiên trong tay Đế Vương Bạch Ngọc ban chỉ, vẻ mặt nghiêm trọng thu lại, cẩn thận chu đáo một phen, sắc mặt biến cực kỳ khó coi, nói rằng cái này mai ban chỉ cũng là Đế Vương Bạch Ngọc, nhưng không có bất kỳ thân phận tiêu ký. Bất quá có thể khẳng định là cái này mai ban chỉ cùng ta ban chỉ là xuất từ cùng một khối Đế Vương Bạch Ngọc. Diệp Trường Tiên nhẹ gật đầu, bất luận là theo màu sắc, hoa văn cùng niên đại nhìn lại, trên cơ bản có thể kết luận hai cái ban chỉ là xuất từ cùng một khối Đế Vương Bạch Ngọc. Nói cách khác, cái này một cái ban chỉ cũng là Thương Lan chế tạo. Thương Lan đại ca chế tạo Đế Vương Bạch Ngọc ban chỉ có bao nhiêu, ta cũng không tin tưởng. Nhưng ta biết, 12 bạn bên trong, mỗi người Đế Vương Bạch Ngọc ban chỉ bên trong đều khắc lấy tương ứng danh tự. có thể kết luận một chút, cái này Mai Đế Vương Bạch Ngọc ban chỉ cũng không phải là 12 bạn bên trong người. Trăm dặm trung cực bất an cũng không có biến mất. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng hỏi, ai sẽ nắm giữ không có tiêu ký Đế Vương Bạch Ngọc ban chỉ? Trăm dặm trung cực nhìn xem Diệp Trường Thiên, khóe miệng run rẩy lên, thấp giọng nói rằng, Văn Thư cùng Tú Vi. Văn Thư cùng Tú Vi là Thương Lan thê, nữ. Đối với thứ chí bảo này đồng dạng Đế Vương Bạch Ngọc ban chỉ, Thương Lan tại đưa xong hảo hữu về sau, tất nhiên chỉ có một lựa chọn, giao cho mình thế nữ. Mà Thương Lan thế nữ bị hại, tùy thân Huyền Thiên Quỷ Văn Sách không biết tung tích, tương ứng, hai người Đế Vương Bạch Ngọc ban chỉ cũng tất nhiên sẽ người bắt đi. Cái này Mai ban chỉ, từ đâu mà đến? Trăm dặm trung cực chán nản ngồi xuống hỏi. Là Diệp Tuyền Nhi tại Thâm Hải bên trong đặt được, nàng nói là hải đáy bên trong một đầu mười phần kinh khủng cự kình phun ra. Thời gian cụ thể, nàng cũng không nhớ rõ. Nàng nói tới cự kình, có phải hay không kình hầu, ta cũng không biết. Diệp Tuyền Nhi, chính là bên cạnh ngươi tiểu cô nương kia a. Nàng bản thể thật không đơn giản, ngươi cùng với nàng cũng nên cẩn thận. Bất kể nói thế nào, đều xác định một chút. Tiến đánh cứu cực đảo, diệt sát Thương Lan thê nữ người, đều xuất từ một người chi thủ. Trăm dặm trung cực thở dài nói. Diệp Trường Tiên nghe nói Trăm dặm trung cực nói lên Diệp Tuyền Nhi, nhưng lại không muốn nói chuyện nhiều, mong muốn hỏi thăm, lại phát hiện Trăm dặm trung cực đi tới, nghiêm túc nhìn xem Diệp Trường Tiên, dùng khàn khàn thanh âm hỏi, nếu là ngươi có một ngày dậm chân độ kiếp kỳ, ngươi sẽ vì Thương Lan thê nữ báo thù sao? Diệp Trường Tiên thật sâu nhẹ gật đầu. Ta chịu ân tại Thương Lan, Túy Vi cũng là ta thiên môn người, ta mặc dù thực lực không đủ, nhưng ta có thể nói cho tiền bối. Trường Tiên thể phải tìm tới người giật dây, là Thương Lan thê nữ báo thù. Vì người đã chết, đem người sống lôi xuống nước, đáng ra không? Trăm dặm trung cực nhìn chằm chằm Diệp Trường Tiên hỏi. Ha ha, tiền bối cần gì phải thăm dò? Ta Diệp Trường Thiên dù cho là không tìm người báo thủ, âm thầm hấp thủ cũng không tha cho ta đi. Thương Lan tiên phủ trong tay ta bí mật, còn có thể duy trì bao lâu, ta không biết rõ. Nhưng ta tin tưởng, nếu như đối phương biết Thương Lan tiên phủ đã ở trên đời, tất nhiên sẽ có hành động. Dù cho là Thương Lan tiên phủ đối mặt sau người không có lực hấp dẫn, kia Huyền Thiên Quỷ Văn Sách đâu? Đối phương nhất định sẽ không bỏ qua quý giá này cơ hội a. Giấu ở chỗ tối hấp thủ, chắc chắn sẽ có rỗi ra thời điểm. Mà ta Diệp Trường Thiên, nhưng xưa nay không phải một cái nhận mệnh chủ. Tại nhận lấy Huyền Thiên Quỷ Văn Sách thời điểm, ta liền không có đường lối a. Chắc hẳn ngài cũng biết, cái này Huyền Thiên Quỷ Văn Sách quan hệ cái gì, đúng không? Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng cười nhìn xem Trăm Dặm Trung Cực. Trăm Dặm Trung Cực thần hồn khẽ run lên, thoáng qua liền cười ha ha. Xác thực như Diệp Trường Tiên nói tới, tại tiếp nhận Huyền Thiên Quỷ Văn Sách tàn trang lúc, Diệp Trường Tiên đã không có bất kỳ đường lối nào. Nếu là nói Trăm Dặm Trung Cực không biết rõ Huyền Thiên Quỷ Văn Sách quan hệ thần khí bí ẩn, Diệp Trường Tiên là không tin. Mà đối với thần khí, Diệp Trường Tiên thật là không muốn bỏ qua, nói không chừng là sau này mình tại tiên giới lớn nhất bảo hộ. Đương nhiên, cũng cần chính mình có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ mới có thể. Nhưng Diệp Trường Thiên tinh tường một chút, một khi chính mình bắt đầu tìm còn lại Huyền Thiên Quỷ Văn Sách liền mang ý nghĩa cùng âm thầm hấp thụ đứng ở mặt đối lập, giữa song phương chém giết sẽ là không thể tránh né. Nói đi, còn có ai biết Huyền Thiên Quỷ Văn Sách bí mật? Diệp Trường Thiên hỏi. Trăm Dặm Trung Cực trầm mặc, nhìn xem Diệp Trường Thiên, thật lâu không nói, cuối cùng thở dài nói, biết Huyền Thiên Quỷ Văn Sách bí mật người, ngoại trừ Thương Lan đại ca, liền chỉ có một cái. Là ai? Diệp Trường Thiên cấp bách hỏi, đây chính là quan hệ tương lai mình đối thủ, không thể không hỏi rõ ràng. Trăm Dặm Trung Cực rốt cục mở miệng nói chuyện, là ta. Nhàn nhạt lời nói, nhường Diệp Trường Thiên hoàn toàn lâm vào đến nghi hoặc bên trong. Chỉ có Thương Lan cùng Trăm Dặm Trung Cực. Tiền bối xác định, chỉ có Thương Lan cùng ngài biết Huyền Thiên Quỷ Văn Sách bí mật. Diệp Trường Thiên không dám vững tin mà hỏi thăm. Ta vững tin, tối thiểu tại Thương Lan đại ca trước khi phi thăng, chỉ có ta cùng hắn biết bí mật này. Về phần bề sau, những người khác có phải hay không gặp thượng cổ văn tự, cũng dựa vào Huyền Thiên Quỷ Văn Sách tàn trang giải đọc một chút, ta liền không được biết. Diệp Trường Thiên buồn bực buông tay, nói cho cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì manh mối. Chính mình đạt được một tờ Huyền Thiên Quỷ Văn Sách liên tưởng đến thần bí phong giới khoa đầu văn, cũng bất quá chỉ có thể giải đọc ra một bộ phận nội dung, đối lập Túy Vi giải đọc kết quả, chính mình giải đọc căn bản cũng không có thể nhìn, khắp nơi lộn xộn, căn bản là không cách nào sắp xếp như ý. Chương 478, trung cực tàn kiếm, canh 3, 2, chương 478, trung cực tàn kiếm, canh 3, 2, có lẽ Túy Vi nắm giữ cũng không phải là chỉ là một tờ Huyền Thiên Quỷ Văn Sách khả năng giải đọc. Gia thần nông tạo thế đỉnh chờ tin tức, ngươi cũng đi qua thần long phong sao? Ngươi lại như thế nào biết Huyền Thiên Quỷ Văn Sách bí mật? Trăm Dặm Trung Cực hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Thần Long Phong, đó là cái gì địa phương? Ách, ngươi không biết rõ Thần Long Phong? Kia là tổ thần sơn chủ phong, cũng là Thiên Long tộc nơi ở. Trăm Dặm Trung Cực nói rằng, Thần Long Phong có khoa đầu văn. Diệp Trường Thiên liền vội vàng hỏi. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi cơ duyên không cạn, lại nơi khác phát hiện khoa đầu văn. Ngươi đoán không lầm, Thần Long Phong xác thực có khoa đầu văn, nhưng nội dung cụ thể ta lại không thể nói cho ngươi. Diệp Trường Thiên nhẹ gật đầu. Biết một đầu tin tức liền đã đầy đủ, cùng lắm thì sau này mình đi một chuyến Thần Long Phong. Trăm Dặm Trung Cực cùng Diệp Trường Thiên nói chuyện với nhau khoảng chừng 2 canh giờ. Cứu cực đảo quần sơn bên trong, Sở Sở lộ ra một tia biểu tình mừng rỡ. Sở Sở cũng không lo lắng Diệp Trường Thiên sẽ vứt bỏ chính mình, một mình rời đi cứu cực đảo. Trải qua một đoạn thời gian dò xét cùng tìm kiếm, Sở Sở dừng ở một chỗ trong sơn động, nhìn xem cắm vào tại trên mặt đá kiếm gãy. Đây cũng là thượng phẩm linh khí sao? Dù cho là bị hủy diệt một đoạn, uy áp cũng là như thế chi lớn. Sở Sở nhẹ nhàng đem tú để tay tại trên chuôi kiếm, trên cổ tay lưu chuyển qua một tia thanh sắc quang mang, thân kiếm liền đã theo trên mặt đá bị kéo ra đi ra. Trường kiếm là diệu kim thạch chất liệu chế, kiếm rộng nửa chỉ, hỏa hồng thân kiếm, kim sắc lưu văn. Chôi kiếm tóc dài, màu đỏ tua cờ, trên thân kiếm khắc lấy bốn cái cổ pháp tối nghĩa chữ viết, cứu cực thần kiếm. Đáng tiếc, nguyên thân kiếm ứng tại 3 thước 2, bây giờ lại chỉ lưu lại 1 thước 5. Bất quá dù cho là như thế, cái này thượng phẩm linh khí cũng so với đồng dạng hạ phẩm linh khí càng mạnh. Sở Sở vui mừng nói rằng, tiện tay vung lên, một đạo kiếm quang liền nổ bắn ra mà ra, một chỗ sơn phong liền đã bị san bằng. Ha ha, cái này tàn phá linh khí lại cũng có như thế uy lực. Diệp công tử, không biết rõ ngươi còn có cái gì tư cách cùng ta tranh phong. Sở Sở nhẹ nhàng cười, thân hồn tiến vào đến tàn kiếm bên trong, giống như thân thể tàn phế tàn kiếm, vẫn như cũ có vương giả cao ngạo cùng cường đại. Đi thôi, Phượng Điệp, nhìn xem bên trong quần sơn bên trong, phải chăng còn tồn tại bảo vật gì? Sở Sở nhẹ nhàng cười, mang theo Phượng Điệp đi hướng chỗ sâu sơn phong bên trong. Nhìn xem trăm dặm trung cực thần hồn càng phát ra hư ảo, Diệp Trường Thiên trên mặt nổi lên thống khổ cũng không đành lòng. Thần hồn của ta nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì 30 năm, nhưng 30 năm cùng ta ích lợi gì? Bây giờ, có thể đem cái này thần hồn bản nguyên chi lực giao cho ngươi, đối với thần hồn của ngươi chi lực sẽ có trợ giúp thật lớn. Không lâu sau đó, tòa này cứu cực đảo liền thật đắm chìm. Diệp Trường Thiên cảm xúc lấy trong mi tâm chui vào đến thần hồn bên trong thần hồn bản nguyên, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ha ha, tiểu tử ngươi trẻ tuổi như vậy, liền đã bước vào đến ngũ phẩm luyện đan sư, chỉ cái này thần hồn chi lực liền hơn xa cùng giai tu sĩ. Hy vọng ngươi tại luyện hóa ta thần hồn bản nguyên về sau, có thể tiến thêm một bước. Tương lai vẫn là phải xem ngươi rồi. Không cần quên đủ, ta thuộc về cứu cực đảo, các huynh đệ đều chiến tử tại nơi này. Ta vì bọn họ bảo hộ 3000 năm, cũng nên đi. Diệp tiểu đệ, tu chân con đường từ từ, tại không có niềm tin tuyệt đối cùng thực lực trước đó, tuyệt đối không nên bại lộ Huyền Thiên Quỷ Văn sách, không nên tùy tiện bại lộ Thương Lan Tiên phủ cái kia cùng ngươi cùng nhau tiểu cô nương, cầm đi cứu cực thần kiếm phế phẩm, ngươi cũng nên cẩn thận. Ha ha. Hải đấy là một cái rất tốt phần mộ, các huynh đệ nhất định cũng biết hài lòng. Đúng rồi, ngươi muốn tìm thượng cổ di tích là tồn tại. Ở vào cứu cực đảo chi tây 20 dặm bên ngoài, tính toán, ta đưa các ngươi đi thôi. Diệp Trường Thiên còn muốn nói điều gì, lại thấy được trăm dặm trung cực cô đơn tần sắc. Hán, đã tiếp nhận đây hết thảy đi. Trăm dặm tiền bối, ta tất nhiên sẽ đạp vào đỉnh phong tiên đạo, là Thương Lan, là Tùy Bi, là tiền bối, là cứu cực đảo ngàn vạn tu sĩ, báo thủ. Diệp Trường Thiên nghiêm mặt nói rằng. Đa tạ. Trăm dặm trung cực nhẹ nhàng nói rằng, cũng không thấy thế nào động tác. Diệp Trường Thiên thân ảnh liền xuất hiện ở trong hậu điện, mà Sở Sở cùng Phượng Điệp cũng qua trong giây lát xuất hiện tại Diệp Trường Thiên bên người. Một cỗ khổng lồ thần hồn năng lượng đem ảm nhiên Diệp Trường Thiên cùng giật mình Sở Sở, Phượng Điệp bao vây lại. Đi thôi, đi đứng lên cái này Huyền Linh đỉnh phong. Một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm truyền vào đến Diệp Trường Thiên trong hai, bàng bạc thần hồn chi lực đống nhiên phun trào. Diệp Trường Thiên, Sở Sở cùng Phượng Điệp đột nhiên ở giữa bị chuyển rời ra cứu cực đảo, xuất hiện ở thâm hải bên trong. Đáng sợ biển ép cũng không có xé rách Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở, dựa vào thần hồn kết giới lực lượng, Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở không ngừng hướng tây. Đáng sợ hắc ám lần nữa chiếm cứ Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở tầm mắt, một đạo to lớn hải lưu xoay chuyển, đột nhiên nhào vào Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở trên thân, thân ảnh của hai người lập tức liền bay về phía bên ngoài 20 dặm. Phúc! Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở lần nữa cảm thấy một chủng loại dường như kết giới tồn tại, hai thân ảnh cùng Phượng Điệp đột nhiên xuyên qua, rơi vào một chỗ gãy mất cột đá phía trên. Chuyện gì xảy ra? Sở Sở kinh ngạc phải hỏi nói, chính mình thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền bị cái này lực lượng cường đại chuyển rời đi ra. Mà nắm giữ cố lực lượng này người đâu, đến tột cùng là ai? Sở Sở không biết rõ, nhưng sắc mặt cũng đã tái nhợt. Diệp Trường Tiên thở dài một tiếng, nhẹ nhàng cảm xúc lấy trong thần hồn phong tồn trăm dặm trung cực thần hồn bản nguyên, trăm dặm trung cực lựa chọn sớm 30 năm kết thúc thần hồn của mình, kết thúc cứu cực đảo, mà đem quý giá nhất thần hồn bản nguyên giao cho Diệp Trường Tiên. Đây là một phần trọng thác, cũng là một phần gánh nặng. Diệp Trường Tiên ánh mắt dần dần kiên định lên, tự lẩm bẩm, trăm dặm tiền bối, lên đường bình an. Chỉ cần Trường Tiên còn lại một hơi, liền sẽ thực tiễn hứa hẹn. Xoay người lại, Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở bắt đầu dò xét trước mắt thượng cổ di tích. Cái này mới thật sự là thượng cổ di tích. Một vạn năm trước đó thượng cổ di tích, nơi này lại ẩn giấu đi bí mật gì? Diệp Trường Thiên nhìn lại một cái cứu cực đảo phương hướng, đối với Thâm Hải nhẹ gật đầu. Quay người, đặt vào cái này chân chính thượng cổ di tích. Nơi này có người đến qua. Sở Sở bỗng nhiên nói rằng, chỉ trước mặt dấu chân nói rằng: "DS, có nguyện phiếu duy trì dưới, kinh tuyết cảm ơn." Chương 479, Thập đại thần khí bích họa, 1, chương 479, Thập đại thần khí bích họa, 1, xa xưa thượng cổ thời đại, các vị tổ tiên là như thế nào sinh tồn, tu luyện, thành tựu đại đạo. Lịch sử đứt gãy, để cho người ta đối với thượng cổ thần bí tràn đầy hoài nghi. Nhưng ta tin tưởng, hoài nghi chưa chắc là không tồn tại. Cứu cực đảo thần hồn kết giới rốt cục tán loạn, nước biển trong nháy mắt tràn vào trong đó, khổng lồ thủy áp trong nháy mắt xé rách vô số kiến trúc, xông hủy cứu cực đảo phía trên kiến trúc, che mất tất cả còn sót lại sinh cơ. Chỉ có quần sơn phía dưới mộ địa, tại thâm hải bên trong, vẫn như cũ thẳng tắp. Tiểu tử, đặt vào định phong a. Trong giọng trung cực thanh âm càng ngày càng mờ mịt, tiêu tán tại cái này thâm hải bên trong. Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở ngẩng đầu nhìn về phía trước người hòn đảo. Trước mắt không gian lộ ra 10 phần hùng vĩ, giống như một tòa chìm thành thị đồng dạng. Cách đó không xa, là một tòa hình cái vòng thạch miếu, dương mắt nhìn lại, thạch miếu về sau là sơn, trên núi quái thạch lởm chởm, kỳ phong nổi lên, thiên hình vạn trạng, thậm chí còn có một ít hoa cỏ cây cối tại khe đá ở giữa sinh trưởng, cành lá rậm rạp. Nơi này thật là hải đấy sao? Sở Sở có chút khó có thể tin lẩm bẩm nói. Diệp Trường Tiên nhẹ gật đầu, nói rằng, tự nhiên thần kỳ cùng ảo diệu, chúng ta khó có thể tưởng tượng. Nơi này mặc dù không có mặt trời, nhưng cũng có ánh sáng sáng, bất quá nơi này sáng ngời có chút đặc thù, tựa như là trận pháp phát ra. Tốt à, tại sao ta cảm giác vừa mới kết giới cùng cứu cực đảo bên trên kết giới có chỗ khác biệt? Sờ sờ hỏi. Diệp Trường Tiên lắc đầu, cũng không giải thích, mà là đi lên trước, khán đài trên bậc lưu lại dấu chân. Cứu cực đảo là trăm dặm trung cực thần hồn kết giới, mà thượng cổ di tích bên ngoài kết giới, hẳn là một loại trận pháp tạo ra vòng bảo hộ. Chỉ là có thể có dạng gì trận pháp, có thể duy trì vạn năm lâu. Ngươi nhìn dấu chân này, mặc dù có chút lộn xộn, nhưng cũng có thể nhận ra, chừng 10 người, hơn nữa, người tới đây thời gian sẽ không vượt qua 4 canh giờ. Diệp Trường Tiên nói, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ là phần này mỉm cười lại có chút tà tính. Ha ha, xem ra có người nhanh chân đến trước. Diệp công tử, ngươi nói, người tới sẽ là ai? Sở Sở không ngần ngại chút nào nói, nện bước chân, hướng về trước mắt to lớn mà tàn phá thạch miếu đi đến. Còn có thể là ai, ngoại trừ Tây Gia Tây Quyết, còn có thể là ai có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tiến vào đến Thâm Hải bên trong? Diệp Trường Thiên cũng đi tới. Thạch miếu là từ mấy trăm cây cao đến 8 trượng cột đá xây thành, mái vòm chọn lựa là một chút to lớn mà kiên cố nham thạch, nhưng nham thạch nhìn xem cũng không nặng nề. Nếu như cẩn thận quan sát có thể phát hiện, những này cột đá, nham thạch, thế mà cũng không phải là an trí ở chỗ này nhân công tạo thành thạch miếu. Dưới đáy nền đá, ở giữa cột đá cùng thượng tầng nham thạch mái vòm, đúng là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh chính thể. Nơi này nguyên bản chính là một ngọn núi, lại bị mạnh mẽ móc sạch, tạo thành tòa này thạch miếu. Sở Sở sợ hai thán phục nói, chẳng lẽ nói tại thượng cổ thời kỳ, nhân loại vậy mà đem một ngọn núi xem như điều khắc đối tượng, trực tiếp tại trên của hắn chạm giống. Sau đó hình thành nguyên một đám cột đá, cuối cùng lại rèn luyện, điều khắc. Đối với đại tu sĩ mà nói, một ngọn núi cùng một cái hạch đảo không có khác nhau. Nho nhỏ hạch đảo phía trên, đều có thể điêu khắc ra xinh đẹp tinh xảo thuyền, sinh động như thật nhân vật, ngay cả hơn 10 người dung mạo, quần áo, nụ cười đều điêu khắc tinh tường. Tiên tổ đại năng, điêu khắc một ngọn núi, cũng không cái gì quá không được a. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng nói, nhưng trong ánh mắt rung động vẫn là không che giấu được. Hai người thần thức quét tới, nhiều nhất lại cũng chỉ có thể vẫn ngắm nhìn chung quanh năm dặm bên trong, lại xa, càng không có cách nào cảm giác. Xem ra, tại tòa hòn đảo này bên trong, vẫn như cũ có cường hành cấm chế. Dạo chơi đi tại thạch trong miếu, một loại nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Ngẩng đầu nhìn về phía không vũ, phía trên là đại dương vô tận, bị một tầng hơi vàng sắc màng mỏng ngăn cản bên ngoài, tạo thành một cái to lớn đường vòng cung. Nhìn chung quanh cột đá, mỗi một cái cột đá phía trên đều điêu khắc dị dạng đồ án, đa số đều là mặt trời, còn có một số lân, phượng, rùa, long tứ linh đồ án. Đây là đồ đằng miếu đường a. Sở Sở dùng nhẹ tay nhẹ lướt qua cột đá, cảm xúc lấy điêu khắc công nghệ, nhẹ nhàng nói rằng: "Đồ đằng, đồng dạng bị cho rằng là thần hộ mệnh tiêu chí cùng biểu tượng. Bất quá nơi này đồ đằng số lượng có phải hay không quá phức tạp một chút? Theo lý thuyết, nếu như là một cái bộ lạc hoặc một cái khu vực, đồ đằng hẳn là đối lập nhất trí, ngươi nhìn nơi này đồ đằng số lượng lại nhiều đến mấy chục loại." Diệp Trường Thiên hơi nghi hoặc một chút nói: "Xác thực, nơi này không chỉ có long đồ dọn, còn có loài chim đồ đằng, xà loại đồ đằng, lang loại đồ đằng, ngươi xem một chút cái này, có phải hay không hổ lô đồ đằng?" Sở Sở đi lên trước, chỉ vào cột đá phía trên điêu khắc nói rằng: "Ha ha, nhìn xem xác thực như thế. Ta nghe nói viễn cổ thời kỳ bản cổ chính là một cái hồ lô." Diệp Trường Thiên vừa cười vừa nói: "Ngươi lúc hiếp ta chưa có xem xét sao? Tại giám hơi bên trong ghi chép, Quảng Đông có bản cổ, sinh tại quá hoang, thủ ra ngự thế, triệu mở không rõ. Mà tại năm vận bao năm qua nhớ tìm bên trong ghi chép, nguyên khí được hồng, nảy sinh tư bắt đầu, liền điểm thiên địa, triệu lập cả côn, khải âm cảm rất dương, phân bố nguyên khí, chính là trong lúc mang thai cùng, là vì người cũng thủ sinh bản cổ, sắp chết hóa thân. Còn có 3 năm lịch nhớ bên trong ghi chép, thiên địa hỗn độn như trứng gà, bản cổ sinh trong đó. Vạn 8000 tuổi, thiên địa khai tịch, dương thanh là trời, âm trọng là. Bản cổ ở trong đó, một ngày tiểu biến. Những này đều thuyết minh, bản cổ chính là sinh tại hỗn độn, quá hoang bên trong, thời tiết chi khí biến thành." Sở Sở trích dẫn kinh điển phản bác. Không nghĩ tới, Sở Sở cô nương lại cũng như thế bác học. Diệp Trường Tiên cười ha ha một tiếng, Sở Sở khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Thượng cổ truyền thuyết, truyền miệng, ai biết là thật là giả, bên nào cũng cho là mình phải thời điểm quá nhiều, bất quá có người cho rằng, bản cổ bản tức là hồ lô, cổ, ý là bắt đầu, cái gọi là bản cổ, tức theo hồ lô bắt đầu. Đương nhiên, cách nói này cũng chỉ là nhất gia chi ngôn. Diệp Trường Tiên vừa cười vừa nói, nhìn xem cột đá phía trên điêu khắc nói rằng: "Hai người tại thạch trong miếu du đã nửa canh giờ, đem tất cả điêu khắc đều nhìn kỹ một lần, cũng không có phát hiện bất kỳ manh mối, thậm chí liền tòa hòn đảo này danh tự chưa từng xuất hiện. Theo thạch trong miếu đi ra, xuôi theo chân núi mà lên, trung quanh mở ra không ít động phủ, chỉ là những này động phủ đều đã tàn bại, thạch động bên trong cũng không có bất kỳ cái gì bài trí, thậm chí liền cơ bản bàn đá, giường đá đều chưa từng thấy tới, cũng là có một ít đá vụn tản mát tại bốn phía." Chương 479, Thập đại thần khí minh họa 2, chương 479, Thập đại thần khí minh họa 2. Hai người đến sườn núi lúc, phát hiện một bên suối nước dốc rách, suối nước bên trong còn hòa hợp linh lực sương mù. Nơi này suối nước, mặc dù cũng không phải là tất cả đều là linh dịch, nhưng cũng ẩn chứa không ít linh lực. Xem ra cái này suối nước đầu nguồn, nhất định có cái gì linh thảo hoặc linh vật. Sở Sở dùng hai tay cúp một bụng nước, sang suối nước bên trong, lộ ra thanh lương. "Bên kia có vết đá, chúng ta đi xem một chút ta." Diệp Trường Tiên dọc theo đường mòn đi đến, phát hiện tại một chỗ sơn phía cạnh, lại giống như đỉnh nhọn gọt qua đồng dạng, vương vức bóng loáng. Mà tại trên thạch bích, thì khác lấy Trường Tiên minh họa. Bích họa bên trong nội dung nhường Diệp Trường Tiên giật mình không thôi. Tại ngoài cùng bên trái nhất bích họa bên trong, khắc lấy một cái to lớn che kín phủ văn trung lớn. Tại phía sau bích họa bên trong, một người tại dưới thái dương, cầm trong tay trung lớn, mở một vùng không gian, mà tại không gian bên trong đã tồn tại đông đảo dị tộc người, mà tại không gian bên ngoài còn có một số dị tộc người đang bị đuổi vào đến không gian bên trong. Một cái khác bức bích họa, đồng dạng là trung lớn, nhưng cảnh tượng lại hóa thành mở mịt chi địa, trở thành không thể biết chi địa một cánh cửa. Tại trung lớn bích họa kết thúc về sau, sau đó lại là một thanh cổ kiếm phía trên giống nhau che kín phủ văn. Phía sau bích họa, khắc họa cổ kiếm sinh ra, cũng được ban cho người nào đó, mà người trên thì cầm trong tay bên trên bảo kiếm, đánh bại dị tộc người. Tại cổ kiếm về sau, thì là cự phủ, yêu ấm, kỳ tháp, cổ cầm, dược đỉnh, phương ấn, gương sáng, quái thạch. Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở theo thứ tự nhìn qua, không khỏi đều bị bích họa bên trong cảnh tượng rung động thật sâu. Diệp công tử, những này bích họa, khắc họa thật là trong truyền thuyết thập đại thần khí. Sở Sở có chút không dám tin tưởng nói. Diệp Trường Thiên chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Không sai, phía trên khắc họa chính là trong truyền thuyết cường đại nhất thập đại thần khí. Bước thứ nhất bích họa là mạnh nhất thần khí, thiên giới chi môn Đông Hoàng Trung. Bước thứ hai bích họa là vô tận chi lực, chạm yêu trừ ma hiên viên kiếm. Bước thứ ba bích họa là điểm thiên khai, xuyên thẳng qua thái hư bản cổ phủ. Bước thứ tư bích họa là tạo nên vật vật, thu nạp thiên địa luyện yêu hồ. Thứ năm bức bích họa là hấp tinh đổi nguyện, hàng phục thần ma hạo thiên tháp. Thứ sáu bức bích họa là thần kỳ khó lường, thao túng tâm linh phục hy cẩm. Thứ bảy bức bích họa là nấu luyện tiên dược, tạo hóa ngàn vạn thần nông đỉnh. Thứ tám bức bích họa là bất lão nguồn suối, trưởng không thiên địa không động ấn. Thứ chín bức bích họa là vận chuyển sao trời, thời gian xuyên thẳng qua côn luân kính. Thứ 10 bức bích họa là bổ thiên chi năng, lên chết phục sinh nữ hoa thạch. Thần khí, truyền thuyết tồn tại ở tiên giới bên trong, uy lực cực kỳ cường đại, có thể tạo hóa vạn vật, cũng có thể hủy diệt thiên địa. Có thể dài có chết hay không, cũng có thể thời không luân hồi, có thể chạm yêu trừ ma, có thể nắm chuyển âm dương. Truyền thuyết quá xa xưa tới chỉ còn lại truyền thuyết. Mà thần khí lại là trong truyền thuyết. Cho dù biết là truyền thuyết, nhưng Diệp Trường Tiên vẫn như cũ đem ánh mắt khóa chặt tại thứ 7 bức bích họa phía trên, kia là nấu luyện tiên dược, tạo hóa ngàn vạn thần nông đỉnh. Thần bi phong hạ khoa đầu văn, vậy mà quan hệ thần nông tạo thế đỉnh. Mặc dù lập tức chính mình còn không cách nào hoàn toàn giải đọc khoa đầu văn, nhưng Diệp Trường Thiên tin tưởng, thượng cổ truyền thuyết cùng thượng cổ văn tự có lẽ liên quan lấy một cái cực lớn bí mật. Tại hạ vị diện bên trong, chưa hẳn không có khả năng xuất hiện thần khí. Tiên giới bên trong, cường hành như Thái Tố Tiên Đế, cũng không có tìm tới thập đại thần khí bất kỳ manh mối. Điều này nói rõ thần khí thần bí, cũng chưa hẳn không đã chứng minh một chút, thần khí khả năng cũng không phải là ở vào tiên giới bên trong. Tối thiểu, không hoàn toàn tại. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng Diệp Trường Thiên tin tưởng, chờ mình tìm đủ Huyền Thiên Quỷ Văn sách hoàn toàn giải đọc ra khoa đầu văn lúc, mọi thứ đều sẽ được phơi bày. Tại cái này thượng cổ đắm chìm thế giới bên trong, vậy mà khắc họa trong truyền thuyết thập đại thần khí, cái này có thể nói rõ cái gì? Sở Sở hơi cao mày, nhẹ nhàng suy nghĩ, giải thích do không là cái gì. Diệp Trường Thiên thở dài nói, xác thực như thế, bích họa chỉ là ghi chép truyền thuyết mà thôi, mà dù cho là lập tức Huyền Linh Đại Lục cũng lưu truyền thập đại thần khí truyền thuyết. Truyền thuyết nội dung là giống nhau, khác nhau chỉ ở tại trang giấy, thư từ cùng vết đá. Hi hi, Diệp công tử, nếu là ngươi có cơ hội lựa chọn cái này trong thập đại thần khí một cái, ngươi chọn thứ nào? Sở Sở vừa cười vừa nói, cùng Diệp Trường Thiên cùng đi hướng xa xa đường núi. Ha ha, nếu là có thể lựa chọn, ai cũng chọn mạnh nhất Đông Hoàng Trung a. Diệp Trường Thiên vừa cười vừa nói. Sở Sở ánh mắt biến ưu thương, dừng bước, nhẹ nhàng thở dài nói, nếu là ta, ta sẽ không lựa chọn Đông Hoàng Trung. Vậy ngươi muốn lựa chọn cái gì? Phục Hy Cẩm. Diệp Trường Thiên nhìn xem thương cảm bên trong Sở Sở hỏi, dù sao, Sở Sở pháp bảo là lấy cổ cầm làm chủ. Sở Sở khẽ lắc đầu, nói rằng, ta hy vọng có côn luân kính, trở lại quá khứ, đi giết một cái, không, là một đám người. Diệp Trường Thiên thở dài một tiếng nói rằng, dù cho là trở lại quá khứ, ngươi giết chết, cũng là đã qua thời không những người kia. Làm ngươi về tới đây thời điểm, ngươi như cũng sẽ đối mặt bọn hắn. Thay đổi quá khứ, cũng không có nghĩa là có thể cải biến hiện tại. Vậy sao? Ta nếu là trở lại quá khứ, giết hắn, cùng hắn tương quan mọi thứ đều sẽ không xuất hiện, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Sở Sở lóe ra hai con ngươi hỏi. Diệp Trường Tiên lắc đầu nói rằng, ngươi nếu là có thể trở lại mười mấy năm trước, liền có thể nhìn thấy khi còn bé chính mình. Nếu khi còn bé ngươi bị giết, xuyên việt đến tương lai ngươi, cũng sẽ không vì vậy mà biến mất ta. Ngươi vẫn như cũ có thể từ quá khứ trở về tới hiện tại. Đã như vậy, kia trở lại quá khứ giết chết người khác, đối lập tức hiện thực lại có ảnh hưởng gì? Tại quá khứ thời không, ngươi ảnh hưởng chỉ là đi qua thế giới, mà không phải chúng ta lập tức hiện thực. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng nói. Ý của ngươi là nói, thế giới của chúng ta có rất nhiều. Sở Sở có chút không hiểu hỏi. Không biết rõ, ta cũng chỉ là suy đoán. Diệp Trường Thiên lắc đầu nói rằng, xem ra thế giới này bí mật cùng bản nguyên còn có rất nhiều đáng giá thăm dò. Sở Sở trong ánh mắt lại khôi phục hoạt bát. Ha ha, ngươi muốn thăm dò thế giới bản nguyên, còn không bằng suy nghĩ một chút, thế nào thăm dò dưới mắt thượng cổ di tích. Diệp Trường Thiên cười, cùng Sở Sở đứng ở ngọn núi bên trên. Ngọn núi này không đến 200 trượng, dương mắt nhìn lại, sơn phong bên ngoài, quần phong phía dưới, đột nhiên xuất hiện một tòa cự thành. Tòa thành lớn này, giống như hoàng kim cự long, ngang nhiên giữa thiên địa. Một cỗ khổng lồ mênh mông chi uy theo trong cự thành truyền vang mà đến, tràn ngập toàn bộ không gian. DS, cầu phiếu phiếu. Chương 480, Sở Sở cảnh cáo, 1, chương 480, Sở Sở cảnh cáo, 1, cuộc vọng điểm cuối cùng là hủy diệt. Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở nhìn trước mắt to lớn thành trì, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu nhìn về phía trên không, kia là hải dương, mà ở trong đó lại là thâm hải dưới đáy. Băng thẳng tự thạch dựng cung điện, cao lớn to lớn. Từ đằng xa quan sát, đều có thể nhìn thấy cao tuấn ban công, thanh lũ đình viện. Thực vật xanh che lại đường mòn, trở thành mảnh này cự thành tô điểm. Tươi mát đến cực điểm không khí, làm người tâm thần thanh thản. Đây là một tòa thời kỳ thượng cổ cự thành, nhưng lại có cực hạn thẩm mỹ quan. Lâm viên kiến trúc, đình đài hiện tại, hồ nước núi đá, cây rừng hoa cỏ, đường mòn hành lang, sơn hình thủy hệ, thực vật tạo cảnh, tiểu phẩm tô điểm, thiết kế 10 phần đặc biệt, để cho người ta tán thưởng không thôi. Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở liếc nhau một cái, chậm rãi theo ngọn núi bên trên nhẹ nhàng rớt xuống. Nam Hải phía trên, hai đạo tiên phong đạo cốt lao giả thân ảnh không ngừng lướt qua từng mảnh hải vực, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Thánh địa, đại biểu là toàn bộ Huyền Linh Đại Lục chính nghĩa, đại biểu cho Huyền Linh Đại Lục thương sinh. Bây giờ, lại có người có can đảm giả mạo Thánh địa trưởng lão, giả danh lừa bịp, nếu như tùy ý làm việc, kia Thánh địa tôn nghiêm ở đâu? Hoắc Nam Minh, đại trưởng lão thật là hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải tìm tới giả mạo Thánh địa người. Nhưng đối phương làm việc quỷ dị, không chỉ có thể giấu giếm được Tây Đô bọn người, còn theo Tây Quyết trong tay chạy trốn, mong muốn truy tìm, sợ không phải chuyện dễ. Lang Nghị Minh, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải đã tìm đến trận khí đảo, thật tốt truy vấn một phen. Lại tìm không đến tung tích của đối phương, nói không chừng trưởng lão đều có thể sẽ xuất động. Đến lúc đó, người ta huynh đệ mặt mũi, coi như bước sạch. Hoắc Nam sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể vận xuất thủy đến, cắn răng nói rằng: "Đúng vậy à, không nghĩ tới huynh đệ chúng ta hai người, thật vất vả đi ra một lần, lại vẫn gặp phải chuyện thế này. Mặc kệ đối phương là thế nào thu hoạch được trưởng lão lệnh, hán, đều chết chắc." Lang Nghị trên mặt cũng mang theo một tia oán hận, thật tốt việc cần làm, bây giờ lại biến cực kỳ phức tạp. "Đúng vậy a, Lang Nghị huynh. Nếu là đối phương vẫn tại Nam Hải, bằng vào chúng ta lệnh bài bên trong phong tổn thiên đạo chi tia, tìm tới đối phương có lẽ không phải việc khó, nhưng ta còn là lo lắng một chút." Hoắc Nam nhẹ nhàng bung tay lên, một đầu ngũ giai sơ kỳ lớn hải thú liền đã chia 5 x 7, chìm vào đến thâm hải bên trong. "Ngươi là lo lắng đối phương tiến vào đến Quy Linh đảo a? Ta nghe nói qua cái chỗ kia, dù cho là thánh địa các trưởng lão, nói đến kia phiến tử địa, đều là sắc mặt đại biến, có thể nghĩ, nơi đó không phải một cái đất lành." Lang Nghị thở dài nói. "Đâu chỉ, thang cổ cũng coi là nhân vật lợi hại, lấy hóa thần đỉnh phong tu vi, thất phẩm luyện đan sư chi cảnh, lại chỉ rơi vào khôi lỗi chi thân, cuối cùng còn chìm đến thâm hải không thể biết chi địa. Có thể nghĩ, đối phương một khi bước vào đến Quy Linh đảo, vậy chúng ta lại nghĩ truy hồi trưởng lão lệnh, chính là một cái chuyện không thể nào." Hoắc Nam hồi ức nói. "Ha ha, đến lúc đó, chúng ta coi như trở thành bạn năm thánh địa bên trong, duy nhất chưa hoàn thành nhiệm vụ tổ hợp." Lang Nghị lắc đầu cười khổ nói. "Cho nên, nếu như trận khí đảo không có manh mối, chúng ta liền cần tới Quy Linh đảo phụ cận. Dưới sự bất đắc dĩ, nhất định phải phong tỏa Quy Linh đảo." Hoắc Nam ngoan lệ nói. "Phong tỏa Quy Linh đảo?" Lang Nghị lắc đầu, nói tiếp, "Quy Linh đảo nhập khẩu đông đảo, chỉ bằng hai người chúng ta, quả quyết không thể được. Nếu là khởi xướng thánh địa lệnh triệu tập, chúng ta nhưng lại không tiện bàn giao. Huống chi, tiến vào đến Quy Linh đảo nhân thủ đông đảo, thế lực sau lưng liên quan đến tứ phương chi địa cùng Trung Đô đại lục, chúng ta tuyệt đối không thể độc đoán làm việc. Ai, nếu là cái này cũng không được. Vậy chỉ có thể ép hỏi Bàng Đào." Tây Đô rõ ràng là biết một chút cái gì, lại không nguyện ý để lộ. "Hy vọng Bàng Đào có thể cung cấp một chút có giá trị manh mối a." Hoắc Nam cắn răng nói rằng, "Việc quan hệ thánh địa trưởng lão lệnh, áp dụng một chút thủ đoạn phi thường, cũng là có thể lý giải." Lang Nghị nói rằng, Hoắc Nam nghe nói về sau, cũng là cười ha ha một tiếng, xem ra hai người nghĩ đến một chỗ đi. Thánh địa trưởng lão thân như thiểm điện, phi nhanh bay đi, tốc độ kia so sánh với ẩn hải chu nhanh hơn nhiều gấp mấy lần. Lâm Hải cổ thành bên trong, Tây Đô cùng hai vị trưởng lão khí tức càng phát cường thịnh, nếu là Diệp Trường Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ giật mình không thôi. Tây Đô cùng hai vị trưởng lão tiếng cười không ngừng truyền đến, chỉ một cái xích hồng thiên quả, liền nhường Tây Đô bước vào đến xuất khiếu kỳ 7 tầng, nhường hai vị trưởng lão bước lên xuất khiếu kỳ đỉnh phong, đồng thời còn nhường 7 tên nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, thuận lợi đột phá, một lần hành động trở thành xuất khiếu kỳ 3 tầng cao thủ. Chỉ là một cái thượng cổ di tích tình báo, liền đổi lấy lớn như thế thành quả. Không thể không nói, Tây Đô lúc này mười phần đắc ý. Đối lập thượng cổ di tích, ta càng khát vọng cái này thành quả. Đáng tiếc, thánh địa thánh quả số lượng quá ít, hơn nữa còn toàn bộ dùng cho luyện chế ngộ đạo đan, căn bản sẽ không chạy vào đến Huyền Linh đại lục. Tây Đô chép miệng nói rằng: "Ha ha, tộc trưởng, không nghĩ tới xích hồng thiên quả tác dụng to lớn như thế. Ỷ bao loại này thánh quả, kia thánh địa lực lượng chẳng phải là cường hành tới cực hạn." Một gã trưởng lão hồng quang đầy mặt nói: "Người suy nghĩ nhiều, loại này thánh quả, 100 năm chỉ có 10 quả, mà thánh địa trưởng lão có bao nhiêu? Thánh giả lại có bao nhiêu? Còn có trưởng lão kia phía trên phó môn chủ, những này thánh quả căn bản cũng không đủ phân chia. Bất quá dù cho là như thế, thánh địa cũng tuyệt đối là Huyền Linh đại lục bên trong cực mạnh tồn tại." Tây Đô vừa cười vừa nói: "Thật là ta thế nào cảm giác có chút không thích hợp. Xích hồng thiên quả cái loại này thánh quả, nếu không phải là thánh địa trưởng lão, lại thế nào có thể sẽ lấy ra được đến? Mà sau đó thánh giả lại một mực chắc chắn đối phương là giả mạo, không biết đến cùng vì sao." Một tên trưởng lão khác nói rằng: "Đúng vậy a, ta cũng nghĩ không thông. Theo lý thuyết, có thể nắm giữ xích hồng thiên quả người, thế tất là thánh địa trưởng lão cấp bậc quái vật, mặc dù đối phương uy áp cũng không mạnh mẽ, nhưng cũng không thể loại trừ đối phương tận lực che lấp khí tức sự thật. 60 năm trước, thánh giả đối đầu Tây Linh Tuyết thời điểm, lộ ra ngoài khí tức cũng bất quá chỉ là nguyên anh kỳ, lại tùy tiện đem Tây Linh Tuyết đánh bại." Tây Đô trầm ngâm nói: "Bất luận đối phương có phải hay không giả mạo thánh địa trưởng lão, chúng ta đều cần cảm tạ hắn, ha ha." Trưởng lão nói rằng. Tây Đô cười to nói: "Đúng vậy a, Tây Quyết tự nhiên sẽ thay chúng ta, thật tốt cảm tạ hắn. Theo một hồi cười to, một cỗ sát khí chậm rãi lan tràn ra. Chương 480, Sở Sở cảnh cáo 2, chương 480, Sở Sở cảnh cáo 2, Thâm Hải bên trong, Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở cẩn thận đi tại trên đường, thần thức không ngừng mà quét về phía trung quanh, cảnh giác động tĩnh trung quanh. Nhưng hai người duy trì liên tục đi gần nửa canh giờ, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nơi này lộ ra một loại quỷ dị, giống như có người ở chỗ này trường kỳ sinh hoạt. Sở Sở để phòng nói, xác thực, nơi này giống như hải đáy long cung, bất luận là kiến trúc bên trong, vẫn là trên đường, đều mười phần sạch sẽ, hoàn chỉnh trình độ, không hề giống là đắm chìm hòn đảo. Diệp Trường Thiên thần hồn cũng độ cao tập trung, quan sát đến chung quanh nói rằng, người phát hiện không có, con đường này hai bên lá cây là sẽ bay xuống, nhưng nơi này con đường lại không có rơi vào một chiếc lá. Sở Sở khó có thể tin nói, ý của ngươi là nói, ngay tại trước đây không lâu, còn có người quét dọn qua. Diệp Trường Thiên đối ý nghĩ này cảm giác được hoang đường. Vậy ngươi nghĩ sao? Sở Sở quay đầu hỏi, Diệp Trường Thiên trong lúc nhất thời lại cũng không cách nào trả lời. Nơi này mọi thứ đều lộ ra mười phần quỷ dị. Ngọn núi bên trên không có sơn tuyển, tìm không thấy linh khê đầu nguồn. Mà ở trong đó cây cối chỉ là bình thường cây cối, lá khô bay xuống không thể bình thường hơn được, cây cối cùng trên đường cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế, nghĩ như thế nào, cái này lá rụng cũng ứng phủ kín đường mòn, mà không phải sạch sẽ quỷ dị. Hai người rốt cục đi đến cự thành trung tâm quảng trường chỗ, nơi này bàn nằm lấy một đầu dáng người to lớn thần long, toàn thân kim hoàng, điêu khắc vũ vũ như sinh. Kia to lớn đầu rồng ngẩng cao lấy, há to miệng, đối với trời cao, dường như tại gào thét lấy cái gì. Vậy rồng, long chảo cũng lộ ra mười phần sinh động, chân thực. Đây là cực phẩm ngọc thạch điêu khắc mà thành, như thế hoàn chỉnh lại khổng lồ ngọc thạch, đoán chừng cũng chỉ có tại trong mỏ cả mới có thể tìm tới. Đến người quen. Sở Sở nhẹ nhàng vừa cười vừa nói, nếu như có thể, tha cho bọn hắn một mạng a, dù sao, Tây gia hộ vệ Lâm Hải cổ thành nhiều năm, vì Tân Hải chi địa tu sĩ, cống hiến rất nhiều. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng nói, thân thức đã cảm ứng được Tây Quyết bọn người. Khi hỉ, dưới tay ngươi chết người còn thiếu sao? Ta Sở Sở nhuốm máu vô số, cũng so ra kém ngươi vẫn lạc không gian một trận chiến a. Lại nói, ngươi đối bọn hắn nhân tử, bọn hắn lại hận không thể để ngươi xuống địa ngục. Ngươi muốn tinh tường một chút, lãnh khốc vô tình, mới là tu sĩ trường mệnh căn bản. Huynh đệ không đáng tin cậy, nữ nhân cũng không đáng tin cậy, bọn hắn, ha ha, càng không đáng tin cậy. Sở Sở lạnh nhạt nói, Phượng Điệp lặng yên lại hiện lên đi ra. Lãnh khốc vô tình, đây chẳng phải là tu luyện thành hòn đá? Nếu thật là như thế, ta tình nguyện không tu chân. Sở Sở, có lẽ ngươi nói đúng. Huynh đệ cùng nữ nhân, có đôi khi là không dựa vào được. Nhưng ta tin tưởng huynh đệ, cũng tin tưởng thiên môn tất cả nữ tử, ta bằng lòng đem phía sau lưng giao cho bọn hắn, dù có chết tại dưới kiếm của bọn hắn, ta cũng không hối hận. Diệp Trường Thiên nhìn về phía nhanh chóng bay tới Tây Quyết bọn người, đối bên người Sở Sở nhẹ nhàng nói rằng: "Vậy ngươi thời điểm chết, cũng chớ có trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi." Sở Sở cười lạnh nói. Diệp Trường Thiên nhẹ gật đầu. "Huynh đệ thật dựa vào là ở sao? Thái Tố Tiên Đế cùng Tuyệt Tình hai người, cũng là huynh đệ, tới cuối cùng đâu? Tuyệt Tình phản bội, Thái Tố vẫn lạc. Từ Hồng Tín cùng Kim Hưng cũng là huynh đệ, kết quả lại là huyết chiến đến cùng, Kim Hưng tiến vào thần bi phong hạ không được ra ngoài. Thương Lan cùng 12 bằng hữu chẳng lẽ không phải huynh đệ sao? Bọn hắn cuối cùng thế nào?" Thương Lan vừa đi, lại không người có can đảm ra mặt là Thương Lan thế nữ báo thủ. Mà cứu cực đảo hủy diệt, cũng không một người ra mặt. Mặc dù xem quen rồi ngươi lừa ta gạt, xem quen rồi phản bội cùng âm mưu, nhưng ta Diệp Trường Thiên, như cũng tin tưởng huynh đệ. Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng tuyệt không thể vũ nhục huynh đệ của ta. Một tiếng huynh đệ, đại biểu cho tán thành, đại biểu cho tình nghĩa. Cái gì là huynh đệ? Như huynh đệ trước mặt là núi lao, như vậy, huynh đệ dẫm lên ta qua núi lao, tâm ta cam tình nguyện. Đây cũng là huynh đệ. Tại Diệp Trường Thiên trong lòng, huynh đệ chính là cởi mở, không rời không bỏ, đồng sinh cộng tử, cựu tử không hối hận người. Đối với Sở Sở cảnh cáo, Diệp Trường Thiên cũng không thèm để ý so ra mà nói, Sở Sở mỹ nữ như vậy tử mới thật sự là kẻ đáng sợ, mà trước mắt Tây Quyết bọn người cũng không đáng giá ngạc nhiên. Tây Quyết bọn người nhìn về phía Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở ánh mắt, giống như Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn như thế. Đây là xài lang đối cựu non ánh mắt. Ha ha, nguyên lai tưởng rằng các ngươi đã sớm tới, không nghĩ tới, các ngươi lại đến mức như thế chi chậm, hại chúng ta nửa ngày dễ tìm. Tây Quyết cười lớn bay tới, vung tay lên, 9 người khác liền vây ở Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở chung quanh. Ngươi chính là giả mạo thánh địa trưởng lão người a? Không nghĩ tới, ngươi là to gan như vậy. Bất quá dạng này cũng tốt, chết trong tay ta, dù sao cũng so chết tại thánh địa trưởng lão trong tay tốt. Tây Quyết nhìn xem vây quanh đã hoàn thành, phía bên mình mời tên nguyên anh kỳ tu sĩ, mà đối phương chẳng qua là hai người mà thôi, liền yên lòng nói rằng, là hắn, hắn giả mạo thánh địa người, cũng là hắn cướp đi phi xa hảo, ta cùng hắn là cựu nhân, các ngươi có thể hay không tha ta một mạng? Sở Sở nhìn xem người chung quanh, lại nhìn xem cầm đầu Tây Quyết, lập tức biến nhu nhược, ánh mắt như sóng, yếu ớt xin tha lên. Tây Quyết cười ha ha một tiếng, chỉ vào Sở Sở nói rằng, bất luận là ai, biết được thượng cổ di tích bí mật người, đều phải chết ở chỗ này. Vì Tây gia đại kế, ngươi vẫn lạc tại nơi này tốt. Đương nhiên, nếu như ngươi bằng lòng tự phế tu vi, ta còn là có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, đưa ngươi lưu tại di tích này bên trong. Sở Sở nhìn xem Diệp Trường Thiên, ánh mắt kia tựa như là đang nói, nhìn, ta nói không sai a? Diệp Trường Thiên thở dài, đi lên trước một bước nói rằng, Tây Quyết, tu vi đến nguyên anh kỳ, đã là mười phần không dễ. Nếu là Tây Quyết cười ha ha một tiếng, cắt ngang Diệp Trường Thiên nói rằng, nếu là ngươi đầu hàng, dập đầu cầu xin tha thứ, ta có lẽ có thể cân nhắc để các ngươi hai cái ở chỗ này làm một đôi phạm nhân lương, chật chật, nói thật, như thế mỹ nhân, ta cũng có chút động tâm. Tây Quyết đại ca, chớ nhiều lời với bọn chúng, trực tiếp giết bọn hắn a. Đối, giết chết bọn hắn, cướp đi hắn linh thạch cùng nữ nhân. Ta nhổ vào, hắn đều phải chết, hắn nơi nào còn có nữ nhân, đó là chúng ta nữ nhân. Ách, vậy thì giết hắn, đoạt tới nữ nhân của chúng ta. Ta đi, tiểu hầu tử, ngươi có phải hay không kim cương hoàn ăn nhiều, lời nói cũng sẽ không nói. Hiện tại còn không phải nữ nhân của chúng ta đâu. Sở Sở lạnh lùng nhìn xem người chung quanh, Diệp Trường Thiên cũng vì Tây gia người cảm thấy một hồi đáng thương, cướp đi Lưu Tinh Túc chủ làm nữ nhân. Liền các ngươi, cũng có thể tiêu thụ nổi. Đs, ách. Nơi này tỉnh lược N cái chữ, tất cả mọi người hiểu được, ha ha, kinh tuyết cảm ơn. Chương 481, Bi Ai Tây Quyết, 1, chương 481, Bi Ai Tây Quyết, 1, có chút mỹ lệ phía sau, đều là nguy cơ chí mạng. Thí dụ như Phượng Điệp, lại như Sở Sở. Tây Quyết cuồng ngạo là có lực lượng, phần này lực lượng đến từ bên người đám người. Bao quát chính mình ở bên trong, 10 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, trong đó Nguyên Anh kỳ đỉnh phong liền có 4 vị, những người khác cũng đều là Nguyên Anh kỳ hậu kỳ. Chi này lực lượng, thật là Tây gia lực lượng trung tiên, là Tây gia lưới dao, cũng là bảo hộ Tây gia hạch tâm lực lượng. Dù sao, Lâm Hải cổ thành Tây gia đối mặt, cũng không phải là chỉ là hải thú, còn có so hải thú đáng sợ hơn gia tộc khác. Mà nhóm người mình, chính là nên chiến tộc khác sắc bén bảo kiếm, không có gì bất lợi. Thiếu niên ở trước mắt cùng nữ tử, tuy là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nhưng lại rõ ràng chỉ là Nguyên Anh kỳ trung kỳ tu vi, mong muốn tại 10 tên Nguyên Anh kỳ thủ hạ chạy đi, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Nhưng Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở, như thế nào có thể dùng lẽ thường suy đoán hạng người? Sở Sở ánh mắt càng phát ấm lãnh, Diệp Trường Thiên ánh mắt cũng lộ ra tiếc hận. Cướp đi các ngươi phi xa, nguyên nghĩ đến các ngươi sẽ không theo đến, dạng này tối thiểu sẽ không vẫn lạc tại chính mình hoặc Sở Sở trong tay, nhưng hiện tại xem ra kết cục giống như đều là giống nhau. Tại động thủ trước đó, có muốn rời khỏi sao? Diệp Trường Thiên xem kỹ lấy chung quanh, nhẹ nhàng nói. Giết. Tây Quyết lạnh lùng nhìn xem Diệp Trường Thiên, đột nhiên hạ lệnh. Sở Sở cũng không có bất kỳ cái gì hành động, trên bờ vai Phượng Điệp tại Tây Quyết ánh mắt kinh ngạc phía dưới đột nhiên bay ra, một đạo kinh khủng đến cực điểm vết nứt không gian liền từ bên phải vỡ ra đến, trên dưới hai tầng không gian, thượng tầng là Tây gia 4 tên tu sĩ thân thể, tầng dưới là phần eo trở xuống. Kinh khủng không gian cắt chém chi lực, nhường 4 tên Nguyên Anh kỳ căn bản không phản ứng chút nào chi lực, thậm chí đều chưa kịp động thủ, liền đã hoàn toàn bị diệt sát. Tại thời khắc này, Phượng Điệp biểu hiện ra siêu cường không gian cắt chém chi lực, phô bày không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Cùng lúc đó, Diệp Trường Thiên bên cạnh 4 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, trên cổ lướt qua một đạo hàn quang, Diệp Thiên Nhi cái kia quỷ dị mà sắc bén đến cực điểm cánh, giống như bảo khí nhẹ nhàng lướt qua đối phương cổ họng. Cánh ve quá mỏng, quá sắc bén. Tại Diệp Thiên Nhi rơi vào Diệp Trường Thiên trên bờ vai lúc, 4 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ chỉ là cảm giác cái cổ một ngứa, vẫn như cũ duy trì tiến công trạng thái, thậm chí nhìn xem sắp chém giết Diệp Trường Thiên mà nhè răng cười lên. 4 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ rốt cục cảm thấy không thích hợp, pháp bảo không bị khống chế rơi xuống. Tại máu dâng lên áp lực dưới, đầu lâu bay về phía bầu trời, ánh mắt chuyển động, còn không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thiên Nhi chít chít lấy, Phượng Điệp cũng ở một bên bay múa, hai cái kỳ trùng tại thời khắc này giằng co lên, giống như tại kể ra ai mới là chân chính vương giả. A, bỏ trốn Nguyên Anh cũng bắt đầu kêu thảm lên, mấy đạo cửu âm chướng phong thân ảnh lần nữa biến mất tại mảnh không gian này. Sở Sở đem dài nhỏ kiếm đặt ở tiểu hầu tử trên cổ, tiểu hầu tử đã là hoảng sợ khó mà nói chuyện. Dưới chân nước một mảnh, một cỗ mùi khai chuyển tới, nhường Sở Sở một cước liền đem tiểu hầu tử đá bay ra ngoài. Tiểu hầu tử dương nhanh muốn bước, giữa không trung bên trong liền đã là đan điền hủy diệt, còn không có đợi Nguyên Anh chạy trốn, hai thanh sắc bén đến cực điểm lưỡi đao liền trong nháy mắt sẽ qua, một hồi huyết vũ về sau cũng tìm không được nữa tiểu hầu tử tung tích. Vạn cổ đường lang song nhận cực kỳ khủng bố, tốc độ kia nhanh chóng, nhiều Diệp Trường Tiên đều mười phần kinh ngạc. Mặc dù vạn cổ đường lang chưa đạt tới ngũ giai, nhưng lực công kích mạnh, thậm chí đuổi kịp ngũ giai sơ kỳ. Vũ nhục chủ nhân người, một cái cũng không thể sống. Vạn cổ đường lang đứng tại Sở Sở sau lưng, nhìn xem Diệp Trường Tiên nói rằng. Diệp Trường Tiên cười ha ha một tiếng, một cái bọ ngựa cũng dám uy hiếp chính mình tới, thật là, cẩn thận về sau rút móng đuốt của ngươi. Tây Quyết huynh, ngươi làm sao? Đứng không yên đúng không? Vừa mới đi đường quá cực khổ a. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng đi tiến lên, nhìn xem hai chân run rẩy, ngồi liệt trên mặt đất Tây Quyết nói rằng, thật sự là suối quậy, vẫn là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, liền điểm này cảnh tượng đều chịu không được. Sở Sở phẫn hận nói rằng, xem ra bị tiểu hầu tử cho buồn nôn tới. Ngươi, các ngươi là ma quỷ, là ma quỷ. Tây Quyết tại thời khắc này cũng không còn cách nào kềm chế nội tâm sợ hãi. Chỉ hai cái kỳ trùng, trong nháy mắt liền giết chết 8 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Còn nữ kia tử, một cước vậy mà đem Nguyên Anh kỳ hậu kỳ tu sĩ đá bay, còn ra hiện một cái kinh khủng song nhận chiến sĩ. Thiếu niên kia cũng kinh khủng lợi hại, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng động thủ, dù cho là như thế, hắn cho mình áp lực cũng là vô cùng lớn. Tây Quyết, ngươi không nên xuống tới, càng không nên cùng chúng ta là địch. Diệp Trường Thiên thở dài nói. Sở Sở vung tay lên, Tây Quyết một cái tay liền bị bổ xuống, một cái chiếc nhẫn liền rơi vào Sở Sở trong lòng bàn tay. Sở Sở nhìn xem nhe răng trợn mắt, thống khổ không thôi Tây Quyết, có chút dịu dàng nói, làm phiền ngươi, đem thần hồn ấn ký tiêu trừ vừa vặn rất tốt. Tây Quyết ánh mắt bên trong sợ hãi càng ngày càng sâu, nơi nào còn có vừa mới khí phách cùng ngạo nghễ, đối với Sở Sở yêu cầu, chỉ có thể liên tục gật đầu, run bên trong run rẩy tiêu trừ thần hồn ấn ký. Sở Sở thu chiếc nhẫn, thần thức quét qua, thấy được một chiếc tiểu xảo đèn nhánh thâm hải phi trù, trên mặt lộ ra một tia quả là thế biểu lộ. Ngươi biết hắn là ai sao? Sở Sở chỉ Diệp Trường Thiên, đối Tây Quyết hỏi. Tây Quyết lắc đầu, đối với Diệp Trường Thiên, hắn quả nhiên là không biết, ta cho ngươi biết, tên của hắn, ngươi nhất định là nghe nói qua, ta bật mí cho ngươi một chút a, hắn họ Diệp. Sở Sở nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng. Tây Quyết ánh mắt theo sợ hai biến thành mờ mịt, lại từ mờ mịt biến thành chấn kinh, mồm dài lấy, nhìn xem Diệp Trường Thiên hoảng sợ không biết rõ nói cái gì cho phải. Diệp công tử, thấy không, ngươi thiên môn uy danh đã thâm nhập đến Tây Linh đại lục. Sở Sở nhìn xem Tây Quyết biểu lộ, đối một bên Diệp Trường Thiên nói rằng. Chương 481, bị ai Tây Quyết, 2, chương 481, bị ai Tây Quyết, 2, Diệp Trường Thiên cười khổ một tiếng, đối Tây Quyết nói rằng, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không có chân quý. Nhưng rất không khéo, cho dù ta cho ngươi thêm một cơ hội, trước mắt ngươi vị cô nương này, Lưu Tinh Sở Sở, cũng sẽ không thả ngươi rời đi. Tây Quyết hoàn toàn động, chính mình không chỉ có treo chọc lập tức thanh danh thịnh nhất thiên môn môn chủ Diệp Trường Thiên, còn đồng thời treo chọc Lưu Tinh. Chơi ạ, đây rốt cuộc là như thế nào một cái tổ hợp? Để cho ta chết đi, ta không muốn sống. Sở Sở chợt nhìn Diệp Trường Thiên một cái nói rằng, ta có thể thả ngươi rời đi, ngươi bây giờ liền có thể đi, lập tức từ nơi này bay ra ngoài, đúng, chính là từ nơi này, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản được biển ép, ngươi liền có thể sống sót. Sở Sở một câu, nhường Tây Quyết mặt xám như cho. Ngươi chỉ có hai hơi thời gian. Một. Tây Quyết trong nháy mắt mà động, lưu tại nơi này, tất nhiên là một con đường chết, nhưng tiến vào đến Thâm Hải, chính mình lại có thể chống cự nhiều ít. Bất quá, thế nào đều phải rời đi hai cái này kinh khủng đến cực điểm ra hỏa. Tây Quyết đột nhiên bay về phía không trung, nhìn xem phía dưới Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở, mười phần không cam lòng xuyên qua hòn đảo trận pháp vòng bảo hộ, thân thể đột nhiên xuất hiện ở Thâm Hải bên trong. Một đạo kim sắc quang mang đột nhiên phát huy ra, khép lại làm một cái hình tròn, gắt gao vây lại Tây Quyết thân ảnh. A, lại là Kim Nguyên Tố tu sĩ. Sở Sở kinh ngạc nhìn xem lâm vào đến Thâm Hải bên trong Kim Thúc Cầu, không khỏi nở nụ cười. Kim Thúc Cầu phương thức là không sai, loại phương pháp này mặc dù cực kỳ, nhưng nếu như dựa vào linh lực chèo chống, không ngừng cường hóa kim thúc độ dày, vẫn là có khả năng sống tiếp. Diệp Trường Thiên híp mắt nói rằng, "Kỳ hỉ, ngươi có muốn hay không đi giải quyết hắn? Bằng không hắn vừa đi ra ngoài, thân phận của ngươi coi như hoàn toàn bại lộ." Sở Sở vừa cười vừa nói. Diệp Trường Thiên lắc đầu, thu hồi ánh mắt, nói rằng, "Một khối kim thúc cùng một chiếc Thâm Hải phi chu vẫn là có khác biệt." Sở Sở cười ha ha một tiếng, quả nhiên, Tây Quyết mặc dù không ngừng tại cường hóa kim thúc cầu độ dày cùng cường độ, nhưng lại bị vây ở kim thúc cầu bên trong, mong muốn khống chế kim thúc cầu hướng lên bồng bền, nhưng lại bị một đạo mạch nước ngầm đột nhiên chụp lại, rơi đến một chỗ thềm lục địa, không ngừng thử nghiệm mong muốn bay ra, nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì. Bị vây ở trong đó, thần thức không cách nào thẩm thấu, thấy không rõ lắm phương hướng, còn muốn vượt qua cái này khổng lồ biển ép, cơ hội là chuyện không thể nào. Còn nữa, Tây Quyết bị nhốt, hô hấp cùng linh lực tất nhiên không đáng kể, một khi linh lực theo không kịp, kim thúc cầu tán loạn chỉ là vấn đề thời gian, nếu như hô hấp theo không kịp, vậy coi như chỉ có thể sống sống chết ngạt ở bên trong. Mặc dù Nguyên Anh kỳ tu sĩ hô hấp kéo dài à, nhưng dù sao cũng là người, không giống như là Thâm Hải phi chu bên trong, bố trí một chút cung cấp dưỡng khí thực vật cùng trận pháp. A, ngươi sao có thể cướp đi nhiều như vậy chiếc nhẫn? Sở Sở đột nhiên phát hiện, cái khác 9 cái chiếc nhẫn đều rơi vào Diệp Trường Thiên trong tay, không khỏi tức giận. Tây Quyết chiếc nhẫn đều rơi vào trong tay ngươi, ngươi còn có cái gì không biết đủ, nếu không chúng ta thay đổi. Diệp Trường Thiên đem 9 cái chiếc nhẫn thu vào, nhẹ nhàng quét qua, cũng không có phát hiện thứ đặc biệt gì, chẳng qua là vật tầm thường, như linh hạch, linh thảo, kim thúc trở. Xem ra bọn hắn tiến vào đến cái này thượng cổ di tích, cũng chưa từng có cái gì phát hiện. Không được, ngươi đến lại điểm ta 3 cái. Sở Sở không vui. Không cho. Diệp Trường Thiên quả quyết cự tuyệt, sau đó đi thẳng về phía trước. Sở Sở thấy mình một bộ dáng đáng thương căn bản lung lay không được Diệp Trường Thiên, thứ một tiếng liền đi theo. Sở Sở tại Tây Quyết trong tay đạt được Thâm Hải phi chu, cái này cũng mang ý nghĩa Sở Sở muốn rời khỏi Thâm Hải, liền không cần ỷ lại Diệp Trường Thiên trong tay phi xa hảo, nói cách khác, dưới mắt Diệp Trường Thiên, đối Sở Sở mà nói, chỉ là một cái chướng ngại, một cái chưa cắt chính mình thu hoạch tên lê tẩm. Chỉ là Sở Sở vẫn không có lựa chọn động thủ, cùng Diệp Trường Thiên cùng một chỗ tiếp tục đi khắp tại cái này Thâm Hải thượng cổ di tích bên trong. Dòng dã thời gian một ngày, Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở đều tại thăm dò, nhưng cũng chỉ là gặp được vô số thời kỳ thượng cổ cự thạch, điêu khắc, một chút thượng cổ cây cối từ lâu là rắc rối khó gỡ, khô vinh giao nhau, ngoại trừ những này, lại không thu hoạch được gì. Sở Sở cau mày, nhẹ nhàng nói rằng, nơi này có sinh mệnh điều kiện, lại không có bất kỳ sinh mệnh chỗ, vì cái gì? Diệp Trường Thiên cũng cảm giác được có chút quỷ dị, chung quanh trận pháp vòng bảo hộ, rõ ràng là bảo hộ hòn đảo không bị nước biển thôn phệ. Theo lý thuyết, loại này vòng bảo hộ cũng không trở ngại sinh mệnh tiến vào, dù cho là không có nhân loại, một chút hải thú cũng có thể tiến đến, nhưng ở nơi này, vậy mà không có cái gì. Ngươi nói, nơi này đối với hải thú mà nói, có tính không là một cái tuyệt hảo chỗ ở? Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Kia là tự nhiên. Mặc dù hải thú cùng ma thú có chỗ khác biệt, nhưng như cũng có thể hóa thành hình người. Chỉ là tại Thâm Hải bên trong, bảo trì lúc đầu thân thể càng thích ứng hải dương hoàn cảnh, thuận tiện săn thức ăn cùng tu luyện, mới hội trưởng kỳ bảo trì bản thể. Nhưng tòa hòn đảo này bên trong linh lực, mặc dù so ra kém đại tông môn tu luyện phúc địa, nhưng so với Thâm Hải, lại là thắng qua mấy chục lần. Ở chỗ này hóa thành người tu luyện một chút, so trong hải dương tu luyện sẽ càng nhanh chóng hơn. Sở Sở nghiêm túc nói rằng. Diệp Trường Tiên nhẹ gật đầu, xác thực như Sở Sở lời nói, hoàn cảnh nơi này cực kỳ thích hợp hải thú tu luyện. Nhưng vô cùng bị dị là, trước mắt thượng cổ di tích, căn bản cũng không có bất kỳ hải thú tung tích, cũng không có bất kỳ nhân loại vết tích. Nếu là có nhân loại hoặc hải thú tồn tại, vậy thì nhất định có dấu vết mà lần theo. nhưng ở nơi này, mọi thứ đều lộ ra không có chút nào tung tích. Nhân loại tu sĩ vết tích rất nhiều, nhưng lại không thấy một nhân loại. Thâm tàng tại hải đáy vô số năm, nhưng không thấy một cái hải thú, nghĩ như thế nào, đều cảm thấy quỷ dị. DS, câu hạ phiếu phiếu, đề cử, nguyện phiếu, ha ha, tạ ơn. Chương 482, thần bí không gian, 1, chương 482, thần bí không gian, 1, có đôi khi, ý nghĩ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hành động. Thâm hải dưới đáy không có cường đại hải thú. Tại không có gặp phải trăm dặm trung cực trước đó, Diệp Trường Thiên có lẽ cho rằng như vậy. Nhưng trăm dặm trung cực đã nói với Diệp Trường Thiên, đối với hải thú mà nói, một khi tiến vào đến thất giai về sau, cơ hội có thể xâm nhập đến vạn mét chi sâu hải vực. Mà một chút lục giai hải thú, thậm chí một chút đặc thù ngũ giai ma thú, cũng có được cực mạnh và tở rẹ xịt sở tặng sở ép năng lực, đủ để xâm nhập đến thâm hải 2000 đến 3000 trượng, thậm chí là một chút tu vi cực cao nhân loại, cũng có thể bằng vào tu vi hoặc pháp bảo, trực tiếp xâm nhập đến hải đáy. Tỷ như nắm giữ linh khí cấp bậc phòng ngự trí bảo lúc, liền có thể an toàn không ngại tiến vào đến thâm hải bên trong. Nhưng loại này cấp bậc bảo vật lại là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như hải thú có thể tiến vào đến thâm hải dưới đáy, kia chìm ở chỗ này dài đến vạn năm lâu thượng cổ di tích, vẫn luôn chưa từng bị phát hiện. Diệp Trường Thiên cảm giác dạng này xác suất quá thấp một chút, thấp tới cơ hồ khó mà tin được. Nơi này thượng cổ di tích cũng không phải là như cứu cực đạo đồng dạng, có tu sĩ ẩn dấu, cách trở cùng khống chế. Sở Sở nhìn phía xa đồ án, đối Diệp Trường Thiên nói rằng, kia dưới mắt đồ án chính là đầu mối duy nhất, ngươi có ý nghĩ gì? Diệp Trường Thiên ánh mắt cũng dừng lại tại cái này đồ án phía trên. Trước mắt là vô số đống loạn thạch xây mà thành to lớn đồ án, hành tàu ở trong đó, căn bản là không cách nào cảm giác được trong đó gì thường, nhưng bay ở không trung quan sát, lại có thể nhìn ra, toàn bộ đồ án giống như một cái con mắt thật to. Nhìn kỹ, nơi này đồ án là cố ý hình thành, mà cũng không phải là tùy ý đắp lên kết quả. Chủ yếu nhất là, con mắt này đồ án, mỗi gian phòng cách 4 canh giờ, liền sẽ dâng trào một lần nước suối, mà chỗ dâng trào đi ra nước suối, thì sẽ trải qua thẩm nghĩ minh mương, chuyển vận đến toàn bộ trong cự thành, duy trì lấy toàn bộ cự thành cần thiết linh lực, là toàn bộ hòn đảo trận pháp cung cấp quần quần không kiệt linh lực. Rất rõ ràng, tại con mắt này đồ án phía dưới, ẩn giấu đi một cái không biết không gian, mà trong không gian này, đến cùng có cái gì tồn tại. Lo lắng âm thầm cùng chờ mong, hai loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc, cùng tồn tại ở trong lòng. Diệp Trường Thiên nhìn xem Sở Sở, kiên định ánh mắt nhường Sở Sở nhẹ nhàng cười. Bất luận bức đồ này án phía sau không gian là tồn tại thượng cổ nhân loại, vẫn là tồn tại cường đại hải thú, hai người đều khó có khả năng như vậy rút đi. Trải qua nguy nan tới một lần, lại há có thể tay không mà về. Phương Điệp nói, đồ án hạ ba trượng, có một cái cực lớn không gian, nhưng nơi này cũng không có nhu cầu. Sở Sở có thể tại Phượng Điệp trợ giúp hạ tiến vào bên trong, không biết Diệp công tử định làm như thế nào. Sở Sở nhẹ nhàng vừa cười vừa nói, nhìn xem Diệp Trường Tiên ánh mắt tựa như đang cáo biệt. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói rằng, không khéo, Thiền Nhi cũng có thể mang ta đi vào. Sở Sở hiện ra nụ cười trên mặt ngưng tụ, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, Phượng Điệp cũng đang kháng nghị, không gian thần thông cũng không phải cái gì kỳ trùng đều có được, mà lục sĩ kim thiền ưu thế liền ở chỗ sắc bén, tốc độ, phòng ngự, căn bản không có đủ không gian thần thông. Sở Sở không có tiếp tục tranh chấp, trong ánh mắt xuyên thấu qua một tia thương tiếc, nhẹ nhàng nói rằng, vậy được rồi, chúng ta không gian dưới đã thấy. Diệp Trường Thiên bắt được Sở Sở trong ánh mắt dị dạng, nhìn xem Sở Sở cùng Phượng Điệp lóe lên, liền đã xuất hiện tại dưới mặt đất không gian bên trong, Diệp Trường Thiên cũng không do dự nữa, không gian pháp tắc ở chỗ này, lần nữa phát huy tác dụng. Sở Sở nhìn phía sau theo tới Diệp Trường Thiên, nhìn xem Diệp Trường Thiên đem Diệp Thiền Nhi thu hồi, khóe miệng ý cười càng phát ra dày đặc lên, nhưng ánh mắt bên trong sắc cơ, nhưng cũng càng phát ra sắc bén, chỉ là làn thu thủy tắt đèn chuyển cảnh, bị một tầng dịu dàng thay thế. Diệp công tử quả nhiên là lợi hại, đi thôi, để chúng ta nhìn xem nơi này đến cùng có cái gì. Sở Sở vừa cười vừa nói, Diệp Trường Tiên cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Khổng lồ thân hồn không ngừng thăm dò mà đi, mới phát hiện, nơi này không gian vô cùng lớn, lại giống như một tòa thành dưới đất. Nhưng bên trong thông đạo lại hết sức đơn giản, công chữ hình thông đạo, mà Sở Sở cũng Diệp Trường Tiên, vừa bắt ở vào dựng thẳng hướng vị trí giữa. Hướng về phía trước, hướng về sau, đều có số lượng bằng nhau động thất chỗ có cấm chế. Diệp công tử, không biết ngươi là dự định hướng phương hướng nào đi? Sở Sở nhẹ nhàng nói rằng, rất rõ ràng, không muốn cùng Diệp Trường Thiên lại hành tẩu cùng một cái lộ tuyến, nếu không, tại đối mặt khả năng tồn tại bảo vật lúc, hai người đại chiến sẽ không thể tránh né. Nữ sĩ ưu tiên, Sở Sở cô nương lựa chọn đi đâu bên trong, Trường Thiên tự sẽ lựa chọn phương hướng ngược nhau. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy ta liền lựa chọn phía trên. Riêng phần mình nhìn cơ duyên, như thế nào? Sở Sở không tiếp tục nhìn Diệp Trường Thiên, nói dứt lời liền đi thẳng về phía trước. Diệp Trường Thiên nhìn xem Sở Sở bóng lưng, nhẹ gật đầu, xoay người, cũng đi thẳng về phía trước. Chủ nhân, vì sao không diệt trừ hắn? Phượng Điệp bay ra ngoài, nhìn xem rời đi Diệp Trường Thiên, mười phần không hiểu hỏi Sở Sở. Hiện tại diệt trừ hắn, một bên khác chân tàng, coi như cần ta một người chậm rãi tìm tòi. Bây giờ Quy Linh Đảo xuất hiện sắp đến, chúng ta tại cái này thâm hải bên trong chậm trễ thời gian đã không ít. Lại nói, dù cho là nhường hắn rời đi, thiên môn cũng là chạy không thoát. Hắn, sớm muộn cũng sẽ chết dưới tay ta. Sở Sở nhẹ nhàng nói rằng, thân ảnh quay người phía bên trái, bay về phía tận cùng bên trong nhất trong thông đạo. Diệp Trường Thiên cảm giác chung quanh, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, cẩn thận xoay người phía bên phải, bay về phía ở giữa nhất bên cạnh động thất. Động cửa phòng nổi một đạo màu vàng nhạt qua mang, là che đậy thần thức dò xét một loại cấm chế, cũng không có sát cơ. Diệp Trường Thiên trầm ngâm một phen về sau, dậm chân đi vào đến động thất bên trong. Mặc dù là có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ đối trước mắt cảnh tượng lấy làm kinh hãi. Chương 482, thần bí không gian 2, chương 482, thần bí không gian 2, động thất chừng hơn 10 trượng không gian, được sừng tụng tương đối lớn. Động trong phòng không có sinh mệnh, chỉ có một bộ khổng lồ xương khô bàn nằm. Xương khô dài đến 18 trượng, đầu là kỳ lạ ba khối xương chán, thân thể là một đầu thật dài xương cổ sống, xương cổ sống phía trên hiện đầy giống như xương cá đồng dạng xương cốt. Toàn bộ xương cốt toàn thân ố vàng, giống như cũ kỹ cây diệp nhất giống như. Đây là một con cự xà, vẫn là một đầu cự mãng. Diệp Trường Thiên hơi nghi hoặc một chút hướng đi về trước đi, thạch động biên giới chỗ còn có một đống lớn da rắn. Xem ra, cái này cự xà tối thiểu kinh nghiệm hơn 100 lần lột xác quá trình, cái này cũng cho thấy đầu này cự xà lúc còn sống nhất định trải qua vô số tuyến nguyệt. Diệp Trường Thiên cẩn thận kiểm tra một phen, cũng không có tại cự xà thi cốt bên trên phát hiện bất kỳ vết thương nào, cũng không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu trúng độc. Có thể nhìn ra được, đầu này cự xà hẳn là thọ nguyên đến cực hạn, tự nhiên khô già chết. Hơn nữa, xem ra chết đi cũng có vô số năm, xa xưa tới không cách nào tưởng tượng. Cũng là tại động thất trên vách tường, khắc họa lấy một chút cổ quái văn tự, Diệp Trường Thiên cẩn thận xem kỹ lấy, nương tựa theo huyền thiên quỷ văn sách tiếng trung chữ ghi chép, mơ hồ nhận ra ba cái khác biệt chữ: linh, chết, nước. Về phần cái khác chưa biết, vẫn là như là thiên tư đồng dạng. Diệp Trường Thiên trầm tư một phen, xuất ra giấy tuyên, dự định đem trên vách tường văn tự thác ấn đi ra. Đương nhiên, cái này sống giao cho Diệp Hàn đợi người tới xử lý. Diệp Trường Thiên thu hồi gián lột, bàn giao một phen Diệp Hàn, liền đi cái thứ hai động thất. Cái thứ hai động thất đồng dạng là một bộ thi cốt, chỉ có điều câu này thi cốt giống như cự tượng đồng dạng, khung xương tản mát một mảnh, giống như sau khi chết vô số năm vẫn như cũ đứng thẳng, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, ầm vang sụp đổ hình thành. Nơi này cũng không có bao nhiêu phát hiện, vẫn như cũng là một chút cổ quái văn tự, Diệp Trường Thiên lưu lại Diệp Lôi đến phụ trách thác ấn. Duy trì liên tục tìm, mỗi cái động thất bên trong đều riêng phần mình có một bộ khổng lồ thi cốt, động trong phòng cũng không có bất kỳ cái gì chân tảng, thậm chí cả cái gì có giá trị đông tây đô không nhìn thấy, cũng là trên vách tường đều giữ lại không ít văn tự, có lẽ ghi lại là thời kỳ thượng cổ chuyện đã xảy ra. Diệp Trường Thiên có chút buồn bực, chẳng lẽ nói lấy thượng cổ di tích bên trong chỉ có văn tự mới là quý báu nhất, một cái ra dáng đông tây đô không có? Không nên à, cái này khổng lồ trận pháp kỳ diệu thiết kế, bao quát bên ngoài cột đá điêu khắc, sườn núi minh họa, tự thành đều thuyết minh thời kỳ thượng cổ tu sĩ đã có cực cao tu vi, còn có lấy chính mình thịnh thế thời đại. Dưới mắt là cái cuối cùng động thất. Diệp Trường Tiên thất lạc không ít, dưới mắt động thất cũng không có ôm lấy bất kỳ hy vọng. Bước vào động thất về sau, Diệp Trường Tiên quét mắt một vòng động thất, phát hiện nơi này cùng cái khác động thất cũng không giống nhau, cũng không có bất kỳ cái gì thi cốt, chỉ một bàn đá, ba cái băng ghế đá, một cái giường đá. Diệp Trường Tiên nhìn xem kia một tòa màu ngà sữa giường đá, hai mắt kém chút đều rớt xuống, miệng há lao đại. Ta ngoan ngoãn, cái này giường đá làm sao nhìn giống như là băng hoa chí tôn ngọc. Băng hoa chí tôn ngọc lại tên thần tiên thạch. Trong truyền thuyết chỉ cần một chút bột phấn, liền có thể để cho người ta gia tăng 100 năm tinh thuần công lực. Nếu là luyện hóa một khối nhỏ, liền đủ để đạt tới độ kiếp kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, không có người thử qua, cũng không có người có can đảm nếm thử. Ai dám trực tiếp ăn vào một khối nhỏ thần tiên thạch a, kia trực tiếp chính là linh lực bạo thể kết quả. Chính mình không phải hải dương, cũng không cần ý đồ chứa vào tất cả nước biển. Bất quá, loại này trong truyền thuyết chí bảo, làm sao lại tồn tại ở nơi này? Chẳng lẽ là hàng giả? Diệp Trường Thiên đến gần trước cẩn thận kiểm tra một phen, xác định chính là trong truyền thuyết băng hoa chí tôn ngọc, kia màu ngà sữa trên tảng đá trải rộng giống như băng hoa đồng dạng đường vân, kia nhẹ nhàng tiếp xúc, liền đủ để cho trong cơ thể mình linh lực vận chuyển gia tốc thần kỳ, đều đã chứng minh đây là băng hoa chí tôn ngọc, là thần tiên thạch. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Diệp Trường Thiên động tác cũng không chậm, nhìn trước mắt băng hoa chí tôn ngọc giường đá, khóe miệng còn kém chảy ra nước miếng. Phù tang không gian bên trong, cao lớn phù tang thụ không ngừng hưng phấn loạn choạng, còn không có đợi Diệp Trường Thiên động tác, từng sợi phù tang căn hệ liền du tẩu đi ra, đem băng hoa chí tôn ngọc bao trùm. Trong mấy mắt, băng hoa chí tôn ngọc biến mất ở trước mắt, tiếp theo xuất hiện ở phù tang không gian bên trong. Tại băng hoa chí tôn ngọc rơi vào đến phù tang không gian trong mấy mắt, vô số hoa cỏ cây cối giống như cảm giác được cái gì đồng dạng, một cỗ linh lực gió xoáy có chút thổi lên, toàn bộ phù tang không gian tràn đầy vui mừng cảm giác, một chút kỳ trùng cũng chậm rãi thanh tỉnh lại, cảm giác chung quanh linh lực giống như càng thêm nồng đậm, dễ dàng hơn hấp thu đồng dạng. Diệp Trường Tiên rốt cục buông lòng lên, chỉ cần cái này băng hoa chí tôn ngọc tới tay, những vật khác muốn hay không cũng không đáng kể. Quét mắt hạ toàn bộ thạch động, căn này thạch động rõ ràng là nhân loại tu sĩ đạo phủ. Trên vách tường không có văn tự, trung quanh cũng không có tìm tới bất kỳ sinh hoạt vết tích. Giống như trên vạn năm đến, nơi này chỉ có trống vắng. Diệp Hàn bọn người tuần tự hoàn thành văn tự thác ấn, đem thác ấn sau giấy tuyên giao cho Diệp Trường Thiên kiểm tra, thấy tất cả văn tự đều rõ ràng, cũng không có sai để lọt sau. Diệp Trường Thiên đem những này giấy tuyên cất giữ trong thái tố trong phòng, cái khác kỳ trùng cũng trở về tới phủ tang không gian. Vạn năm trước đó, huyền linh đứt gãy, không biết rõ đến cùng xảy ra biến cố gì. Cái này vô danh thượng cổ di tích, đến cùng là một thế giới như thế nào? Long tộc, Sa tộc, Tượng tộc, Hồ tộc các tộc nhóm giống như này cũng tồn tại tại một hòn đảo bên trong. Chẳng lẽ tại thượng cổ thời kỳ xuất hiện vạn vật cộng hòa? Thế giới như thế này coi là thật tồn tại sao? Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng lầm bầm nói, chuẩn bị rời đi động thất, nhưng thần hồn đảo qua vách tường thời điểm, đột nhiên phát hiện một chỗ ám điểm. Tại toàn bộ trong vách tường, đa số đều là sạch sẽ trắng nõn, nhưng ở nơi này lại có một cái nhỏ bé mà không đáng chú ý lo ám điểm. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng đi vào ám điểm vị trí, thần hồn cảm giác ám chút xui xẻo sau không gian, ánh mắt không khỏi phát sáng lên, hoảng sợ nói, đây chẳng lẽ là? quyền chủ. Chương 483, rùa linh đảo xuất thế, canh thứ 2, cầu phiếu, 1, chương 483, rùa linh đảo xuất thế, canh thứ 2, cầu phiếu, 1, một cái tây linh đại lục hồ điệp, nhẹ nhàng phe phẩy cánh, lại nhấc lên nam linh đại lục phong bạo. Trong không gian thần bí, Diệp Trường Thiên kinh ngạc lên, ám điểm chỉ là một cái tiêu ký mà thôi. Tiêu ký phía sau, còn ẩn giấu đi một cái không lớn không gian, bên trong trưng bày một cái cổ pháp quyền chủ. Diệp Trường Thiên trầm mặc một phen về sau, tình chiếu kiếm vung lên, một chỗ nho nhỏ thạch động liền đã xuất hiện. Diệp Trường Thiên vung tay, đem bên trong quyển trục lấy ra ngoài. Pháp tắc quyển. Diệp Trường Thiên đem tới tay quyển trục nhẹ nhàng triển khai, nhìn thấy phía trên cổ pháp chữ viết, cũng không phải là khó mà phân biệt thượng cổ văn tự, mà là có thể nhận ra cổ truyện văn chữ. Loại này cổ truyện là bắt nguồn từ thượng cổ, một mực kéo dài đến nay duy nhất một loại văn tự. Nhìn thấy trên quyển trục giới thiệu, Diệp Trường Thiên lộ ra mừng như điên biểu lộ. Tại phù tang không gian đông đảo trong điện tịch, đối với pháp tắc ghi chép là cực ít. Dù sao pháp tắc là tiên nhân ở giữa đấu pháp trọng yếu vũ khí. Có lẽ là bởi vì pháp tắc quan hệ tiên giới tu sĩ át chủ bài, quan hệ sinh tử của mình, cho nên tại đông đảo điện tịch ghi chép bên trong, pháp tắc xưa nay đều là đôi câu vài lời, chưa có ghi chép. Mà chủ yếu nhất ghi chép vẫn là Thái Tố viết dưới, nhưng cũng là lời ít mà ý nhiều, khó mà nắm lấy. Mà trước mắt pháp tắc quyển lại cung cấp cho mình một cái tu luyện pháp tắc phương thức. Tại tinh thần thụ thần bí chi lực trợ giúp phía dưới, Diệp Trường Thiên lĩnh ngộ một tia không gian chi lực, nhưng lại vẫn như cũ dừng lại tại cơ sở nhất phương diện, mong muốn theo vào một bước, nhưng lại không biết như thế nào làm được. Nếu như chỉ là dựa vào tinh thần thụ bên trong còn sáng, tiến vào đến sao trời hoang nguyên tu luyện, chỉ có thể cảm ngộ, dựa vào sao trời chi thụ phản hồi, mới có thể thu được một tia không gian chi lực. Giống như ở vào pháp tắc chi hải, nhưng ngươi chỉ có thể cảm giác pháp tắc chấn động cùng tồn tại, tùy ý pháp tắc chấm rãi, nhỏ bé xuyên vào thể nội, mà chính mình lại không cách nào chủ động đem pháp tắc chi lực đặt vào đến trong cơ thể của mình. Một cái bị động, một cái chủ động. Công hiệu quả chính là ngày đêm khác biệt. Mà khuyết thiếu pháp tắc phương pháp tu luyện Diệp Trường Thiên, rốt cục tại cái này thượng cổ di tích bên trong, tìm tới chìa khóa, tìm tới thông hướng pháp tắc đại đạo con đường. Diệp Trường Thiên khẽ mỉm cười xét lại một phen quyển trục, phía trên ghi chép pháp tắc nơi phát ra, tồn tại cùng phương pháp tu luyện, không kịp nhìn kỹ, liền đem quyển trục thu vào. Diệp Trường Thiên đem tảng đá lần nữa chắn, cảm giác nơi xa lại vẫn tồn tại một chỗ ẩn nấp không gian, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở thạch động bên trong. Sở Sở ý cười đầy mặt, gương mặt đỏ hồng biểu lộ chuyến này thu hoạch rất nhiều, một bình lớn vạn năm trung linh dịch, một quyển thiên giai trùng kỳ âm ba công kích công pháp, đủ để cho thực lực của mình tăng vọt. Chỉ là nơi này, không phải bế quan nơi tốt, mà lập tức cũng không phải bế quan thời cơ tốt. Bất quá không thể không nói, cái này thượng cổ di tích, mặc dù Sở Sở lộ ra quỷ dị, nhưng như cũng lưu lại chân quý như thế bảo vật, cái này đối chính mình mà nói, là một loại cơ duyên lớn lao. Sở Sở suy nghĩ một phen, dự định đi Diệp Trường Thiên vị trí, đi xem một chút nơi đó động thất. Mà lúc này Diệp Trường Thiên lại thông qua động thất chỗ tốt nhất tường đá, xuất hiện ở một chỗ bờ sông ngầm. Nơi này sông ngầm ẩn chứa tràn đầy linh lực. Diệp Trường Thiên nhướng mày, truy tìm lấy sông ngầm bắt nguồn, bay đi. Tố nguyên mà lên, Diệp Trường Thiên rốt cục đi tới một chỗ cái bàn bên cạnh. Cái bàn vuông vức, bạch ngọc lũy thế mà thành, bên trên có đan lô, lô bên trên khắc có phù văn, bốn phía xinh đẹp tinh xảo hàng rào. Tại dưới bàn chính là sông ngầm đầu nguồn, tất cả linh dịch cùng dòng nước đều là xuất hiện ở đây cùng dòng hướng bốn phía. Nam Linh Đại Lục, duyên hải khu vực, tụ tập huyền linh đại lục bên trong các nơi tu sĩ, vô số thế lực tập trung ở nơi này, sáng tạo ra Nam Linh Đại Lục thành thị duyên hải chưa từng có phồn hoa, cũng đã dẫn phát không ít rối loạn cùng bất an. Một chút tu sĩ không hiểu thấu vẫn lạc, mất tích, cũng không có ảnh hưởng Nam Linh Đại Lục tiết tấu, bất luận những người này phải chăng có thể tìm kiếm tới ngộ linh trà, đều chỉ là khách qua đường mà thôi. Bích Đào Thành, Thương Hải Đường Nguyên Diệp chỉnh hợp đội ngũ, đem đồ ma cung đồ mánh nhập vào đến Thương Hải Đường phía dưới, tạo thành một chi 40 tên tu sĩ thế lực cường đại. Thiên Hải Thành, Mang Họa Nhi mang theo 10 người, đã chuẩn bị thỏa đáng. Xích Vũ Thành, Thiên Ương Nhi thu thập một cái muốn đánh chính mình chủ ý tu sĩ, trung quanh tu sĩ càng là giải tán lập tức. Nhìn qua cha tấn người, chưa từng gặp qua như thế cha tấn người, mọc ra hại nước hại dân dung mạo không nói, lại vẫn nắm giữ hại nước hại dân thủ đoạn. Tàn Nhân A, Lê Tẩm A tại Bích Đào Thành, Thiên Hải Thành, Xích Vũ Thành ba tòa trong thành thị, không chỉ có tụ tập Tây Linh Đại Lục vô số thế lực, cũng tràn vào Đông Linh, Nam Linh, Bắc Linh cùng Trung Đô thế lực, thậm chí liền Trung Đô Đại Lục ngũ đại siêu cấp trong tông môn đỉnh tiên các, Hồng Mông Sơn Trang cũng tham dự tiến đến. Đột nhiên ở giữa, giống như địa chấn đồng dạng, Nam Linh Đại Lục duyên hải ba thành xuất hiện chấn động kịch liệt. Duyên Hải người ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa xuất hiện một đạo to lớn sóng biển, giống như lấp kín cao lớn tường thành đồng dạng, đột nhiên đánh tới. Khổng lồ động tĩnh còn tại truyền vang, hải đáy vô số hải thú bị kinh động, chạy tứ tán bốn phía. Mà Nam Linh Đại Lục giống như tao ngộ mạnh chấn đồng dạng, lung lay không ngớt, địa chấn dư ba bắt đầu lan tràn. Là Quy Linh ảo, rốt cục xuất thế sao? Ha ha, 500 năm vừa xuất thế hồn đạo, cũng tốt, ra ra tới nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Các huynh đệ, theo ta lên a. Đại ca, là Quy Linh đạo xuất thế. Đi, đã có dư đồ mang theo, chúng ta vẫn là sớm một chút đi vào tốt. Lần lượt từng thân ảnh theo ba tòa trong thành thị không ngừng bay ra, bay về phía Quy Linh đạo phương hướng. Cho dù cách xa nhau rất xa, nhưng Quy Linh đạo xuất thế động tĩnh vẫn là truyền vang đến tứ phương. Mà tại Quy Linh đạo chỗ hải vực một chút phi thuyền thì nhanh chóng bị thu lên, vô số tu sĩ đẳng không mà lên, nhìn xem dần dần hiện lên ở trên mặt biển to lớn giống như rùa đen đồng dạng bên trên hòn đảo, trong lòng tràn đầy chờ mong. Chương 483, rùa linh đạo xuất thế, canh thứ 2, cầu phiếu 2, chương 483, rùa linh đạo xuất thế, canh thứ 2, cầu phiếu 2, chỉ là Quy Linh đảo phía trên tỏ khắp lấy sương mù sắc, không cách nào thần thức dò xét. Ha ha, các minh đệ, Quy Linh đảo xuất thế, chúng ta ha có thể rơi vào người khác về sau. Lần lượt từng thân ảnh ý đồ bay tới Quy Linh đảo vị trí trung tâm hạ xuống, lại gặp phải tới cường đại cấm chế, bất đắc dĩ, đành phải dựa theo dư đồ phía trên đánh dấu con đường, theo từng cái nhập khẩu bay vào đến Quy Linh đảo. Tại Quy Linh đảo phía tây trăm dặm một hòn đảo nhỏ phía trên, một vị lão giả giơ lên chính mình kim sắc hồ lô, từng ngụm uống vào bên trong rượu ngon, sợi râu phía trên cũng dính đầy rượu. Hô, thoải mái. Võ Tú Lăng thở phào một hơi nói rằng, ánh mắt rơi vào xa xôi Quy Linh đảo phương hướng. Diệp tiểu tử còn chưa tới sao? Cũng không biết đã xảy ra biến cố gì. Ai, ba người chúng ta lão đầu vì ngươi giải quyết một chút phiền toái, nhưng không nghĩ tới, Long tộc cái kia tai họa lại hiện ra, nàng thật là không nói lý rớt, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng không tiến vào liền bị bắt được. Đỉnh tiên các cùng Hồng Mông Sơn trang người làm sao cũng tới, kỳ quái, bọn hắn biết nơi này là tử địa a ha ha, xem ra, người không sợ chết thật đúng là không ít. Đáng thương ta một cái lão đầu tử, vẫn là sống lâu mấy năm a. Thâm Hải bên trong, thượng cổ di tích bên trong. Diệp Trường Thiên đứng tại ngọc đài trên, nhìn xem ngọc đài trên đan lô. Đan lô là kim sắc, cao không tới nửa trượng, thân lò bốn phía đều đặn chỉnh tề phân bố 16 nửa trăng tròn lỗ, toàn thân vân vân, đan lô phần bụng có song long hy châu, lô thể điêu khắc hoa văn phức tạp, giống như phù lục, lộ ra thập phần thần bí. Phần bụng kỳ lân há miệng lửa cửa, lô chân là ba chân con thú. Diệp Trường Thiên xem kỹ lấy trên lò luyện đan phù văn, chính mình cũng không nhận ra. Diệp Trường Thiên suy nghĩ một phen về sau, nhẹ nhàng vung tay lên, mong muốn đem đan lô mở ra, lại đột nhiên phát hiện chính mình căn bản mở không ra đan lô. Diệp Trường Thiên có chút buồn bực, nương tựa theo chính mình nguyên anh kỳ tu vi, thậm chí ngay cả một cái đan lô đều mở không ra, cái này nếu là chuyến đi, sẽ không ai tin tưởng cả. Có thể sự thật chính là như thế, bất luận Diệp Trường Thiên như thế nào dày vò, khai thác các loại phương pháp, thậm chí ý đồ đem đan lô thu nhập đến phủ tang không gian, đều chưa từng thành công. Diệp Trường Thiên có chút không hiểu, nhìn chằm chằm trước mắt đan lô quan sát đến, đột nhiên, Diệp Trường Thiên phát hiện một cái thập phần thần bí hình tượng. Tại đan lô phần bụng, có một ít nô gia phù văn, mà những phù văn này, giống như ở nơi nào gặp qua. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng mà đưa tay đặt ở những này gập ghềnh trên lò luyện đan, cảm xúc lấy loại này không hiểu cảm giác quen thuộc. Những địa phương khác là phù văn, nhưng nơi này giống như cũng không là phù văn. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng nói, cảm xúc lấy ở giữa nhô lên, bốn phía giống như lưới đao đồng dạng xoay tròn đồ án, trong óc lóe lên một tia hình tượng, ánh mắt nhìn chằm chằm lưới đao đồ án bốn phía, phát hiện bốn cái đầu chim đủ trước sau đụng vào nhau chim bay. Diệp Trường Thiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn trước mắt đồ án, ký ức giống như thủy triều lao qua. Đây là thần điểu chi quang. Diệp Trường Thiên vung tay lên, giáng như phi luân thần điểu chi quang liền xuất hiện ở trong tay. Sớm tại 2 năm trước, tranh đoạt Thương Lan Tiên phủ lúc, Thiên môn cùng một cái tên là Thập Sát hội tiền mục tỷ thí, tiền mục chính là lấy ra thần điểu chi quang đến suy tính Diệp Trường Thiên nhãn lực, kết quả bên trên tiền mục thua về sau, ý đồ ăn cướp, bị Diệp Trường Thiên thu thập một phen, mà cái này thần điểu chi quang, tự nhiên cũng rơi vào Diệp Trường Thiên trong tay. Cái kia cuồng ngạo đến cực điểm tiền mục, chính là Nam Linh đại lục người a. Thần điểu chi quang xuất từ Nam Linh đại lục, mà cái này Nam Hải bên trong, lại cũng xuất hiện cái này thần điểu chi quang đồ án, chẳng lẽ nói, giữa hai bên có liên quan gì? Diệp Trường Thiên do dự nhìn trước mắt đan lô, cuối cùng đem trong tay thần điểu chi quang dán tại trên lò luyện đan đồ án phía trên. Cả hai vậy mà một tia không kém dán vào ở cùng nhau. Cái này thần điểu chi quang, vậy mà xuất từ lò luyện đan này phía trên. Diệp Trường Thiên kinh ngạc lên. Theo thần điểu chi quang cùng đan lô kết hợp là cùng một chỗ, đan lô có chút run rẩy lên, trên lò luyện đan phù văn không ngừng sáng lên, cũng tạo thành một cái phức tạp đồ án. Theo nắp lò bên trên cái cuối cùng phù văn lóe ra qua mang, toàn bộ nắp lò chậm rãi xoay tròn, sau đó bay tới giữa không trung. Ngay tại Diệp Trường Thiên không biết rõ xảy ra biến cố gì lúc, một sợi mạnh mẽ kim quang hỏa diễm đột nhiên theo trong lò đan bay lên, trong nháy mắt liền bay về phía Diệp Trường Thiên. Diệp Trường Thiên sớm đã có chuẩn bị, tay trái vung lên, một đạo cường hoành kim thúc phù văn vòng bảo hộ liền xuất hiện ở trước người, cùng lúc đó, tay phải linh lực kim ô cũng bay lên mà lên. Cái này một sợi kim sắc hỏa diễm dễ dàng xuyên thủng phù văn vòng bảo hộ, đột nhiên cùng Diệp Trường Thiên trong tay linh lực kim ô đụng vào nhau, tại rằng con nửa hơi về sau, linh lực kim ô đột nhiên ở giữa hóa thành hư vô, Diệp Trường Thiên ánh mắt lạnh lẽo, vừa định trốn vào phủ tang không gian. Nhưng này một sợi mạnh mẽ kim quang hỏa diễm tại đánh tan linh lực kim ô sau, đột nhiên gia tốc, giống như điện thiểm, nhanh đến Diệp Trường Thiên căn bản là không có cách phản ứng. Quang diễm theo Diệp Trường Thiên mi tâm, trong chốc lát liền chui vào đến Diệp Trường Thiên trong thức hải. Diệp Trường Thiên cảm giác được một hồi kinh hãi, toàn thân mồ hôi đầm địa, vội vàng cảm xúc lấy trong thức hải, lại phát hiện kia một sợi hỏa diễm tiến vào đến phù tang không gian bên trong, phiêu phủ ở phù tang thần thụ phía trên, chậm rãi bốc lên, an tính tiêu đốt, giống như một cái kim ô. Diệp Trường Thiên thần thức khẽ động, cảm giác cái này một đóa ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm 10 phần nhỏ yếu, nhưng ở hỏa diễm nơi trọng yếu, ẩn chứa cực kỳ khổng lồ lực hủy diệt. Diệp Trường Thiên không biết rõ đây là lửa gì, nhưng thấy ngọn lửa này cũng không có thương tổn chính mình ý tứ, liền yên lòng. Kim sắc đan lô một lần nữa đắp lên, Diệp Trường Thiên thu hồi thần điểu chi quang, thần thức chậm rãi rót vào trí kim sắc trong lò đan, một cỗ xa lạ tin tức tràn vào đến trong óc. Kim Long bàn nghiệp lô, trấn phong thái dương chân hỏa một sợi chân linh, luyện hóa 3000 năm, khu trừ kém tính, phản phát quy chân. Diệp Trường Thiên trong lòng giật mình, chẳng lẽ nói trong thức hải của chính mình hỏa diễm là trong truyền thuyết thái dương chân hỏa. Chương 484, biển sâu cá trình điện. Canh 3, 1, chương 484, biển sâu cá trình điện. Canh 3, 1, tại nguy nan đóng cửa, nhất định phải có người hy sinh cùng đoạn hậu. Thái dương chân hỏa, bên trong ám bên ngoài mình, toát ra mạnh mẽ kim quang, chính là cực đạo chi hỏa, vạn hỏa chi vương. Nghe nói đại thành kỳ Thái Dương chân hỏa, vẹn vẹn một sợi liền có thể thiêu hủy thế giới. Bất quá thấy thế nào, chính mình một chút hỏa diễm, cũng không có lực lượng hủy thiên diệt địa, giống như cũng chỉ là so với mình linh lực kim ô mạnh lên một chút mà thôi. Nếu không phải là hỏa diễm tốc độ quá nhanh, chính mình chưa kịp phản ứng, chưa hẳn không thể đem ngăn lại. Bất quá, nếu như đem cái này thần hỏa luyện hóa cũng bồi dưỡng được đến, đây chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thiên khẽ miệng lộ ra một tia hạnh phúc mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay lên, lần này đan lô không còn có chống cự, tiến vào đến phù tang không gian. Diệp Trường Thiên tả hữu dò xét một vòng về sau, liền rời đi xuống ngầm, tiến vào đến sở sở đã từng đi qua trong phòng, những này gian phòng cũng khắc họa lấy một chút văn tự, Diệp Trường Thiên vừa định đem nơi này văn tự cũng thác ấn đi ra, lại nghe được một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, giống như một quả to lớn tảng đá rơi xuống tại di tích bên trong. Diệp Trường Thiên cùng sở sở đồng thời cảm thấy dị thường, vội vàng bay ra thành dưới đất, xuất hiện ở di tích trên mặt đất. Một quả hình tròn, đường kính vượt qua một trượng kim thúc cầu, đập vào một chỗ phiến đá phía trên, phiến đá sớm đã là rạn nứt, kim thúc cầu cũng xâm nhập đến phiến đá chừng nửa mét chi sâu. Diệp Trường Thiên cùng sở sở không biết vì sao mà nhìn trước mắt to lớn kim thúc cầu, không khỏi có chút giật mình, đây không phải Tây Quyết kim thúc cầu sao? Hắn không phải rơi tại thềm lục địa phía trên sao? Thế nào từ phía trên đến rơi xuống dường như? Diệp Trường Thiên cùng sở sở nhìn về phía bầu trời, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Cái này quỷ xui xẻo. Sở sở vừa cười vừa nói, vừa định tiến lên xem xét, lại phát hiện kim thúc cầu bắt đầu nhanh chóng tán loạn, tạo thành điểm điểm kim thúc nguyên tố, phiêu tán ở trung quanh. Mà Tây Quyết thân ảnh cũng hiện lên đi ra. Chỉ là lúc này Tây Quyết trên mặt ngưng kết lấy biểu tình kinh hãi, hai tay vẫn như cũ duy trì hướng ra phía ngoài chèo chống tư thế, toàn thân trên dưới tràn đầy nhiệt khí, giống như bị thứ gì cho nướng chín đồng dạng. Hắn đã chết. Diệp Trường Thiên kinh ngạc nói rằng. Sở sở cũng cảm thấy dị thường, tại khổng lồ kim thúc cầu bên trong, Tây Quyết hoàn toàn có thể tiến vào đến trạng thái quy tức, cho dù ra không được, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện chết mất. Nhưng dưới mắt sự thật hết sức rõ ràng, Tây Quyết cũng không phải là chết bởi tự sát, cũng không phải là bị vây ở kim thúc cầu bên trong ngạt thở mà chết. Rất rõ ràng, Tây Quyết là bị người hoặc hải thú đánh giết. Tình chiếu kiếm đột nhiên hiện lên đi ra, dài nhỏ sắc bén trường kiếm cũng xuất hiện ở sở sở trong tay, hai người cảnh giác cảm giác hết thảy xung quanh. Đúng lúc này, lòng đất truyền đến một hồi nổ thật to thanh âm, giống như địa chấn đồng dạng, toàn bộ thượng cổ di tích lập tức chấn động lên. Hải đáy địa chấn sao? Đó là cái gì? Sở sở chỉ vào nơi xa, một cây to lớn dây leo bắt đầu khuynh đảo, mà mục tiêu chính là thượng cổ di tích. Không tốt. Dây leo nếu như nện ở di tích này vòng bảo hộ phía trên, vòng bảo hộ duy nhất một lần mở ra nhập khẩu sẽ rất lớn, căn bản là không có cách ngăn cản được biển ép. Toàn bộ thượng cổ di tích sẽ bị phá hủy. Diệp Trường Thiên thanh âm đột nhiên nói rằng, sở sở sắc mặt cũng là đại biến, vội vàng hướng bên ngoài bay đi. Nhanh lên lấy ra Thâm Hải Phi Chu. Sở sở sốt ruột hô. Diệp Trường Thiên bằng lòng một tiếng, bay về phía trận pháp vòng bảo hộ chỗ, Phi Sa Hào liền xuất hiện ở trong tay, không đợi Diệp Trường Thiên đem Phi Sa Hào biến lớn, ánh mắt bên trong liền thấy được một cái con mắt thật to hiện lên ở cách đó không xa. Diệp Trường Thiên manh kinh, thu hồi Phi Sa Hào liền muốn bay ra ngoài, nhưng lại thấy được một đầu to lớn tản ra lấp lóe màu đen cái đuôi quật đi qua. Phanh. Diệp Trường Thiên thân ảnh lui nhanh, thấy được to lớn trận pháp lung la lung lay. Trong trận pháp linh lực càng là lập tức mỏng manh lên. Mà lúc này, kia cùng to lớn dây leo cũng đè ép xuống, trận pháp vòng bảo hộ từ từ mở ra, từ một cái tiểu nhân vết cắt, chậm rãi biến lớn, sau đó giống như bị trường kiếm đồng dạng, cho cắt ngang đi qua. Trận pháp muốn phá. Cháy mau. Diệp Trường Thiên hoảng sợ hô, sở sở sắc mặt càng phát nghiêm trọng, vừa mới cái kia to lớn hải thú, sở sở nghe nói qua, kia là ngũ giai Thâm Hải Điện Man. Sở sở thanh âm bên trong có chút run rẩy, trận pháp vừa vỡ, chính mình liền đem bại lộ tại Thâm Hải bên trong, nếu như không thể trốn ở phi thuyền bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Điện Man lại là Thâm Hải bên trong cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Nếu là không có người kiềm chế lại Điện Man, chính mình dù cho là có Thâm Hải phi trùng, sợ cũng là không cách nào chạy đi. Điện Man, tên kia không phải sinh hoạt tại dòng sông bên trong sao? Làm sao lại xuất hiện tại Thâm Hải? Diệp Trường Thiên sắc mặt cũng biến thành trắng bệch lên. Diệp Trường Thiên rất hy vọng sở sở có thể bảo hộ, dù sao cũng là lưu tinh người đông thế mạnh, chết một cái sở sở, còn sẽ có vô số sở sở. Sở sở nhìn xem Diệp Trường Thiên ánh mắt, cũng nghĩ đến như thế nào đem Diệp Trường Thiên xem như kẻ chết hay, dù sao Thiên môn chỉ là một cái nho nhỏ thế lực mà thôi, một đám nguyên anh kỳ tu sĩ, chết cũng liền chết, không có gì có thể lấy bi ai, nhưng mình cũng không thể hao tổn ở chỗ này. Trận pháp vòng bảo hộ rốt cục tại dây leo chậm rãi chìm xuống bên trong bị xé rách, bắt đầu tán loạn, vô số hải lưu bắt đầu chút vào đến di tích bên trong. Bàng đại hải lưu phá hủy của đá, phá hủy kiến trúc, ngay tại nhanh chóng đè ép tới. Diệp Trường Thiên nhìn lướt qua cách đó không xa Điện Man, nhìn xem ngập trời nước biển, không khỏi có chút buồn bực. Diệp công tử, chúng ta xin từ biệt. Nếu là Diệp công tử bất tử, sợ sợ lại đến nhà bái phỏng. Sở sở đột nhiên bay ra ngoài, trong tay hiện lên một chiếc đen nhánh phi thuyền, Diệp Trường Tiên thấy rõ ràng, kia là Phi Sa Hào cơ hồ giống nhau một chiếc phi thuyền. Diệp Trường Tiên vừa định rời đi, nhưng Thâm Hải Điện Man nhưng lại đuổi đi theo. Diệp Trường Tiên giận dữ, chỉ vào Điện Man hô, ngươi nha giải không có mắt, bên kia đều chạy một cái, ngươi còn không nhanh đi truy. Nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Chương 484, biển sâu cá trình điện. Canh 3, 2, chương 484, biển sâu cá trình điện. Canh 3, 2, Điện Man chít chít cười, nhìn lướt qua sở sở phương hướng, nói rằng, tại cái này hải đáy không có người có thể chạy đi, nàng cũng không ngoại lệ. Điện Man toàn thân lóe ánh sáng sáng, giống như từng đạo quang điện hiện lên, đột nhiên quay đuôi một cái, một đạo giống như thiểm điện quang mang liền bay về phía xa xa sở sở, Sở Sở cũng không trở về thân, mà là tại còn sót lại vòng bảo hộ chỗ trực tiếp triệu hoán ra Thâm Hải Phi Chu. Quang mang tại khoảng cách Sở Sở xa một trượng vị trí, một khe hở không gian đột nhiên hiện lên đi ra, quang mang rơi vào đến đen nhánh trong cái khe, biến mất tung tích. Sở Sở thu hồi phượng điệp, khởi động Thâm Hải Phi Chu, ngắm nhìn một cái Diệp Trường Thiên, liền bắt đầu nổi lên trên. Diệp công tử, Thâm Hải Điện Man liền giao cho ngươi. Đáng tiếc, ngươi không có chết trong tay ta. Sở Sở nhẹ nhàng cười một tiếng, tự lẩm bẩm, phượng điệp cùng cái khác kỳ trùng cũng xuất hiện ở Thâm Hải Phi Chu bên trong, không ngừng thay thế các nơi linh thạch, toàn bộ phi thuyền nhanh chóng hướng lên thăng, xa xa thượng cổ di tích đã hoàn toàn bị dìm ngập. Điện Man nhìn thoáng qua chuẩn bị thoát đi Sở Sở, cũng không lo lắng. Nhìn chằm chằm trước mắt con mồi, chuẩn bị trước ăn đi nhân loại trước mắt, nước biển cơ hồ là ở trong trước mắt, liền hoàn toàn lao qua. Điện Man nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Trường Thiên, nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, kinh ngạc nói rằng, ngươi vậy mà có thể ngăn cản nơi này thủy áp. Không đúng, ngươi không có ngăn cản được thủy áp. Diệp Trường Thiên nhìn xem bốn phía, một vòng ánh sáng vòng bảo hộ hộ vệ ở Diệp Trường Thiên, là thủy nguyên tố linh lực chi pháp cùng phù văn đem kết hợp vòng bảo hộ. Loại này vòng bảo hộ đủ để ngăn chặn đồng dạng nguyên anh kỳ tu sĩ tiến công, nhưng mong muốn ngăn cản thâm hải áp lực lớn, vẫn là quá ngây thơ rồi một chút. Quả nhiên, vòng bảo hộ chỉ giữ vững được nửa cái hô hấp, liền hoàn toàn tán loạn. Diệp Trường Thiên sớm đã chuẩn bị xong phi thuyền, tại vòng bảo hộ tán loạn đồng thời, phi thuyền đột nhiên mở ra, một cái không gian xuyên sổ, liền tiến vào đến phi thuyền bên trong. Không đợi phi thuyền khởi động, Thâm Hải Điện Man thân ảnh khổng lồ liền quất đi qua. Phanh! Thâm Hải Phi Chu tại Điện Man va chạm phía dưới, xoay tròn lấy bay ra ngoài, Diệp Trường Thiên thân thể cũng đột nhiên tại phi thuyền bên trong đảo lộn lên. Hai cây dây leo bay ra, Diệp Trường Thiên rốt cục rơi vào vị trí tài xế phía trên, từng khoảng cực phẩm linh thạch không ngừng bay ra, toàn bộ phi thuyền hệ thống động lực đã khởi động. Đi! Diệp Trường Thiên hét lớn một tiếng, toàn bộ phi thuyền đột nhiên bay lên trên đi. Một đạo đen nhánh cái bóng hiện lên ở phi thuyền trước mặt, Diệp Trường Thiên cảm thấy sợ hãi một hồi. Cái này nha nếu như đem Thâm Hải Phi Chu cho phá vỡ, chính mình không chết cũng phải chết a. Tiểu tử, cam chịu số phận đi. Phanh! Phi Sa Hảo không bị khống chế bay ngược ra ngoài, đập vào một chỗ thềm lục địa nước bùn bên trong, Diệp Trường Thiên mong muốn khởi động phi thuyền, nhưng lại căn bản là không có cách đem phi thuyền nhấc lên. Đúng lúc này, điện man to lớn hình trụ tròn thân thể, mang theo một chút xíu lấp lóe, lại tới Phi Sa Hảo bên cạnh. Tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ bị đùa chơi chết. Diệp Trường Thiên phiền muộn đến cực điểm, mình bị vây ở Phi Sa bên trong, mong muốn chiến đấu là chuyện không thể nào, mà một khi đi ra Phi Sa Hảo, sẽ bị khổng lồ thủy áp cho chết bể. Tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp. Làm sao bây giờ? Diệp Trường Thiên lâm vào đến trong suy tư. Sở Sở Thâm Hải Phi Chu tại cái này trong thời gian thật ngắn đã lên cao đến 200 trượng, nhưng Sở Sở minh bạch, điện man loại này hải thú, uy lực cực lớn, lại đây là tại Thâm Hải bên trong, chính mình căn bản không có bất kỳ năng lực phản kích. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là nhanh chóng nổi lên, thẳng đến trên mặt biển. Đi ra. Phanh. Điện man hô hào, Diệp Trường Thiên nhưng căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, ngược lại đem Phi Sa Hảo nhỏ đi rất nhiều, giảm bất bị đả kích diện tích. Ngươi cho rằng trốn ở bên trong liền có thể an toàn? Điện man cười nạo nhìn xem Diệp Trường Thiên. Diệp Trường Thiên khẩn trương nhìn chăm chú lên cách đó không xa chiếu lấp lánh điện man, phát hiện điện man đầu bắt đầu lấp lóe, mà lấp lóe bắt đầu từ đầu nhanh chóng rời rạc đến cuối bộ, tạo thành một đạo khổng lồ đường vòng cung, mà kia phần đuôi đang mang theo to lớn hồ quang điện, đột nhiên oanh kích đi qua. Diệp Trường Thiên cảm giác được huyết dịch khắp người đều muốn đông lại. Phanh! Một đạo to lớn va chạm đột nhiên đem Phi Sa Hảo đánh bay ra ngoài, vô số hồ quang điện không ngừng truyền đến Phi Sa Hảo bên trong, nhưng khi hồ quang điện rơi vào Diệp Trường Thiên trên người thời điểm, hồ quang điện lại đột nhiên ở giữa ngưng lại. Diệp Trường Thiên nhìn xem trên ngón tay hồ quang điện, cảm thấy vẻ hưng phấn. Ta đi, thế nào quên cái này gốc dạng? Ha ha, điện man đúng không? Cùng ta chơi điện, ngươi là gan đủ lớn. Diệp Trường Thiên vội vàng triệu hoán ra Diệp Hàn bọn người, khống chế phi thuyền thừa cơ nổi lên. Mà Diệp Trường Thiên lại vỗ Phi Sa Hảo kim thúc vách tường, nhìn phía xa tản ra thiểm điện điện man, khoe miệng lộ ra một tia tà tính mỉm cười. Điện man thấy Diệp Trường Thiên còn chưa chết, không khỏi sức sở, cái này sao có thể? Chính mình thật là dùng một chiêu này giải quyết cái tia kim thúc cầu bên trong gia hỏa, đối phương làm sao có thể còn sống? Chẳng lẽ là mình lượng điện không đủ? Uy, ngươi nha lượng điện rất lớn sao? Lại đến điểm. Diệp Trường Thiên lớn tiếng hô hào, gõ lấy kim thúc bích. Tiểu tử, một kích này liền để ngươi chết đi. Điện man đột nhiên giãy rủa thân thể cao lớn, vô số hồ quang điện không ngừng tại thân thể phía trên truyền, mà lần này chuyển quá trình lại trở thành từ phần đuôi hướng đầu truyền, mà điện man cũng há hốc miệng ra, đột nhiên bay tới. Ha ha, mong muốn ăn hết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhìn xem ngươi răng lợi thế nào a. Diệp Trường Thiên nhìn xem nhanh chóng tới gần điện man, song trưởng bên trên nổi lên từng đạo cường hoành quang điện. Tới đi. Tiểu lôi kiếp. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng vừa quát. Song trưởng đột nhiên đập nện tại Phi Sa kim thúc trên vách, một đạo lưu quang thông qua kim thúc bích bay ra ngoài. 2000 điện thiểm. Điện man miệng bên trong cũng dần hiện ra quang điện, to lớn miệng đột nhiên cắn Phi Sa hào đầu. GS, bạo càng, cầu phiếu rồi. Chương 485, trở về từ coi chết. Canh 4 cầu phiếu, 1, chương 485, trở về từ coi chết. Canh 4 cầu phiếu, 1, mỗi người đều có nắm đấm, nhưng nắm đấm lực lượng lại là khác biệt. Toàn bộ Phi Sa hào đột nhiên lắc lư, một đạo khổng lồ dòng điện theo điện man trên thân truyền mà đến, bên trong trận pháp nguyên một đám bắt đầu tán loạn, sụp đổ. Tại điện man cắn xé cùng biển ép tác dụng dưới, toàn bộ Phi Sa Hảo chi chi nha nha vang lên, thanh âm này để cho người ta hoảng sợ. Diệp Trường Thiên song trưởng đột nhiên đập nện tại Phi Sa kim thúc chiến vách, một đạo lưu quang thông qua kim thúc bích tạo thành một thanh thiểm điện, lóe ra chí mạng đường vòng cung, đột nhiên đập nện tại điện man răng, đầu lâu phía trên, trong chớp mắt, toàn bộ thiểm điện liền tại điện man thân thể cao lớn phía trên nhanh chóng lan tràn ra. A, điện man bị đau, đột nhiên buông lỏng ra miệng lớn, toàn bộ phi xa hào nhanh chóng nổi lên trên. Điện man lay động thân hình, cảm thấy một loại chí mạng địa thiểm, mà loại này địa thiểm, vậy mà vượt ra khỏi chính mình phạm vi chịu đựng. Một chút cơ bắp thậm chí bị sát thương. Điện man khó có thể tin nhìn về phía phi xa hào, lung lay run lên đầu lâu, đột nhiên xuống tới. Đáng chết nhân loại. Điện man đột nhiên du động đến phi xa hào phía trên vị trí, lạnh lùng nhìn xem Diệp Trường Thiên, thân thể cao lớn đột nhiên quật đi qua, nương theo lấy thiểm điện qua mang. Diệp Trường Thiên cảm giác được điện man hành động, trên thực tế, điện man cũng không có che giấu mình tung tích, kia một tia chớp chính là lớn nhất chứng minh. Nếu như phi xa hào tiếp nhận một kích này, sẽ bị đánh nhập đến thềm lục địa. Mà đến lúc đó, thiếu gần một nửa trận pháp phi xa hào, có thể hay không chống cự được biển ép, sẽ là cái nào cũng được chuyện. Diệp Trường Thiên tâm tư như điện, hai mắt tỏa sáng, nhẹ nhàng vung tay lên, lấy ra Huyền Thiên Quỷ Văn Sách lá vàng, tại thần thức khống chế hạ, lá vàng nhanh chóng biến hóa, tạo thành nội giáp, sau đó kéo dài tới đến cánh tay, chân, đầu, tạo thành một cái kim sắc chiến giáp hộ vệ. Chỉ là bộ chiến giáp này phía trên, rời rạc lấy vô số quỷ dị phù văn. Ngươi tuy là một tờ lá vàng, nhưng ta tin tưởng, ngươi có thể hộ vệ ta, là ta tranh thủ bà hơi thời gian a. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng nói, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên quyết. Điện man công kích gần ngay trước mắt, Diệp Trường Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thâm hải bên trong, khổng lồ biển ép bỗng nhiên ở giữa đè ép đi qua, kim sắc chiến giáp bộc phát ra từng đạo quang mang, đem tất cả nước biển ngăn cản tại ba thước bên ngoài. Diệp Trường Thiên trong hai tay ngưng tụ vô số lôi điện, nhìn xem điện man khổng lồ cái đuôi, cắn quát, đã tiểu lôi kiếp không được, vậy thì thử một chút đại lôi kiếp à. Điện man đối với Diệp Trường Thiên xuất hiện tại thâm hải bên trong cũng cảm giác được 10 phần kinh ngạc, nhưng lại không chút nào e sợ, toàn thân điện quang kịch liệt chớp động. 6000 điện thiểm. Diệp Trường Thiên linh lực trong cơ thể phun trào mà ra, trong hai tay thiểm điện càng phát sáng tỏ, dày đặc. Mở. Diệp Trường Thiên hai tay nhẹ nhàng hợp lại, sau đó đột nhiên một phần, một đạo thiểm điện chùm sáng liền đã hiện hiện. Đi thôi. Đại lôi kiếp. Một đạo rưỡi kính cơ hồ đạt đến nửa mét thiểm điện quan đoàn, mang theo vô thượng uy áp, đột nhiên đụng phải điện man lóe sáng cái đuôi. Bèn, thân hải bên trong lập tức truyền vang ra một hồi năng lượng to lớn sóng, nước biển chung quanh lại bị hai người va chạm cho đánh lui, tạo thành chân không. Sáng tỏ đến cực điểm ánh sáng, lập tức truyền hướng bốn phương tám hướng hải đáy. Phanh, Diệp Trường Thiên thân ảnh đột nhiên lui lại, trên người áo giáp lắc lư, nước biển chung quanh đè ép đến Diệp Trường Thiên bên người hai thốn vị trí. Mà điện man cũng đột nhiên bay ra ngoài, nương theo lấy một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm. Diệp Trường Thiên thấy thế, thân ảnh đột nhiên hướng điện man bay đi. Song quyền phía trên nổi lên hai cái ngũ sắc quang hoàn. Diệp Trường Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở điện man trên không, song quyền đột nhiên bung lên đi qua. Tịch diệt quyền, lôi chạm. Ngũ sắc quang mang đột nhiên đánh vào điện man thân thể cao lớn phía trên, hai tia chớp càng là đánh xuyên điện man ngoại bộ phòng ngự. Dù cho là ngũ giai hải thú, tại cái này khổng lồ công kích phía dưới, cũng thụ nhất định vết thương nhẹ. Chít chít. Điện man thân ảnh tại Diệp Trường Thiên cường lực anh kích phía dưới, lập tức bị nện hướng về phía hải đáy phương hướng. Toàn Nhi, giúp ta một chút sức lực. Diệp Trường Thiên la lớn, phi xa hào đột nhiên bay tới, áo giáp càng phát không ổn định. Diệp Trường Thiên chớp mắt liền lần nữa tiến vào đến phi xa hào về sau. Điện man không cam lòng rơi xuống, vừa định lần nữa bay lên đi chiến đấu, lại thấy được từng đóa u lam đến cực điểm quang diễm, giống như tử thần triệu hoán đồng dạng, đột nhiên rơi vào thân thể của mình phía trên. Chít chít. Điện man lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết, một loại xâm nhập trí linh hồn đau đớn liền truyền tại thần kinh bên trong. Điện man đột nhiên chui vào đến hải đáy thềm lục địa bên trong, qua lại bước lên, toàn bộ hải đáy lập tức đục ngầu. Diệp Trường Thiên thu hồi Huyền Thiên Quỷ Văn Sách tàn trang, sự thật chứng minh, cái này có thể sánh vai hạ phẩm linh khí phòng ngự la bàn. Quả nhiên là cường đại. Dù cho là tại cái này thâm hải bên trong, cũng có thể trợ giúp Diệp Trường Thiên ngăn cản được biển ép, mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, dù sao Diệp Trường Thiên lúc này tu vi vẫn là quá ngắn, căn bản là không có cách phát huy linh khí năng lực phòng ngự. Phi Sa Hào nhanh chóng hướng lên phụ sinh, Diệp Tuyền Nhi xuất hiện ở Diệp Trường Thiên bên người, cảm giác động tĩnh bên ngoài. "Ca ca, nó không có đổi tới." Diệp Tuyền Nhi nhẹ nhàng nói, Diệp Trường Thiên sờ soạn một cái mồ hôi lạnh, nhẹ gật đầu. Nếu không phải là lá vàng chiến giáp có thể duy trì chính mình tại hải đáy bên trong chiến đấu, chính mình sẽ bị điện man nắm nhập đến thâm hải thềm lục địa. Đến lúc đó, hậu quả khó mà đoán trước. Không có điện man quấy nhiễu, phi xa hào nhanh chóng hướng lên không phủ đi, theo phủ thăng độ cao dần dần gia tăng, phi xa hào kia làm cho người ra đầu tê dại kẹt kẹt âm thanh cuối cùng không có. Cái này khiến Diệp Trường Thiên thở dài nhẹ nhõm, nhưng hướng lên đường cũng không an toàn. Sở Sở vẻ mặt cẩn thận, vừa mới kịch liệt sáng ngời cũng làm cho Sở Sở lấy làm kinh hãi, nhưng lại cũng không có kéo chậm Sở Sở tốc độ, ngược lại nổi lên tốc độ càng thêm nhanh hơn một chút. Chương 485, trở về từ cõi chết. Canh 4 cầu phiếu, 2, chương 485, trở về từ cõi chết. Canh 4 cầu phiếu, 2, nhẹ nhàng tiếng thở dài truyền vang tại tĩnh mịch hải đáy phi thuyền bên trong. Thời gian một chút xíu di chuyển, Sở Sở lúc này đã tăng lên đến khoảng cách mặt biển còn có 800 trượng hải vực, mặc dù nguy hiểm còn có, nhưng chết bởi biển ép phía dưới phong hiểm đã cơ bản tiêu trừ, dù cho là phi thuyền xuất hiện ở đây ngoài ý muốn, Sở Sở cũng có thể bằng vào thực lực của mình cùng kỳ trùng rời đi hải đáy. Nhưng Sở Sở có chút kỳ quái là, nơi này nguyên bản tồn tại một chút cường đại hải thú, lúc này đều đã không biết tung tích, cũng không biết đi nơi nào. 700 trượng, 600 trượng, 500 trượng, 400 trượng. Sở Sở khẽ miệng mỉm cười càng phát ra nồng nặc lên, hồi tưởng lại lần này thâm hải chi hành, quả nhiên là thu hoạch to lớn. Không chỉ có thu hoạch vô số linh thảo, còn có trung cực lão giả ba cái chiếc nhẫn, trong đó cất giữ lấy vô số kỳ bảo, càng đáng quý chính là chính mình tìm tới cứu cực tàn kiếm. Càng là tại thượng cổ di tích bên trong đạt được một quyển thiên giai âm ba công pháp, còn có kia đủ để trên diện rộng tăng trưởng thực lực vạn năm trung linh lịch. Mặc dù thâm hải chuyến này mười phần mạo hiểm, nhưng cùng nhau đi tới, lại vẫn là bình an trở về. Có lẽ đây là thiên ban ân, là thiên an bài. Diệp công tử, cảm ơn ngươi dò thăm như thế tin tức, cũng cảm ơn ngươi theo ta đi một chuyến thâm hải. Đáng tiếc, không biết rõ trong tay ngươi thu được bảo vật gì, tiện nghi kia điện man. Tại Sở Sở trong lòng, Diệp Trường Thiên đã mất mạng tại thâm hải bên trong, dù sao, khổng lồ điện man uy năng to lớn, hơn nữa còn là ngũ giai hải thú, nếu là tại trên mặt biển, Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở đều không sợ hãi chút nào, nhưng ở cái này thâm hải phía dưới, tuy là có thiên đại bản sự, cũng không cách nào thi triển. Chủ nhân, hải lưu càng phát ra mãnh liệt lên. Thiên phòng đội vàng hô, phi thuyền có chút khó mà khống chế. Bây giờ cách mặt biển đã không đến 300 trượng, kiên trì. Sở Sở nhẹ nhàng hạ lệnh, vung tay lên, lấy ra một chiếc nhẫn, đây là Tây Quyết chiếc nhẫn, đồ vật bên trong Sở Sở đều nhìn qua, còn có một bản Tuyệt Tình Đế Quyết phó bản, cái này khiến Sở Sở lộ ra một tia thích thú. Mặc dù cũng không phải là nguyên bản, nhưng nhiều ít xem thêm một chút vẫn là có thể. Xem ra cái này Tây Quyết cũng là Tây gia mười phần có sức ảnh hưởng người, nếu không, cũng không có khả năng có công pháp này phó bản. Chỉ có điều Tây Quyết bọn người, thật sự là trêu chọc hai cái không thể nhất trêu chọc nhân vật, cuối cùng chết tại tham lam phía dưới. Nhưng người chết cũng không phải là không có giá trị lợi dụng. Có đôi khi, người chết so người sống tốt hơn lợi dụng. Trang nữ truyền lại ra tin tức, Lâm Hải Tây gia Tây Quyết dẫn người cùng tiên môn môn chủ tiến hành trên biển đại chiến, Tây Quyết chết, Diệp Trường Thiên vẫn lạc. Cái tin tức này không muốn đi lưu tình con đường, nhường gia tộc khác chuyển đi, càng nhanh càng tốt. Diệp công tử, ta nhưng không có để lộ ngươi giả mạo thánh địa trưởng lão chuyện. Sở Sở tuân thủ hứa hẹn, ngươi liền an tâm nằm tại hải đấy a. Sở Sở nhẹ nhàng thở dài, thần hồn bên trong truyền đến trang nữ tuân mệnh thanh âm. Diệp Trường Thiên cũng không có lựa chọn nhanh nhất phương thức nổi lên, tại điện man không có truy sát tới thời điểm, Diệp Trường Thiên lựa chọn một đầu nghiêng dáng dấp phương hướng, một bên nổi lên một bên hướng phía Quy Linh đảo phương hướng kín đáo đi tới. Sở Sở à, ta về sau vẫn là cách ngươi càng xa càng tốt, đi theo ngươi, chuẩn không có chuyện tốt. Diệp Trường Thiên trong lòng nói, nhưng ánh mắt bên trong cũng không có bao nhiêu cừu hận. Vung tay lên, pháp tác quyển hiện lên ở Diệp Trường Thiên trong tay, đây mới là chính mình chuyến này thu hoạch lớn nhất. Đối với Diệp Trường Thiên mà nói, linh thảo là chân quý, Huyền Thiên Quỷ Văn sách là cực kỳ trọng yếu, Thái Dương chân hỏa là niềm vui ngoài ý muốn, Băng Hoa Chí Tôn Ngọc càng là vô cùng chân quý, nhưng Diệp Trường Thiên coi trọng nhất vẫn là cái này pháp tác quyển. Dù sao, quan hệ này lấy chính mình đến tiếp sau đường hướng tu luyện, quan hệ chính mình thực lực tổng hợp. Chỉ có nắm giữ đầy đủ pháp tắc, khả năng tại thiên địa này ở giữa, chân chính đi đến đỉnh phong. Diệp Trường Thiên cẩn thận nhìn xem pháp tắc quyển phi xa hào chậm rãi phụ sinh, trung quanh hải vực lại không có bao nhiêu hải thú, cái này khiến Diệp Trường Thiên có chút ngoài ý muốn, cũng có chút may mắn. Dương quang. Sở Sở rốt cục cảm giác được dương quang, rốt cục thoát ly đen nhánh hải đáy. Cái này cũng mang ý nghĩa chính mình khoảng cách mặt biển nhiều nhất sẽ không vượt qua 200 trượng. Ta rốt cục trở về. Sở Sở nhẹ nhàng lẩm bẩm lời nói, vẻ mỉm cười bay lên hồng nhuận hai gò má. Chủ nhân, bên kia là cái gì? Thiên phòng chỉ vào nơi xa một đạo đen nhánh cái bóng nói rằng. Sở Sở nhìn kỹ xa xa cái bóng, toàn thân đen nhánh, mười phần khổng lồ, nhìn không rõ ràng. Nhưng Sở Sở biết, đoàn kia bóng đen ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Nhanh điều chỉnh phương hướng. Sở Sở lập tức hạ lệnh, đúng lúc này, toàn bộ phi thuyền đột nhiên bay ra ngoài, giống như bị thứ gì va chạm kịch liệt đồng dạng. Phi thuyền bên trong Sở Sở còn không có kịp phản ứng, toàn bộ phi thuyền liền bị vô số đồ vật đánh tới đánh tới, phi thuyền không ngừng tại vô số thân ảnh bên trong qua lại bay tới bay lui, phi thuyền bên trong trận pháp hoàn toàn sụp đổ, phi thuyền tường ngoài cũng bắt đầu xuất hiện khe hở. Chủ nhân, phi thuyền muốn hủy. Sở Sở ánh mắt ngưng tụ, rốt cục thấy rõ ràng từng đạo đi xa phòng hoàng bất an thân ảnh, kia là một đám nhất giai đến ngũ giai hải thú, sen lẫn cá, tôm cua, rùa biển, rắn biển, hình, cá heo, cá sấu các loại hải thú. Là hải thú triệu. Không, là hải thú gặp to lớn kinh hãi, tại tập thể tính rút lui. Sở Sở lập tức phán đoán nói, "Phanh!" Một đầu ngũ giai cá sấu đột nhiên đụng bay phi thuyền, Sở Sở thân ảnh nhất thời đã mất đi ổn định, phi thuyền rốt cuộc khó mà chống đỡ được cái này khổng lồ va chạm, khe hở đột nhiên ở giữa xé mở, nước biển bắt đầu trút vào đến phi thuyền bên trong. Ngoại trừ thiên phòng, những người khác trở về. Sở Sở lập tức hạ lệnh, các loại kỳ trùng vừa mới chui vào đến linh thú đại, toàn bộ phi thuyền đột nhiên nứt thành hai đoạn, thiên phòng đại hán trên lưng, đột nhiên hiện ra kiên cố đến cực điểm mai rùa, thiên phòng ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn Sở Sở, nhanh chóng hướng thượng du đi. May mắn lúc này hải thú triều đã cơ bản tan đi. Lẽ kẻ hải thú cũng không có can đảm bọn tới to lớn tiên phòng. DS, 4 canh cầu phiếu, thừa dịp gấp đôi nguyện phiếu cuối cùng mấy giờ, cầu nguyện phiếu rồi. Kinh Tuyết cảm ơn. Chương 486, Thánh giả cùng Sở Sở, 1, chương 486, Thánh giả cùng Sở Sở, 1, Liêu Ám Hoa Minh, Khổ Tận Cam Lai, đều có một cái điều kiện, cái kia chính là đi đến cuối cùng. Thánh điệu Thánh giả Hoắc Nam, Lang Nghị dừng lại trên không trung, nhìn xem dưới mắt hải vực, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm thán. Từ khi bên ngoài mấy ngàn dặm Quy Linh đảo lấy khổng lồ động tĩnh nổi lên mặt nước, trung quanh hải vực liền nhấc lên từng đạo thủy triều, thậm chí đã dẫn phát hải đáy địa chấn, kinh động đến vô số hải thú. Hải thú đối nguy hiểm dự phán cùng quyết đoán là chuẩn xác mà tấn mãnh, một chút thâm hải hải thú cũng trồi lên mặt biển, không ngừng hướng an toàn trong vùng biển bỏ trốn mà đi, từ đó nhấc lên chưa từng có quy mô hải thú triều. Chỉ là lần này hải thú triều cũng không có bất kỳ cái gì mục tiêu công kích, mà chỉ là một lần tập thể tính tị nạn di chuyển. Hai vị trưởng lão, không biết do trận khí đảo có thể hay không tao ngộ vấn đề, không bằng để cho ta về trước đi, nơi này các ngươi có liền đủ để ứng đối. Bàng Đào sắc mặt khó chịu nói rằng, hai vị thánh địa thánh giả, lại cũng có ngoan lệ một mặt, lấy cường đại uy áp, bức bách chính mình nói ra thượng cổ di tích chuyện, càng là bức bách chính mình mang lúc nào tới đến khu này hải vực. Hai vị thánh địa thánh giả trên quần áo còn có chút ít muối nước động điểm lấm tấm, đây là sâu lén tới hải đáy kết quả. Rất không may chính là, hai vị thánh giả đang lặn xuống đến 800 trượng thời điểm, gặp hải thú, một phen chiến đấu xuống tới, đành phải trồi lên mặt biển. Không có thâm hải phi chu, tuy là thánh giả, tu vi đạt tới xuất khiếu kỳ đỉnh phong gia hỏa, cũng không cách nào chui vào đến thâm hải bên trong. Bàng đại sư, không nên gấp gáp. Tây gia người giấu giếm thượng cổ di tích chuyện, chúng ta cũng không truy cứu. Nhưng giả mạo thánh địa người, cầm trong tay thánh địa trưởng lão lệnh người, tuyệt đối không thể buông tha. Tây quyết dẫn người sâu lén tới hải đáy, vạn nhất đem đối phương giết, giấu kín trưởng lão lệnh, nhưng lại như thế nào? Lang Nghị lạnh lùng nói, trưởng lão lệnh lớn hơn tiên, Tây gia người nếu là có can đảm tư tàng, vậy sẽ là muốn chết. Thánh địa là hộ vệ thương sinh, cũng không phải hộ vệ Tây gia, hủy diệt một cái tu chân gia tộc, hai người cũng không phải không thể làm. Dù cho là làm, chắc hẳn Tây Lĩnh Tuyết cũng có thể tha thứ. Hoắc Nam nhẹ gật đầu, phu hòa nói, đúng vậy à, Tây gia người giỏi về ẩn nặc tin tức, nếu là Tây Quyết đi ra, còn mời Bàng đại sư thật tốt quên đủ Tây Quyết, nếu không, hai người chúng ta thật là không tốt giao nộp. Bàng Đào cười khổ nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, gần như bình tĩnh trên mặt biển, toát ra một đầu to lớn thân ảnh, một đầu ấu kình đột nhiên trồi lên mặt biển, đem một nửa đèn nhánh phi thuyền đỉnh ra khỏi biển mặt, nhìn xem kia vỡ vụn thâm hải phi chu, Bàng Đào sắc mặt đống nhiên biến đổi. Kia là ta giao cho Tây Quyết cá chuồn hào. Bàng Đào lớn tiếng nói. Cái gì? Cá chuồn hào vỡ vụn? Chẳng lẽ nói bọn hắn chết? Lang Nghị biến sắc, đột nhiên vung tay lên, dài hơn một trượng tàn đoạn cá chuồn hào liền rơi vào trước mắt. Bàng Đào cẩn thận kiểm tra một phen, nói rằng đây không phải thâm hải biển ép tạo thành, là hải thú va chạm hình thành, mà hải thú đa số đều tập trung vào nước cạn hải vực, Tây Quyết bọn hắn hiện ra. Lang Nghị cùng Hoắc Nam hai người hai mắt tỏa sáng, cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh hải vực. Quả nhiên, tại phía đông hải vực cách đó không xa, một chuỗi thật dài bọt khí truyền ra, một đạo thân ảnh to lớn hộ vệ lấy một cái mềm mại thân ảnh, đột nhiên bay ra mặt biển. Ha ha, hiện ra. Thiên Phòng lớn tiếng vừa cười vừa nói. Sở Sở xoa xoa trên mặt nước biển, trong lòng cũng tràn đầy hồi hộp, lần này thật sự là cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải là Thiên Phòng hộ vệ, chính mình muốn tại hải đáy đi ra, sợ đều mười phần khó khăn. Là nàng. Bàng Đào lập tức hô, đối bên người Lang Nghị cùng Hoắc Nam nói rằng, là nàng, vị nữ tử này cùng giả mạo thánh địa trưởng lão người cùng lúc xuất hiện, cùng một chỗ biến mất. Lang Nghị cùng Hoắc Nam liếc nhau một cái, liền vội vàng hỏi, kia bên cạnh nàng người, chính là giả mạo thánh địa trưởng lão người à? Cái này, ta cũng không dám xác nhận, dù sao, trên người đối phương khả năng có huyễn hóa hình thể pháp bảo. Bàng Đào trong lúc nhất thời không nắm chắc được nói. Không sao, chụp tới chính là. Lang Nghị cùng Hoắc Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, thân ảnh liền từ Bàng Đào bên người biến mất. Sở Sở, Thiên Phòng cũng cảm thấy hai người đến, Phượng Điệp lần nữa đồng bền đi ra. Ngươi giả mạo thánh địa trưởng lão, hiện tại ta lấy thánh địa danh nghĩa, đưa ngươi mang đi, ngươi đem tiếp nhận thánh địa phán quyết. Lang Nghị nhìn xem Thiên Phòng nói rằng. Sở Sở cùng Thiên Phòng sững sờ, đối phương lại là thánh địa người. Các ngươi nhận lầm người, chúng ta cũng không phải là cái gì giả mạo thánh địa người. Sở Sở để tay tại linh thú đại phía trên, nhẹ nhàng nói. Ha ha, cô đương, ta khuyên ngươi, tuyệt đối không nên nghĩ đến cùng chúng ta động thủ, nếu không, hậu quả thật là rất nghiêm trọng. Hoắc Nam đã nhận ra Sở Sở động tác, ôn hòa cảnh cáo nói. Giao ra trưởng lão lệnh, ngươi theo ta đi. Nếu không, hai người các ngươi, ai cũng đi không nổi. Lang Nghị vừa cười vừa nói, trong tay xuất hiện một cái màu đỏ bảo kiếm, mà Hoắc Nam trong tay cũng hiện lên một thanh hỏa sắc đại đao. Ta nói, chúng ta không có giả mạo thánh địa trưởng lão. Sở Sở nói lần nữa, thần thức tra xét bốn phía. Có hay không giả mạo, tự nhiên có thánh địa người định đoạt. Tiểu cô nương, ngươi hẳn là mong muốn ngỗ nghịch thánh địa không thành. Hoắc Nam nhìn chằm chằm Sở Sở cười lạnh nói, ha ha, thánh địa đều không cho phép người giải thích sao? Các ngươi mong muốn lưu lại chúng ta, còn chưa đủ tư cách. Động thủ. Sở Sở hạ lệnh, Phượng Điệp đột nhiên bay ra ngoài, một đạo sắc bén đến cực điểm không gian chạm kích liền bay về phía Lăng Nghị. Lăng Nghị nhẹ nhàng cười một tiếng, màu đỏ bảo kiếm lập tức lóe ra hào quang màu đỏ, trường kiếm đâm ra, phanh địa điểm tại không gian chạm kích ở giữa đốt. Không gian chạm kích theo Lăng Nghị bên cạnh lướt qua, Phượng Điệp lấy làm kinh hãi, đối phương vậy mà nương tựa theo một thanh trường kiếm, dễ như trở bàn tay phá vỡ chính mình không gian chạm kích. Cùng lúc đó, vạn cổ đường lang song nhận chạm kích, hữu âm trướng phong biến hóa nam nữ kiếm khách, hấp huyết ma văn biến hóa thích khách áo đen, tại thời khắc này cũng hoàn toàn biểu hiện ra thực lực cường đại. A, không nghĩ tới lại là thượng cổ kỳ trùng, quả nhiên có chút bản sự. Xem ra ngươi cũng không phải là người bình thường, có thể giả mạo thánh địa trưởng lão, sợ cũng là có chút bản lãnh. Hoắc Nam nhẹ nhàng phá vỡ thượng cổ bọ ngựa điên cuồng tiến công, nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng. Chương 486, thánh giả cùng Sở Sở, 2, chương 486, thánh giả cùng Sở Sở, 2, ha ha, nơi này còn có một cái tinh thông không gian thần thông kỳ trùng, dù cho là thánh địa bên trong, cũng chưa từng nắm giữ a. Lang Nghị đối chiến vượng điệp, lộ ra thành thạo điêu luyện. Kiếm khách cùng thích khách không ngừng tiến công, mà Thiên Phòng thì hộ vệ tại Sở Sở bên người. Chỉ điểm này kỳ trùng lời nói, còn chưa đủ lấy để các ngươi rời đi. Tiểu cô nương, có bản lãnh gì liền thi triển đi ra a, nếu không, chúng ta liền phải làm thật. Lang Nghị nhẹ nhàng vừa cười vừa nói. Sở Sở nhìn xem thánh địa thánh giả, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đối phương thật là thánh địa người, công pháp phẩm giai thế tất sẽ không thấp hơn địa giai, hơn nữa tu vi cũng vô cùng cao, ở chỗ này cùng nó đối kháng, phần thắng vô cùng thiếu. Tại khoảng cách Sở Sở 200 dặm bên ngoài một chỗ hải vực, phi xa hào rốt cục trồi lên hải vực. Diệp Trường Tiên thu hồi phi xa, đối với đoạn đường này thuận lợi hơi kinh ngạc, nhưng dù sao kết quả là tốt. Chỉ là thần bí thượng cổ di tích như vậy ngủ say, không biết rõ những bí mật kia phải chăng còn có thể giải đáp. Có lẽ coi là mình giải đọc ra những cái kia văn tự về sau sẽ có một cái kết quả. A suy nghĩ một phen sau, Diệp Trường Tiên nhận ra phía dưới vị liền hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Quy Linh đảo. Nơi đây khoảng cách Quy Linh đảo đã không đến 3.000 dặm, nương tựa theo Diệp Trường Tiên tốc độ, bất quá là 2 canh giờ chuyện, tăng thêm vùng biển này bình tĩnh có chút đáng sợ, ngược lại để Diệp Trường Tiên cẩn thận không ít, chậm lại tốc độ. Huyền Linh đại lục phía trên, một đầu không biết tên tin tức truyền vang tại các nơi, nhường hơi hơi tiến vào đến Quy Linh đảo đám người lấy làm kinh hãi. Cái gì? Diệp Trường Tiên chết? Mang Họa Nhi dừng lại tại Quy Linh đảo bên ngoài, nghe nói tới tin tức này, hơi kinh ngạc. Đây là nơi nào tới tin tức? Đơn thuần nói bậy. Mang Họa Nhi lớn tiếng nói, thật là cái này bên ngoài đã truyền ra, hơn nữa Lâm Hải cổ thành bên trong Tây gia đã liên lạc không được Tây Quyết. Mang Nghiên cẩn thận nói, ha ha, một cái có thể cùng Tam công tử đại chiến, toàn thân trở ra người, làm sao lại vẫn lạc tại Tây gia đám kia tiểu tử trong tay? Nếu là tình báo này có thể tin, cũng chỉ có thể là Tây Quyết chết, mà Diệp Trường Thiên tuyệt đối sẽ không chết. Mang Họa Nhi nói rằng, sau đó nói bổ sung, cái khác trước mặc kệ, không nghĩ tới Thiên Ương Nhi vậy mà hiện ra, thừa dịp Thiên Ương Nhi vừa mới rời đi Quy Linh đảo trung quanh, chúng ta cũng tiến vào đến Quy Linh đảo à? Vạn nhất đụng phải tiểu ma nữ này, chúng ta cũng sẽ không dễ chịu. Tốt. Mang Nghiên bọn người bằng lòng, cùng Mang Họa Nhi cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào đến Quy Linh đảo bên trong. Tây Quyết chết, Diệp Trường Thiên vẫn lạc tin tức giống như gió, thổi khắp cả Nam Linh cùng Tây Linh đại lục. Tây Linh đại lục, Thiên Môn. Lâm Kinh Nguyệt cũng không có Diệp Trường Thiên dự đoán như vậy bế quan nửa năm, mà chỉ là bế quan hơn 20 ngày, liền bị một loại hồi hộp bừng tỉnh, bị ép xuất quan. Linh Tiểu Tuyết cũng là như thế, bây giờ hai người đang chờ tại triều giao phòng, nghe ngóng lấy ngoại giới tin tức. Tô Tô cùng Huyễn Nguyệt bận rộn mạng lưới tình báo kiến thiết vấn đề, cũng không có bế quan. Huyễn Nguyệt cầm tình báo, bay về phía triều giao phòng, nhìn xem Lâm Kinh Nguyệt cùng Linh Tiểu Tuyết đi tới. Kinh Nguyệt, Tiểu Tuyết, đây là bên ngoài truyền đến tình báo, thật sự là lời nói vô căn cứ. Môn chủ đang lúc bế quan, bọn hắn vậy mà nói tại Nam Hải phía trên, môn chủ cùng Tây Quyết đại chiến. Lâm Kinh Nguyệt nhẹ nhàng tiếp nhận tình báo, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Linh Tiểu Tuyết cũng cảm thấy một tia dị thường. Đi. Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Huyễn Nguyệt bay về phía Vi Lan Các, Thương Lan Tiên phủ bên trong. Túy Vi muội muội, ngươi nói cho ta, Trường Thiên đến cùng tại không có tại Thiên Môn bên trong. Lâm Kinh Nguyệt biết, Diệp Trường Thiên bế quan xưa nay đều là khó mà tìm, nhưng cùng Diệp Trường Thiên có tâm thần liên hệ Túy Vi, lại có thể trực tiếp liên hệ với Diệp Trường Thiên. Cho nên hai người khi nhìn đến tình báo về sau, nghĩ đến Diệp Trường Thiên lần bế quan này an bài là như thế vội vàng, dư bị lên, phát giác một tia dị thường. Khinh Nguyệt, Tiểu Tuyết, Huyễn Nguyệt, Trường Thiên đang lúc bế quan. Túy Vi nhẹ nhàng nói, "Ân, ngươi xác định Trường Thiên là đang bế quan sao?" Linh Tiểu Tuyết hỏi. "Ta xác định." Túy Vi cẩn thận nói. "Ân, tốt, ta xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều, Túy Vi, Trường Thiên thu công lúc, nhớ kỹ sớm thông chi một chút chúng ta." Linh Tiểu Tuyết buông lỏng vừa cười vừa nói. "Tốt." Túy Vi thở dài một hơi đáp ứng nói. "Túy Vi, Trường Thiên rời đi Thiên Môn có tầm một tháng đi." Lâm Khinh Nguyệt đột nhiên hỏi. "Ân, cái gì?" Túy Vi ngây ngẩn cả người. Lâm Khinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Huyễn Nguyệt đều dài thở dài một hơi, sẽ không nói láo người. Trường Thiên một người đi Quy Linh đảo, là không muốn để cho chúng ta tham dự trong đó. Túy Vi, cái khác chúng ta trước không hỏi, liền hỏi một câu, hiện tại Trường Thiên còn tốt chứ? Lâm Khinh Nguyệt nhìn xem Túy Vi, Túy Vi ánh mắt né tránh, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói rằng, Diệp ca ca mọi chuyện đều tốt. Lâm Khinh Nguyệt nhìn xem tình báo trong tay, bờ môi nhẹ nhàng cắn, nhường đại gia bế quan, chính mình chạy tới mạo hiểm, thật là. Chờ ngươi trở về, nhìn ta không thu thập ngươi. Linh Tiểu Tuyết cũng rầu rĩ không vui, tốt bao nhiêu mạo hiểm cơ hội, biển cả a. Chính mình đã lớn như vậy, còn không có gặp qua biển cả đâu. Nghe nói trong hải dương có vô số bảo thạch, có một quả to lớn bảo thạch tên là Hải Dương Chi Tâm. Huyễn Nguyệt nhìn xem dưới mắt tình báo, không cần phải nói, Trường Thiên đã xuất hiện tại Nam Hải. Về phần Tây gia Tây Quyết, Huyễn Nguyệt cũng không thèm để ý, Diệp Trường Thiên cường đại là mỗi người đều chứng kiến qua. Huyễn Nguyệt, thông chi một chút đi, nhường Diệp bắt bách điều động nhân viên từ Lâm Hải cổ thành một tuyến bắt đầu, hướng Nam Linh đại lục cùng Quy Linh đảo một tuyến, bố trí mạng lưới tình báo, ta muốn hoàn chỉnh kịp thời tình báo chuẩn xác. Tiểu Tuyết, thông chi tại hỗn loạn lĩnh vực Tử Linh, Mị Dinh Nhi, Diệp Tiểu Bạch, cảnh giác địa minh mãng nhất tộc, đem chiến lược phương hướng định tại Tây Nam phương hướng, phát triển thiên môn thế lực. Kia các đại môn phái hỏi ý, như thế nào trả lời chắc chắn? Chưa trả lời phụ. Chưa trả lời phụ. Đúng, chưa trả lời phụ. Lâm Kinh Nguyệt nói năng có khí phách nói. Trường Thiên đã từng nói, mọi chuyện đều là có nguyên do. Mà tin tức này truyền bá tứ phương, mục đích chỉ có hai cái, thứ nhất, đối ngoại tuyên bố Diệp Trường Thiên cùng Tây Quyết tin chết. Thứ hai, tìm kiếm Diệp Trường Thiên cùng Tây Quyết còn sống hay không. Nhưng bất luận loại kia, thiên môn lúc này đều không làm đáp lại. Chương 487, tiến đảo trước yên lặng, 1, chương 487, tiến đảo trước yên lặng, 1, trầm mặc cũng là một loại ngôn ngữ. Nhưng rất rõ ràng, xem như Long tộc Thiên Kiêu chi nữ Thiên Ương Nhi, là không hiểu được môn này ngôn ngữ. Ba người nói cái gì? Diệp Trường Thiên chết. Thiên Ương Nhi dẫm lên trước mắt tu sĩ, chung quanh tu sĩ càng là run rẩy lên. Chẳng qua là tại trong tiểu lâu tùy tiện nói hai câu nói, truyền hạ tin tức mà thôi, ai nghĩ đến, lại bị người khi dễ. Chung quanh tu sĩ nhưng có không ít nguyên anh kỳ, thật là lúc này, mỗi người cũng không dám động đậy. Cái kia bàn chân nhỏ phía dưới dẫm lên thật là nguyên anh kỳ đỉnh phong lão nô, liền đối phương thế nào xuất thủ đều không có thấy rõ ràng, bây giờ đã là tứ chi đi ba chi, nhìn dạng như vậy, mong muốn khôi phục lại cũng không quá dễ dàng. A khủng, ta cũng chỉ là nghe nói à. Lão Ngô lúc này tâm tình muốn chết đều có, chỉ có điều nói đến một câu Diệp Trường Thiên chết, ngươi nha cứ như vậy động tĩnh lớn, Diệp Trường Thiên là gì của ngươi à, chẳng lẽ là Diệp Trường Thiên nhân tình? Phải chết, thật phải chết, đây là muốn mệnh a. Thể nội thương thế nghiêm trọng không nói, còn tưởng là lấy chính mình nhiều huynh đệ như vậy bị đánh mặt, về sau còn thế nào lăn lộn a. Nghe nói, là ai để ngươi nói? Diệp Trường Thiên sẽ chết, cả nhà ngươi đều chết hết hắn cũng sẽ không chết. Hắn chết cũng phải chết trong tay ta. Giang giác. Thiên Ương Nhi tức giận nói rằng, kết thúc, Lão Ngô một đầu cuối cùng cánh tay cũng không có bảo trụ, trực tiếp bị đánh gãy. Lão Ngô cũng nhịn không được nữa, trực tiếp giả chết, không được, tiếp tục như vậy, còn không bằng trực tiếp đoạn tuyệt tâm mạch xong việc. Thiên Ương Nhi tức giận nhìn xem người chung quanh, ngón tay một chỉ, bị trong ngón tay Nguyên Anh kỳ tu sĩ lập tức run rẩy đi qua, cẩn thận nói, nữ hiệp, có cái gì phân phó? Thiên Ương Nhi một bàn tay liền đánh tới, nói rằng, có thể hay không đem đầu lưỡi bước thẳng? Các ngươi những người này, phân thuộc 12 cái gia tộc đúng không? Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, ta muốn các ngươi lập tức đối ngoại chuyển đi. Nếu ai còn dám tung tin đồn nhảm Diệp Trường Thiên chết, gia tộc bọn họ liền phải chết trước. Ngày quy định các ngươi một ngày thời gian, đem tin tức chuyển đến Tây Linh Đại Lục đi. Nếu không, các ngươi đều phải chết. Hiểu ý của ta không? Thiên Ương Nhi tức giận hô, một đám Nguyên Anh kỳ tu sĩ lập tức gật đầu. Thiên Ương Nhi một cước đem Lão Ngô đá ra ngoài, hét lớn một tiếng, tranh thủ thời gian cút cho ta. Còn có ngươi, giả chết chơi rất vui sao? Chuyện làm không xong, ta liền để ngươi chết thật. Lão Ngô bọn người về đến gia tộc, lập tức hành động lên. Không có cách nào à, không thể trêu vào cái này tiểu tổ tông a. Ngay tại các đại gia tộc chuẩn bị phản kháng thời điểm, nghe nói tới Nam Linh Đại Lục nào đó đại gia tộc, gia chủ trực tiếp bị đánh thành cái thứ hai Lão Ngô, lập tức thu liễm, ngoan ngoan làm việc. Có thể Nam Linh Đại Lục khoảng cách Tây Linh Đại Lục thật sự là quá mức xa xôi, bất đắc dĩ chỉ có thể thông qua truyền âm phủ phương thức liên hệ Tây Linh Đại Lục thế lực, bỏ ra cái giá cực lớn mới xem như đem tin tức truyền ra ngoài. Thiên Đương Nhi bay về phía đông đảo hòn đảo, nhất là tại Quy Linh Đảo phụ cận một chút hòn đảo, lần lượt dò xét. Nhưng Thiên Đương Nhi khổng lồ thần thức cũng không hề rời đi qua Quy Linh Đảo phụ cận trăm dặm, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm mỗi một cái ra vào Quy Linh Đảo người. Về phần Mang Hỏa Nhi bọn người tiến vào đến Quy Linh Đảo, Thiên Đương Nhi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như Long tộc thứ nhất tiểu ma nữ đối thôn thiên mãng thứ nhất đại ma nữ, nhưng không có bất kỳ hảo cảm. Hai người mặc dù cũng đúng đấu qua mấy lần, chính mình từ đầu đến cuối chiếm thượng phong, nhưng dù sao không phải sinh tử chi chiến, không có hoàn toàn đã đánh bại đối phương, mà Mang Họa Nhi bản thân thực lực cũng không tệ lắm. Thiên Đương Nhi lo lắng duy nhất chính là kết thúc không thành nhiệm vụ. Nguyên bản chính mình dự định tại Quy Linh Đảo phương viên trăm dặm bên ngoài tiếp cận tất cả mọi người, dò xét mỗi người, hy vọng tìm ra Diệp Trường Thiên. Nhưng không nghĩ Diệp Trường Thiên vẫn lạc tin tức vậy mà tại cái này trước mắt truyền ra, cái này khiến Thiên Đương Nhi hoàn toàn phiền muộn. Tây gia Tây quyết, liền những cái kia côn trùng còn muốn diệt sát Diệp Trường Thiên, có ấu long hộ thân Diệp Trường Thiên, như thế nào các ngươi đám côn trùng này có thể giết chết? Không ngay ngắn chỉ hạ tin tức không được à? Vạn nhất Diệp Trường Thiên bỏ mình, ấu long không biết tung tích tin tức truyền về Thần Long Phong, nữ hoàng đại nhân lần nữa nổi giận, vậy coi như không dễ chơi. Chính mình không sợ Long Hoàng, nhưng rất sợ hai nữ hoàng à, đó mới là trong truyền thuyết cường đại nhất ma nữ, chỉ bằng mấy cái mộng liền thu thập mấy đại yêu tộc cường hãn ra hỏa. Trước khi lên đường, nữ hoàng đại nhân thật là dặn dò vô số lần, nhất định phải đem còn sống Diệp Trường Thiên mang về. Ta Thiên Ương Nhi danh xưng chưa xong không thành nhiệm vụ, mặc dù đùa chơi chết mấy cái à, nhưng dù sao ta hoàn thành nhiệm vụ không phải, nhưng lần này không thể được, nhất định phải còn sống. Tây Quyết cùng Diệp Trường Thiên trên biển chiến đấu cũng vẫn lạc tin tức cũng không biết là ai truyền ra, chính mình truy vấn phía dưới lại có người nói là Tây Linh Đại Lục bên kia truyền ra, sợ là Tây Linh Đại Lục đều sôi trào à, hy vọng tin tức có thể trễ giờ chuyển về Thần Long Phong, chỉ mong hành động của mình có thể sớm một chút an ủi hạ nữ hoàng, tuyệt đối không nên nổi điên. Thiên Ương Nhi dừng ở một chỗ hải vực, khổng lồ thần hồn không ngừng đảo qua mỗi một cái tiếp cận Quy Linh Đảo người. Diệp Trường Thiên rơi vào Bách Lý Đảo bên trên, Bách Lý Đảo khoảng cách Quy Linh Đảo bất quá 200 dặm, là một cái danh xứng với thực đảo nhỏ. Từ nơi này xuất phát, chỉ cần một chút thời gian, liền có thể tiến vào đến Quy Linh Đảo. Nhưng Diệp Trường Thiên lại đã ngừng lại bước chân, lựa chọn ở chỗ này tăng lên hạ thực lực của mình. Tiến vào đến Phù Tang không gian, Diệp Trường Thiên hoàn toàn biến mất tại hòn đảo nhỏ này phía trên. Thực lực, vẫn là thực lực. Quy Linh Đảo hung hiểm vô cùng, nếu như không có đủ thực lực, mong muốn tự vệ, có thể nói là người si nói mộng. Diệp Trường Thiên tin tưởng điểm này. Trương Nguyên Thọ cùng Sơ Ly tiên đoán lần nữa hiện lên ở Diệp Trường Thiên trước mắt, tiến bảo thì là tuyệt lộ. Mong muốn tại tuyệt lộ bên trong sống sót, cũng không đủ thực lực, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Chương 487, tiến đảo trước yên lặng, 2, chương 487, tiến đảo trước yên lặng, 2, chính mình đối mặt không chỉ có riêng là Quy Linh đảo quỷ dị, còn có âm thầm địch nhân. Không nói đến cái kia tìm chính mình ma nữ, chắc hẳn Nguyên Chiếu cũng biết phái người tới đi, Đồ Ma cung sẽ có hay không có hành động, vạn nhất gặp, đoán chừng cũng cần một phen chiến đấu. Có thực lực, hữu tử nhất sinh. Không có thực lực, thập tử vô sinh. Trước tăng thực lực lên a. Ta cũng không tin, cái này Quy Linh đảo thật có thể vây khốn tất cả mọi người. Diệp Trường Thiên quyết định, đem trung cực hoa sen tòa đặt linh dịch hồ đỗ phía trên, suy nghĩ một phen về sau, tại băng hoa chí tôn ngọc bên trên vơ vét một chút bột phấn, xứng đôi linh dịch, dược thảo, đem nó lực lượng khổng lồ pha loãng rất nhiều, sau đó nhẹ nhàng ăn vào. Một bên bàng bạc đến cực điểm linh lực liền tràn vào đến kinh mạch bên trong. Băng hoa chí tôn ngọc, lại tên thần tiên thạch. Một tia bên trong ẩn chứa linh lực, đúng là như thế khổng lồ. Cực lớn đến vượt ra khỏi Diệp Trường Thiên đoán trước. Đống nhiên tràn vào linh lực quá nhiều, bắt đầu xé rách kinh mạch. Thái Tố Tiên Quyết nhanh chóng vận chuyển, thể nội Nguyên Anh đột nhiên khẽ hấp, thể tích đống nhiên tăng lên một chút, từng đạo linh lực không ngừng tiến vào đến nguyên anh bên trong, kinh mạch bên trong đau đớn hóa giải xuống tới, một hồi bao táp linh lực tại phù tăng không gian bên trong đống nhiên hình thành. Xa xa thâm hải phía trên, Bàng Đào nhìn xem sắc mặt cực kỳ âm trầm thánh địa thánh giả, trong lòng càng là kinh hãi. Lang Nghị, Hoắc Nam liếc nhau một cái, trên mặt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối phương lại có linh khí. Lang Nghị có chút không dám tin tưởng nói. Đâu chỉ, đối phương thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, không tiếp tự bạo trên trăm tam giai kỳ trùng, hại chúng ta không cách nào truy tung. Hoắc Nam có chút sợ nói. Cuối cùng một trường kia, cũng bị cái kia phòng ngự cường hành đến cực điểm mai rùa ngăn cản xuống dưới. Bất quá, liền xem như thế, kia rùa đen sợ cũng bị trọng thương. Lang Nghị nói rằng, nhưng vẫn là để bọn hắn trốn. Tại chúng ta hai người thủ hạ. Hoắc Nam cắn răng nói rằng, nắm giữ linh khí cùng kỳ trùng, lại có cường đại như thế tu vi nữ tử, toàn bộ Tây Linh Đại Lục sợ cũng không thấy nhiều, không biết rõ đối phương đến cùng là thân phận gì. Lang Nghị thở dài nói, bất luận là ai, có như thế năng lượng người, tất nhiên không phải hạ người vô danh. Hoắc Nam nhìn về phía bầu trời xa xăm nói rằng, đi thôi, liên hệ hạ thánh địa, điều động một số người đến đây đi. Đối phương kỳ trùng kỳ dị, lại số lượng rất nhiều, chỉ dựa vào hai người chúng ta, tự vệ không có vấn đề, nhưng mong muốn bắt sống đối phương, lại là chuyện không thể nào. Lang Nghị sắc mặt u ám nói, cũng chỉ đành như thế. Hoắc Nam thở dài nói, thánh địa thánh giả Tịnh không có để ý Bàng Đảo, thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có đánh, liền trực tiếp bay về phía Quy Linh đảo phương hướng. Một hòn đảo nhỏ trên đảo hoang, sở sở mở ra một cái cỡ nhỏ độc phủ, bố trí che đậy hơi thở trận pháp, đồng thời lấy ra thất sắc liên, đưa cho trọng thương tiên phòng. Thánh địa thánh giả toàn lực một kích, toàn bộ đều bị tiên phòng gánh chịu xuống tới. Tiên phòng lúc này khí tức đã 10 phần hỗn loạn, nếu không phải là có thất sắc liên, đoán chừng muốn ngã về đến tam giai trình độ. Đa tạ chủ nhân. Thiên phòng đã ngừng lại thương thế, khí tức rốt cục vững vàng xuống tới. Không nghĩ gặp phải thánh địa người, nếu không phải là linh khí uy lực cực lớn cùng người khác kỳ trùng tự bạo, chúng ta rất có thể sẽ bị bắt lại. Đáng thương những cái kia kỳ trùng còn không có bước vào hóa hình kỳ, liền vẫn lạc tại vùng biển này. Sở Sở có chút thương cảm nói, chủ nhân, chết là của bọn họ quan binh, chúng ta mỗi một cái kỳ trùng đều sẽ dùng sinh mệnh đến hộ vệ ngươi. Thiên phòng trịnh trọng nói. Phượng Điệp chờ cũng cùng kêu lên phụ họa. Ha ha, thánh địa món nợ này chúng ta là nhất định phải tính toán. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là ngộ linh trà. Chúng ta ở chỗ này dừng lại mấy ngày, tu chỉnh về sau lại tiến vào đến Quy Linh đảo. Sở Sở nhẹ nhàng nói rằng, tố thủ nhẹ nhàng khẽ động, một bình vạn năm trung linh dịch liền hiện lên ở trong tay, sau đó nói, cái này bình nhỏ tuy nhỏ, nhưng bên trong không gian vẫn còn khả quan. Mỗi người lấy 3 giọt vạn năm trung linh dịch, luyện hóa sau, chúng ta tiến vào đến Quy Linh đảo. Kỳ trùng cảm kích về sau, nhận lấy vạn năm trung linh dịch, tiến vào đến bế quan trạng thái. Sở Sở trầm tư một phen, an bài một chút kỳ trùng tại bốn phía cảnh giới, liền cũng ăn vào vạn năm trung linh dịch. Tu vi vẫn là quá thấp, nguyên anh kỳ 6 tầng tu vi còn chưa đủ lấy phát huy ra linh khí uy lực, vậy thì thử một chút nguyên anh kỳ đỉnh phong a. Tại Diệp Trường Thiên, Sở Sở tuần tự yên lặng thời điểm, Thiên Ương Nhi lại giống như trên lò lửa mã nghĩ đồng dạng, bốn phía tìm kiếm, một ngày một đêm canh giữ ở Quy Linh đảo phụ cận, một khi có người tiếp cận, liền sẽ tra xét rõ ràng một phen. Nhưng Diệp Trường Thiên lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, thật liền không có xuất hiện qua. Nha, sẽ không thật đã chết rồi a? Thiên Ương Nhi vẻ mặt đau khổ, không dám tin tưởng nói một mình. Diệp Trường Thiên a, nếu như ngươi còn sống, cũng là sớm một chút đến Quy Linh đảo a, ta đều ở nơi này đợi đã mấy ngày, lại không đến, ta coi như không chờ ngươi. Ngươi nếu là chết, cũng tốt xấu cũng cho ta kéo rất vào à, nói cho ta biết một chút, ta cũng tốt trở về phục mệnh. Không đúng, nếu như hắn chết, lại không biết ta, thế nào báo động? Ai, nói cho cùng, đều do Tây gia, Lâm Hải Tây gia, cũng không phải là đồ vật, không sẽ làm chuyện tốt. Bất quá nếu là Diệp Trường Thiên thật bất lạc, kia chân long chạy đi đâu, vì sao ta vẫn luôn chưa từng cảm ứng qua long tộc khí tức? Người a, liền sợ không chuyện làm. Không có việc gì liền dễ dàng kiếm chuyện. Trung quanh hòn đảo bên trong thỉnh thoảng liền sẽ có người bị khi phụ, ép hỏi một phen có biết hay không gọi Diệp Trường Thiên. Một ngày này, Thiên Ương Nhi rơi vào Bách Lý đảo bên trên, nhàn rỗi nhàm chán, ngủ gật câu cá. Dù sao, cái này cũng chờ 10 ngày, có thể tiến vào đến Quy Linh đảo người, đã sớm liền đi. Mặc dù còn có một số phương xa đại lục chạy tới người, nhưng đa số là thành quần kết đội, tông môn tính chất. Về phần độc hành hiệp hoặc 2-3 người tổ hợp, đều không có trốn qua Thiên Ương Nhi dò xét, thậm chí một chút biến ảo khí tức ra hỏa, đều bị Thiên Ương Nhi chiếu cố thật tốt một phen, kết quả những người kia liền Quy Linh đảo cũng không vào đi. Kéo lấy một tiếng ốm đau, khóc hai tiếng nói, trực tiếp về tông môn. Cái gọi là xuất sư chưa nhanh, nước mắt đầy quần áo, đại khái chính là như vậy. A chương 488, Diệp Trường Tiên cùng tiểu ma nữ, canh ba, một, chương 488, Diệp Trường Tiên cùng tiểu ma nữ, canh ba, một, mỗi người đều có e ngại, hiểu được e ngại cũng chiến thắng e ngại người, chính là anh hùng. Diệp Trường Tiên không muốn làm một cái anh hùng, nhưng lại rất rõ ràng, thiên môn mong muốn đạp vào đỉnh phong, nộ linh trả là ác không thể thiếu. Bất luận phía trước nguy hiểm lớn bao nhiêu, chính mình cũng nhất định phải đi xuống. E ngại, ngăn cản không được bước chân tiến tới. Vạn năm quá lâu, chỉ tranh sống chiều. Phù tang không gian bên trong, thỉnh thoảng nhấc lên từng đạo báo táp linh lực, tại băng hoa chí tôn ngọc trợ giúp hạng, Diệp Hàn, Diệp Lôi, Diệp Phong bọn người đã bước vào đến ngũ giai đỉnh phòng, khoảng cách đột phá lục giai đã không xa. Về phần Diệp Thiên Nhi, chỉ biết là khí thế mạnh hơn, cánh chim càng thêm sắc bén, giống như cũng không có gì thay đổi. Đến Vu Tu là, Diệp Thiên Nhi chính mình cũng không nói lên được, giống như lục sĩ kim thiền cũng không phải là lấy phẩm giai đến bàn luận tu vi. Nhưng rất rõ ràng, Diệp Thiên Nhi xác thực tu mạch không ít. Về phần Diệp Long, thì tại Viễn Sơn bên trong hừ hừ nghỉ ngơi. Đứa nhỏ này nhất định phải nói mình có thể ăn hết một quả cựu thánh quả. Diệp Trường Tiên không yên lòng, cắt 1/8 cho hắn, liền cái này còn chống muốn chết muốn sống, nói muốn bế quan. Rõ ràng chính là lười, ở đằng kia nằm tiêu thực, chưa thấy qua dạng này bế quan. Cũng là còn lại cựu thánh quả, bị vô số kỳ trùng cùng một chỗ chia cắt, nhất là nhất nhị giai kỳ trùng, sau khi ăn xong một nho nhỏ miệng cựu thánh quả về sau, liền tại ngắn ngủi mấy canh giờ, liền đồng loạt tiến lên giai, cái này khiến Diệp Trường Tiên sợ ngây người mắt. Chưa nói, liền một quả cựu thánh quả liền nuôi dưỡng hơn ngàn tam giai kỳ trùng, vậy còn chờ gì? Diệp Trường Tiên không có bất kỳ cái gì tiết kiệm ý thức, lấy ra mười mấy mai xích hồng thiên quả cùng cựu thánh quả, chia cắt xuống dưới, chỉ để lại mấy cái xích hồng thiên quả cùng cựu thánh quả. Ngược lại ta có đại thụ, sợ cái gì, 4 tháng một kết quả đây, tùy tiện ăn, chỉ cần các ngươi có thể trưởng thành, ta liền cung ứng lên. Nếu để cho thánh địa người biết Diệp Trường Tiên vậy mà cầm như thế thánh quả cho một đám nhất nhị giai kỳ trùng, đoán chừng đều muốn thổ huyết. Đây là linh vật a, là thánh quả a. Cũng không phải cái gì địa phương đều có thể mua được rau cải trắng. Diệp Trường Tiên thấy thánh quả thật sự là quá chậm, dứt khoát ở chúng quanh lại vùng xuống một chút hạt giống, tại hai cái trên cây còn gì thực một chút cảnh. Người kết quả chậm, ta liền tạo nên một mảnh rừng rậm, không tin theo không kịp. Diệp Trường Tiên đắc ý, này 10 ngày bên trong, chính mình rốt cục tại thánh quả cùng băng hoa chí tôn ngọc trợ giúp hạ, đạt đến nguyên anh kỳ đỉnh phong, đối lập nguyên anh kỳ 6 tầng sơ kỳ lúc, cường đại hơn nhiều. Diệp Trường Tiên cũng nghĩ đột phá tới xuất khiếu kỳ, nhưng lại thế nào đều không thể đột phá. Kinh mạch bên trong tràn đầy linh lực màu tím, Diệp Trường Tiên tin tưởng, lúc này lại đối mặt ngũ giai đỉnh phong đại vương Ô Tặc, cho dù chém giết không được đối phương, mong muốn thoát thân mà đi, có lẽ cũng không phải là việc khó. Theo thực lực tăng lên, Diệp Trường Tiên cảm giác được thần hồn càng phát cường đại, mà nguyên anh cũng lớn mạnh hơn không ít. Nhưng mong muốn bước vào đến xuất khiếu kỳ, nhưng vẫn là cần một chút cơ duyên. Diệp Trường Tiên không có để ý Diệp Hàn đám người luận bàn cùng huấn luyện, bàn giao một phen về sau, liền rời đi phủ tàng không gian, xuất hiện ở Bách Lý đảo phía trên. Diệp Trường Tiên bỗng nhiên xuất hiện, nhường đang đánh chợp mắt bên trong Thiên Ương Nhi lập tức sững sờ, thần thức mặt ủ mày chau quét tới, thấy được một cái thiếu niên tóc trắng. Thiên Ương Nhi rủi rủi mắt, nói rằng, chẳng lẽ là ta rất nhiều ngày không ngủ, rơi vào mơ hồ. Diệp Trường Tiên từ đằng xa nhẹ nhàng đi tới, hô hấp lấy gió biển, nhìn phương xa, tại 200 dặm bên ngoài, chính là Quy Linh đảo, Ngộ Linh trà, liền ở nơi đó. Hô. Diệp Trường Tiên cảm thấy một hồi dị thường gió, mang theo sát khí cùng sát bén, tập sát đi qua. Không có chút gì do dự, Diệp Trường Tiên đột nhiên dọn chuyển ra ngoài, tàn ảnh lại một con sinh sắn chân đột nhiên đá nát. Diệp Trường Tiên dừng ở nơi xa, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt nữ tử. Tiểu xảo tựa như trứng nông gương mặt, đen nhánh trong hai con ngươi lóe ra một tia kỳ quang, sắc mặt óng ánh, màu da như tuyết, nhìn như thanh tú, màu hồng nhạt váy ngắn giống như linh động tiên tử, một cây màu lam nhạt đai mỏng manh tại bên hông, tại gió biển phía dưới, mái tóc cùng váy có chút lưu động. Chỉ là trên đầu mọc ra hai cái sừng, có chút quái dị, có lẽ là vật trang sức. Diệp Trường Tiên trong lòng mười phần buồn bực, chính mình căn bản cũng không nhận biết đối phương a, nhìn vừa mới tư thế, trực tiếp chính là mong muốn mạng của mình. Diệp Trường Tiên, Thiên Ương Nhi trực tiếp hỏi. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng sững sờ, không biết rõ đối phương là thế nào biết đến, mà chính mình căn bản cũng không nhận biết đối phương, chính là tại hạ không biết cô nương là. Diệp Trường Tiên thản nhiên thừa nhận. Ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Thiên Ương Nhi lung lay cái đầu nhỏ nói rằng. Diệp Trường Tiên nhếch miệng, hai câu này cũng có thể đặt chung một chỗ, chỉ là đối phương đến cùng là ai, ngươi đến cùng là ai, tại sao phải giết ta? Diệp Trường Tiên cảnh giác hỏi. Ta giết ngươi? Không không, ta sẽ không giết ngươi. Thiên Ương Nhi vội vàng giải thích nói, cái này khiến Diệp Trường Tiên mười phần buồn bực, vừa mới rõ ràng chính là muốn giết chính mình, nếu không phải là chính mình lẫn mất nhanh, một cước liền có thể phế đi chính mình. Ta muốn lột da của ngươi ra, rút ngươi gân, gặm xương cốt của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ rất dịu dàng, sẽ không để cho ngươi chết mất, ngoan ngoãn à. Thiên Ương Nhi cất bước đi tới, Diệp Trường Tiên tê cả da đầu, chưa từng gặp qua ác như vậy nữ tử. Ngươi chính là tiểu ma nữ, ngươi là thôn thiên mãng nhất tộc người. Diệp Trường Tiên rốt cục nghĩ đến, đây chính là Sở Sở nói tới, muốn tìm chính mình tiểu ma nữ. Ta nhổ vào, nhà ngươi mới là con rể, cả nhà ngươi đều là. Đừng đem đám kia tiểu côn trùng cùng ta đánh đồng, đây là đối ta lớn nhất vũ nhục. Tốt, ngươi dám vũ nhục ta, ta quyết định đem ngươi năm chi đều phế đi, để ngươi nhớ lâu một chút. Thiên Ương Nhi đầy mình đều là lửa giận, vì tìm ngươi, ta chạy lăng vân thập lục phòng, lại vì đuổi tại Quy Linh đảo xuất thế trước đó, liều sống liều chết, màn trời chiếu đất đuổi đến mấy vạn dặm đường, kết quả ngươi vậy mà không có trước tiên xuất hiện tại Quy Linh đảo, hại ta dễ tìm. Nguyên lai tưởng rằng ngươi nha chết, mai táng tại trong biển rộng. Chương 488, Diệp Trường Tiên cùng tiểu ma nữ, canh ba, 2. Chương 488, Diệp Trường Tiên cùng tiểu ma nữ, canh ba, 2, kết quả đây, ngươi vậy mà tại nơi này thoải mái nhàn nhã bế quan. Ngươi cho rằng ta Thiên Ương Nhi trong khoảng thời gian này qua dễ dàng sao? Đều là ngươi hại. Đáng chết. Diệp Trường Tiên sững sờ, đối phương không phải thôn thiên mãng nhất tộc, cái kia còn có thể là người nào? Chính mình cũng không đắc tội qua những người khác ca, nhưng mình cũng không phải là khoanh tay chịu chết người, đã đối phương muốn tìm phiền phức của mình, vậy thì tới đi. Thiên Ương Nhi đột nhiên giơ ra tố thủ, một cái không lớn màu hồng nắm đấm liền thẳng đến bộ mặt mà đến. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, một quyền liền đối với đi lên. Phanh. Diệp Trường Tiên cảm giác được cánh tay của mình đều nhanh muốn gãy mất, thân hình càng là không nhận khống chế ở bay ra ngoài. Giữa không trung bên trong, liền thấy được kia màu hồng phân năm đấm, vẫn như cũ không buông tha khóa chặt khuôn mặt của mình. Niệm đó, lục giai ma thú. Diệp Trường Tiên hoàn toàn động, chính mình lần này đi ra ngoài không xem hoàng lịch a, đầu tiên là gặp phải giáng châu, bị Võ Túy Lăng đám người mưu hại một thanh, giả trang thánh địa trưởng lão a, kết quả bị Sở Sở phát hiện, bại lộ thân phận, bị ép hợp tác a, còn kém chút chết tại Thâm Hải Điện Man trong tay. Cái này thật vất vả an toàn đi ra hải đáy, vừa mới bế quan kết thúc, lại gặp cái này một cái lục giai ma nữ, cái này sao có thể là tốt? Nát mặt. Thiên Dương Nhi đột nhiên động thủ, một quyền oanh đánh hạ, không gian chung quanh đều mơ hồ có chút chấn động. Diệp Trường Thiên thân ảnh đột nhiên ở giữa biến mất, Thiên Dương Nhi một quyền đánh hụt, quyền phong rơi trên mặt đất, một chỗ núi đá lập tức hóa thành một biển. A. Thiên Dương Nhi không có cảm giác được Diệp Trường Thiên tồn tại, không biết do đối phương đến cùng núp ở chỗ nào, không khỏi cau mày cảm giác. Chanh. Đốt. Tình chiếu kiếm nổ bắn ra mà đến, lại bị Thiên Dương Nhi dùng hai ngón tay dễ dàng bắt chủ. Diệp Trường Thiên kinh ngạc nhìn xem Thiên Dương Nhi tay hóa thành long trảo, chặn tình chiếu kiếm tập sát. Thiên Dương Nhi đột nhiên vừa dùng lực, tình chiếu kiếm đột nhiên ở giữa tiếp nhận áp lực cực lớn, ong ong thẳng run. Tịch diện song quyền. Diệp Trường Thiên không dám chế mãi, đột nhiên ra tay, Thiên Dương Nhi nắm lấy tình chiếu kiếm, song trảo đột nhiên vừa dùng lực, tình chiếu kiếm lập tức bị bẻ gãy. Diệp Trường Thiên cảm giác được mình cùng tình chiếu kiếm thần thức liên hệ đột nhiên biến mất, trong lòng hãi nhiên. Tình chiếu kiếm thật là trung phẩm bảo khí, nương theo chính mình nhiều năm. Từ khi chính mình nắm giữ luyện khí thuật về sau, cái này tình chiếu kiếm chính là chính mình bản mệnh pháp bảo, vậy mà tại nơi này bị bẻ gãy. Lực lượng của đối phương cường hành tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Phanh. Thiên Dương Nhi đột nhiên dùng tàn đoạn tình chiếu kiếm đối mặt Diệp Trường Thiên tịch diện song quyền, nhấc lên sóng biển tại thời khắc này cũng bị chấn vỡ. Diệp Trường Thiên đột nhiên lui lại, bốn chảo hàn quang sát qua Diệp Trường Thiên lòng dạ, quần áo chỗ càng là lưu lại dọa người vết thương. Nếu không phải là chính mình kịp thời lui lại, một kích này sẽ là trọng thương. Ngươi vậy mà có thể né tránh ta ảnh trảo, chỉ điểm này, ngươi tại Nguyên Anh kỳ tu sĩ bên trong cũng coi là mạnh nhất mấy người. Thiên Dương Nhi thấy Diệp Trường Thiên vậy mà né tránh tới, không khỏi có chút giật mình, dù cho là một chút xuất khiếu kỳ hậu kỳ tu sĩ, cũng rất khó cảm giác biết chính mình một chiêu này. Mà đối phương không chỉ có phát giác, còn kịp thời né tránh ra ngoài. Diệp Trường Thiên thu hồi tàn đoạn tình chiếu kiếm, trong lòng thở dài một tiếng. Tình chiếu tuy không linh, nhưng lại với mình hữu tình. Bây giờ vẫn lạc tại một cái long tộc trong tay, quả nhiên là không cam lòng. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chữa trị ngươi. Lần sau, ngươi tất trở thành thần kiếm, theo ta chinh chiến huyền linh. Diệp Trường Thiên đem hai đoạn tình chiếu kiếm thu đến phủ tang không gian bên trong, nghiêm mặt nhìn xem Thiên Dương Nhi, lục giai cấp bậc ma thú à, cũng không phải mình có thể ứng đối. Xem ra, đối phương tiến vào đến lục giai cũng không bao lâu, nhưng lục giai sơ kỳ cũng là lục giai a. Diệp Trường Thiên nghĩ thầm, dựa theo ma thú phẩm giai, chính mình nhiều lắm là xem như tứ giai đỉnh phong. Đột nhiên lại cảm giác dạng này so sánh có chút không đúng, đây không phải chửi mình là ma thú sao? Bất quá, dưới mắt là so đo không được nhiều như vậy. Diệp Trường Thiên lạnh lùng nói, ngươi bị ta tình chiếu kiếm, là cần trả giá thật lớn. Thiên Dương Nhi vô tình nói rằng, vậy sao? Ta cần bỏ ra cái giá gì? Diệp Trường Thiên nhìn xem Thiên Dương Nhi, nữ tử trước mắt cùng Sở Sở như thế, đều là thiên sứ cùng giống như ma quỷ nữ tử. Chỉ có điều Sở Sở hắc ám chỉ giấu ở bên ngoài, mà tiểu ma nữ này, rõ ràng bày tại chỗ sáng. Diệp Trường Thiên thở dài một tiếng, lấy ra ngoại thánh môn tỏa hồn thẳng, tại tỏa hồn thẳng xuất hiện trong nháy mắt, Thiên Dương Nhi trên mặt mỉm cười chậm rãi biến mất, lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Ngươi là thánh địa người? Không phải. Không có khả năng, chỉ có thánh địa nhân tài nắm giữ thánh khí. Ngươi quản cái này roi gọi thánh khí? Nói nhảm, ngươi chẳng lẽ không biết cái này roi tác dụng? Ta không biết rõ, ta chỉ biết là ngươi bị ta tình chiếu kiếm, ta hiện tại rất muốn giúp ngươi. Ngươi dám? Thiên Dương Nhi thanh âm bén nhọn. Có dám hay không, ngươi sao không tới thử một chút? Diệp Trường Thiên lạnh lùng hỏi. Thử, bằng vào ngươi đây tu vi, dù cho là có thánh khí nơi tay, cũng là không làm nên chuyện gì. Thiên Dương Nhi cười lạnh nói, hai tay vung lên, một thanh đen nhánh đoạn kiếm liền xuất hiện ở trong tay, trên đoạn kiếm vi áp, cho Diệp Trường Thiên áp lực thật lớn. Cái này, đây là linh khí. Diệp Trường Thiên ánh mắt đều muốn trợn lồi ra, cái này đều chuyện gì? Trăm dặm trung cực không nói toàn bộ huyền linh đại lục đều không có bao nhiêu linh khí, thế nào chính mình gặp phải một cái liền nắm giữ linh khí? Kỳ hỉ, thính ngươi có ánh mắt. Thánh địa thánh khí bất quá là khai thác một chút đặc thù vật liệu luyện chế mà thành, có thể khóa chặt thần hồn cùng linh lực, nhưng lực công kích lại là tương đối yếu, đối mặt linh khí, trong tay ngươi roi sẽ không chống nổi một hiệp. Thiên Dương Nhi cười nhìn xem Diệp Trường Thiên, chậm rãi nói rằng, tiểu đệ đệ, ngoan ngoãn đi theo ta đi, nếu không, ta thật sẽ đem ngươi năm chi đều phế bỏ AFS, mỗi người đều có e ngại, hiểu được e ngại cũng chiến thắng e ngại người, chính là anh hùng. Kỳ thật những lời này là xuất từ năm đó Minh Nguyệt Minh Triều những chuyện kia. Ta rất ưa thích câu nói này, dùng tại nơi này đi. Hy vọng mỗi người đều làm anh hùng của mình. Giống, ba canh đưa lên, có phiếu phiếu duy trì dưới.